Chương 88, luyện thành trận diệu dụng chương 88, luyện thành trận diệu dụng đỉnh đầu tiếng sấm rền rĩ, Hứa Phàm một thanh dược liệu để vào luyện thành trận bên trong, lập tức liền đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Luyện thành trận bên trên du tẩu lấy u lam qua mang, đem toàn bộ luyện thành trận thắp sáng. Một đạo lớn chừng chiếc đua thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tại luyện thành trận bên trong, phát ra chướng mắt bạch quang. Hứa Phàm bị sáng rõ nhắm mắt lại, cái này bạch quang lóe lên liền biến mất, Hứa Phàm lần nữa lúc mở mắt ra, chỉ gặp một cái bát sứ phiêu phù ở luyện thành trận bên trên. Hắn đem cái kia bát sứ cầm ở trong tay quan sát, phát hiện cái này bát sứ cùng hắn uống thuốc dùng bát kia giống nhau như lúc. Hứa Phàm kinh ngạc khen, "Diệu a, quả thực là thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thần công." Hắn đem bình kia dạ lang quân tử tất thương xuất ra, lấy xuống một sợi tóc chọn lấy một tia đi ra, đặt ở đầu ngón tay ép động. Trong đầu lập tức xuất hiện dạ lang quân tin tức. Dạ lang quân vật liệu, một tiền rắn cạp năm độc, hai tiền con giết độc, tám tiền thập tự niệm độc, nửa tiền toa hoa độc, một hai độc lầm dễ, ba tiền đứt ruột cỏ, năm tiền không ngủ hoa, tám tiền 12 châm, nửa đấu nước tiểu đồng tử. Hứa Phàm xem xét, liền ngây ngẩn cả người, trước đây 6 loại độc vật, 2 loại dược thảo, cùng Nguyễn gia lão tổ suy đoán giống nhau như lúc, mà cuối cùng một loại trung hòa độc tính dược thảo. Ách, lại cũng không phải là dược thảo, mà là nước tiểu đồng tử. Khó trách Nguyễn gia nghiên cứu trên 100 năm đều không có thành công, nguyên lai tại trên phương hướng xuất hiện sai lầm. Cái này kêu là hết ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Hoàn toàn là bị lão tổ suy đoán nói gạt. Thế giới này nước tiểu đồng tử là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, xuất sinh vừa tròn 10 tháng bé trai sáng sớm nước tiểu mới có thể được xưng là nước tiểu đồng tử. Đây là một loại rất thường dùng phương thuốc. Hứa Phàm kỹ năng dược tề bên trong cũng có cần nước tiểu đồng tử, cho nên hắn tại Đại Chu lúc liền đã mua hơn 10 ấm, tất cả đều tồn tại tất thương bên trong dự bị. Như vậy, lại thêm Nguyễn Thần Y cho hắn 6 độc hái cỏ, Dạ Lang Quân phối liệu, liền toàn đủ. Hắn lập tức đem Dạ Lang Quân luyện thành trận vẽ ra. Cái này luyện thành trận so bát sứ luyện thành trận phức tạp nhiều. Riêng là vẽ cái này trận, liền hao phí Hứa Phàm nửa canh giờ thời gian. Trận pháp vẽ xong, Hứa Phàm đem vật liệu theo thứ tự đầu nhập 9 cái trong trận nhãn. Làm hắn khó xử chính là, nước tiểu đồng tử là chứa ở trong hồ lô, hắn không biết nên đem đồng tử này nước tiểu đổ ra, hay là tính cả hồ lô này cũng đồng loạt để vào trong trận. Trong trận nhãn nhiều thả một cái hồ lô, cũng không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Hứa Phàm nghĩ ngợi nói, dù sao vật liệu còn có rất nhiều, thử thêm vài lần là được rồi. Hắn liền đem hồ lô kia trực tiếp đặt ở trong trận nhãn. Cùng vừa rồi một dạng, dược liệu một phối tề, một đạo cảnh liêu phẩm chất thiểm điện liền từ trời mà hàng, đánh vào luyện thành trận bên trên, các loại bạch quang tán đi, chỉ gặp luyện thành trận bên trong có một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch lơ lửng tại cách đất ba thước không trung, có to bằng nắm đấm. Dạ Lang Quân chính là màu ngà sữa. Chẳng lẽ lại lớn như vậy một đoàn tất cả đều là Dạ Lang Quân? Luyện thế nào đi ra nhiều như vậy? Hứa Phàm rất kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ có thể luyện ra một giọt đâu. Hắn cũng biết tìm vật chứa nội rộ, làm sao bên người đều là chút nồi bát bầu buồn, không có một cái nào có thể đóng kín. Mắt thấy đoàn kia Dạ Lang Quân ở trong không khí cấp tốc hòa tan, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia trang nước tiểu đồng tử hồ lô. Hướng luyện thành trận bên trong vừa tìm, hồ lô kia hoàn hảo không chút tổn hại, còn đặt ở thứ 9 trong trận nhãn. Hứa Phàm tranh thủ thời gian cầm lấy hồ lô, dùng huyền khí dẫn dắt đến Dạ Lang Quân lưu động, đem nó chứa vào trong hồ lô. Cũng liền làm trễ nải thời gian mấy hơi thở, lớn chừng quả đấm một đoàn Dạ Lang Quân, cũng chỉ còn lại có viên thịt lớn nhỏ. Hứa Phàm hô to đáng tiếc, nếu mày lẩm bẩm, cũng không biết đoàn này Dạ Lang Quân độc tính như thế nào. Muốn thí nghiệm độc tính, liền phải đem Dạ Lang Quân chứa vào tơ nện thổi tên bên trong phát xạ. Nguyễn Thần Y cho hắn cái kia chứa Dạ Lang Quân, dài nhỏ, cùng loại với ống tiêm hình dạng bình sứ, cũng là nguyên bộ. Ống tiêm bình sứ thì tương đương với băng đạn, cắm ở tơ nện thổi tên trung đoạn một cái trong lỗ quét thẻ, trong bình Dạ Lang Quân liền có thể hoàn mỹ nhét vào nhập thổi tên bên trong. Như vậy liền tránh khỏi cùng không khí tiếp xúc. Cho nên Hứa Phàm muốn thí nghiệm dự tính, nhất định phải làm tiếp cái ống tiêm bình sứ đi ra. Cái này ống tiêm bình sứ ngược lại là tốt làm. Chất liệu là đá bồ tát, đất sét, huỳnh thạch, cùng bát sứ giống nhau. Hứa Phàm vẽ ra luyện thành trận, rất nhanh liền đem ống tiêm bình sứ làm đi ra. Hắn đem trong hồ lô Dạ Lang Quân đổ vào bình sứ bên trong. Bởi vì miệng bình quá nhỏ, cho nên khuynh đảo trong quá trình lại lãng phí một bộ phận. Kết quả, cuối cùng chỉ chứa đi vào đại khái 10 giọt tà hữu. Hứa Phàm đem ống tiêm bình sứ cắm vào tơ nện thổi tên bên trong. Thổi tên bên trong huyền ngọc lập tức phát sinh một trận dị động, một cỗ màu đỏ huyền khí tuôn ra, đem bình sứ bao vây lại. Hứa Phàm có thể cảm nhận được, một chút Dạ Lang Quân đã chạy vào thổi tên nội bộ. Hắn từ ngoài cửa trong danh nước bẩn bắt một con quốc, đem thổi tên ngậm lên miệng, đối với con quốc nhẹ nhàng thổi. Một cây tơ nện châm mũi tên bắn ra, đâm vào con quốc trên đùi, bị gió thổi qua, lập tức tiêu tán không thấy. Nguyên bản kêu lên đùng ngục con quốc, tựa như đông cứng bình thường, miệng hợp lại, cũng không nhúc nhích. Hứa Phàm dùng huyền khí kiểm tra con quốc tình huống, phát hiện con quốc cũng không chết đi, chỉ là lâm vào hôn mê, trên người nó ngay cả một cái lỗ kim cũng không tìm tới. Những đặc thù này cùng Dạ Lang Quân tương xứng. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi, không sai, đây chính là Dạ Lang Quân. Bất quá hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Như vậy luyện chế, hơn phân nửa đều bị lãng phí hết, liền không có cái gì có thể trực tiếp đem Dạ Lang Quân luyện chế tại trong bình sứ biện pháp a. Mà lại dựa theo trong đầu Dạ Lang Quân dược liệu cần thiết số lượng, luyện chế ra thành phẩm so trong tưởng tượng nhiều nhiều lắm. Đây là vì thế nào? Bởi vì có vũ nộ giả gia trì, Hứa Phàm đầu óc chuyển nhanh chóng. Đủ loại thí nghiệm biện pháp, như măng mọc sau mưa, từ đầu óc hắn sinh ra. Hắn tìm đến cái quốc, ở trong sân đào móc, thu thập được đại lượng đá bồ tát, đất sét, huỳnh thạch đến, bắt đầu luyện chế đủ loại đồ sứ. Trải qua hơn 10 lần luyện tập, hắn dần dần thăm dò rõ ràng luyện thành trận huyền bí. Trong đầu hắn chỗ hiện ra mỗi một loại dược liệu. Vài đồng tiền, mấy lượng có thể là vài đấu chỉ số, cũng không phải là cố định chỉ số, chỉ là đại biểu một loại tỷ lệ mà thôi. Tại luyện thành trận bên trong đưa lên vật liệu lúc, chỉ cần dựa theo tỷ lệ đưa lên liền có thể. Nếu như vật liệu không đủ, thì không cách nào luyện thành, hoặc là luyện được là tàn thứ phẩm. Nếu như vật liệu dư thừa, thì biết luyện chế ra lớn nhất số lượng thành phẩm. Dư thừa vật liệu sẽ lưu lại tại luyện thành trận bên trong, tựa như cái kia trang nước tiểu đồng tử hồ lô bình thường, có thể thu trở về lợi dụng. Đây cũng là tuân theo đồng giá trao đổi quy tắc. Mà lại, muốn đồng thời luyện chế thành hai loại hợp thành vật, cũng là có pháp có thể theo. Chỉ cần đối với luyện thành trận làm sơ sửa chữa liền có thể. Trải qua hơn lần thôi diễn, hắn cải tiến Dạ Lang Quân luyện thành trận. Ở trong trận tăng thêm 3 cái trận nhãn, dùng để luyện thành ống tiêm bình sứ. Hắn một lần nữa vẽ lên 12 cái trận nhãn luyện thành trận, cực kỳ tự tin đem tất cả 6 độc hai cỏ, nước tiểu đồng tử, cùng đại lượng đá Bồ Tát, đất sét, hình thạch, chồng chất tại trong trận nhãn. Trong ngay mắt, một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện, đánh hạ. Cái này nhưng so sánh nguyên lai cảnh liễu thô thiểm điện, muốn tráng kiện mấy lần. Hứa Phàm che mắt các loại bạch quang tiêu tán, mở mắt nhìn lên, chỉ gặp trong trận này chính lơ lửng 3-40 cái ống tiêm bình sứ. Hắn tùy tiện lấy ra một cái mở ra xem xét, chỉ gặp trong bình này trang là tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch, chính là Dạ Lang Quân không thể nghi ngờ. Hắn đến, tổng cộng 37 bình. Hứa Phàm cười ha ha, rượu quá thay, rượu quá thay. Một lần liền luyện thành 37 bình. Cái này Lôi Vũ luyện kim thuật quá nghịch thiên. Chương 89, Lục Quỷ vật liệu chương 89, Lục Quỷ vật liệu Lôi Vũ luyện kim thuật đơn giản tựa như là một tòa vạn năng nhà máy, cái gì đều có thể tạo, còn có thể sản xuất hàng loạt. Cho tới bây giờ đến thế giới này mới thôi, kỹ năng này là nhất làm cho Hứa Phàm ưa thích, so ngộ thủy trọng sinh càng thêm thực dụng. Có thể giải quyết rất nhiều khẩn cấp. Nếu như nói muốn đem sách dược tể bên trong kỹ năng chia làm siêu thần kỹ, phổ thông, kỹ năng 3 đẳng cấp lời nói, Lôi Vũ luyện kim thuật tuyệt đối là siêu thần kỹ. Hứa Phàm thầm nghĩ, nếu Dạ Lang Quân có thể sản xuất hàng loạt, cái kia tơ nhện thổi tên liền cũng có thể sản xuất hàng loạt. Làm ra vài sấp tơ nhện thổi tên đến, mỗi người trong miệng nhiều điều mấy cây, đến cái vạn tên cùng bán. Hết kêu chuẩn chuẩn lợi hại hơn nữa, nó còn có thể tránh thoát loại này địa thảm thức quanh tạc. Hứa Phàm đem tơ nhện thổi tên giữ tại trong lòng bàn tay, trong đầu lập tức xuất hiện nó tạo thành vật liệu, màu đỏ huyền huyền thảo, cây nhang ra, huyền ngọc. Huyền huyền thảo là một loại trời sinh liền ẩn chứa huyền khí dược thảo, có kim, đen, ngân, xanh, tím, đỏ 6 màu, phân biệt đối ứng cương, sắt, thủy, mộc, đỉnh, bình 6 loại huyền khí, là sử dụng rộng rãi nhất dược liệu. Hứa Phàm lúc trước tại chợ đen dược liệu quý báu trải mua sắm trong dược liệu, có đại lượng huyền huyền thảo, các loại nhan sắc đều có. Cây nhãn ra cũng là rất thường gặp dược liệu, thất thương bên trong liền có dự trữ. Về phần huyền ngọc, Hứa Phàm trên thân không có thuần túy huyền ngọc, nhưng là dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, huyền ngọc pháp khí có thể thay thế huyền ngọc. Hứa Phàm quyết định đem nhất chú thanh hương làm luyện chế tơ nhện thổi tên vật liệu. Hắn hiện tại 10 phần ngang tàng, có Lôi Vũ luyện kim thuật bản thân, nhất chú thanh hương loại này cựu phẩm huyền ngọc pháp khí, hắn căn bản không để vào mắt. Vẽ ra luyện kim trận, đem vật liệu đầu nhập trong trận. Hứa Phàm đem tơ nhện thổi tên làm đi ra. Bởi vì vật liệu thả rất sung túc, cho nên duy nhất một lần liền luyện chế được 17 rễ tơ nhện thổi tên. Hứa Phàm vạch lên đầu ngón tay so đo một phen, lẩm bẩm, 17 rễ còn chưa đủ. Tốt nhất có thể gom góp 36 cây, ta cùng Tào Ưng, Khâu Quản sự, Phùng Quản sự, một người trong miệng điều 9 cái. Đến cái 36 mũi tên tề phát. Dạng này đánh chuồn chuồn, tuyệt đối là bạn vô nhất thất. Bởi vì Lôi Vũ luyện kim thuật chỉ có thể ở trong mưa sử dụng, mà cái này mưa tùy thời đều có thể dừng lại. Vạn nhất không mưa, hắn gom góp 36 mũi tên kế hoạch liền không cách nào chấp hành. Cho nên nhất định phải thừa dịp hiện tại, đem 36 mũi tên làm được. Vật liệu không đủ, khuyết yếu huyền ngọc, Hứa Phàm liền quyết định đem Huyền Võ Lộc cũng cống hiến ra đến. Huyền Võ Lộc chỉ có thể tái sử dụng một lần cuối cùng. Hứa Phàm dứt khoát đem cuối cùng này một lần cho dùng hết, trong ngay mắt, trong đầu tái hiện thả ra quá trình. Tại Vũ Ngộ Giả gia trì bên dưới, Hứa Phàm cảm giác rất là khác biệt. Hắn vậy mà phát giác phóng thích quá trình bên trong không cân đối địa phương. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi nói, bệnh kim hoàn phương pháp hay là quá phức tạp, mà lại ngưng kết trình độ còn chưa đủ. Ta hẳn là có thể tìm tới càng thêm mau lẹ, ngưng kết độ cao hơn biện pháp. Hắn đưa tay chỉ thiên, một lần lại một lần ngưng kết kim hoàn, đánh ra đến. Mỗi một lần thí nghiệm đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, các loại ý nghĩ như măng mọc sau mưa phá đất mà lên, mấy ngàn cái tin tức nguyên rõ ràng bày ra tại trong đầu của hắn, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau kết hợp, để hắn tiến nhập một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái. Cả người hắn đều tràn ngập ở ngoài sáng phân biệt chân lý khoái cảm bên trong, cảm giác này gọi hắn như si như say, không thể tự kiềm chế. Hắn không ngừng mà phung phí lấy nguyên khí, một lần lại một lần chỉ thiên hỏi lấy khác biệt phương thức đánh ra từng biên kim hoàn. Rất nhanh, hắn liền đem nguyên khí sử dụng hết. Hắn ăn vào mấy quả hồi khí đan, một bên quanh chân hồi khí, một bên trầm tư, như lão tăng nhập định bình thường, ngồi trọn vẹn một canh giờ. Chờ hắn lần nữa lúc mở mắt ra, khoe miệng nhịn không được toét ra một nụ cười hưng phấn, thở dài, thì ra là thế, phá cái cũ xây dựng cái mới, mới có thể phân rõ chân lý. Hắn cải biến thức mở đầu, đem ngón cái đặt tại trên ngón trỏ, dùng một loại cắm châm thức phương pháp, đem từng luồng huyền khí nhét vào ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa. Một viên kim hoàn trong nháy mắt thành hình. Đây là một viên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt kim hoàn, nhỏ như đậu nành, lại sáng lạn như chiều dương, dù cho bị bóp tại giữa ngón tay, cũng khó nén ánh sáng. Hứa Phàm bấm ngón tay bắn ra, kim hoàn tựa như lúc nhật đồng thăng, bay vụt không trung, chiếu sáng cả chân trời. Lướt đi một khoảng cách đằng sau lại đột nhiên tản ra, hóa thành trăm đạo ánh sáng, kéo lấy cái đuôi thật dài, gào thét mà qua, tựa như hạ một trận mưa sao băng. Hứa Phàm giật nảy mình, tuyệt đối không nghĩ tới hắn cái này phiên bản cải tiến bản lại có uy thế như thế. Quả thực là phong mang tất lộ, thế không thể đỡ. May mắn chính là, lúc này mưa to xối đầu, thiểm điện lôi minh, lại là đêm khuya, không ai phát giác được trên trời dị tượng. Hắn thở dài ra một hơi, nghĩ ngợi nói, uy lực này so nguyên bản đâu chỉ lợi hại gấp 10 lần. Nếu là lại tính cả Tiêu Vương gia trì, một chiêu này quả thực là khủng bố đến cực điểm nha, nói câu Di Sơn đảo hải đều không đủ. Bất quá, cái này Kim Hoàn quá mức trước mắt, hoàn toàn mất đi ám khí xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ đặc sắc. Cân nhắc đến điểm này, Hứa Phàm lại ngưng kết ra một viên sát khí hắc hoàn đến, đạn hướng không trung lấy làm nếm thử. Hắc hoàn liền so Kim Hoàn phải khiêm tốn rất nhiều, trong đêm tối cơ hồ nhìn không thấy. Uy lực bên trên cũng một chút không nhỏ. Hứa Phàm vừa lòng thỏa ý, hắn đã đem cái này bát phẩm huyền vũ kỹ khai phát đến cực hạn. Ngưng kết thời gian ngắn, hao phí huyền khí thiếu, lại có thể tràn ra trăm đạo ánh sáng, uy lực còn tăng lên gấp 10 lần. Chỉ bằng vào một chiêu này, hắn tuyệt đối có thể quét ngang 3 tầng dưới. Chính là gặp được biến đổi cảnh giới cao thủ, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Huyền võ lộc huyền khí hao hết đằng sau, liền vỡ vụn. Hứa Phàm đem vỡ vụn ngọc thạch đầu nhập vào luyện thành trận bên trong, tiếp tục luyện chế tơ nện đổi tên. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, vẻ nát huyền ngọc bản chất cũng không cải biến, vẫn có thể làm vật liệu sử dụng. Lần này lại luyện thành 20 cây tơ nện đổi tên đến, tăng thêm trước đó 17 rễ, tổng cộng làm ra 37 rễ đổi tên. Hắn đem đổi tên cùng Dạ Lang quân tất cả đều để vào Tất Thương trầm ngâm nói, như vậy giải quyết hết tiêu chuẩn biện pháp liền có. Lúc này đỉnh đầu mặc dù tiếng sấm rền rĩ, nhưng mưa rơi nhỏ đi rất nhiều, mưa to tầm tạ biến thành ôn nhuận mưa phùn. Vũ nộ giả gia tăng nộ tính cùng mưa rơi có quan hệ, mưa một nhỏ, nộ tính của hắn liền thấp xuống rất nhiều. Lúc này lại tu luyện, liền có chút lực bất tòng tâm. Hứa Phàm liền tiếp theo nghiên cứu lôi vũ luyện kim thuật. Hắn xuất ra lục quỷ xem xét, trong đầu lập tức hiện ra lục quỷ tin tức. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, lục quỷ cần thiết vật liệu rất ít, chỉ có 3 loại: bát dẫn điện, ngàn cân cỏ, bại hoại ngũ phẩm hủ độc cốt bộ xương. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói lục quỷ độc dược chỉ có Ngụy Thiên Thường chính mình có thể chế tác đâu, nguyên lai vật liệu là ngũ phẩm hủ độc cốt bộ xương. Không đối, là bại hoại ngũ phẩm hủ độc cốt bộ xương. Bại hoại. Hắn nhíu mày suy tư, tự lẩm bẩm, nói cách khác, Dương Sinh công tử là Ngụy Thiên Thường luyện chế lục quỷ vật liệu. Ngoa tao đạt được cái kết luận này, Hứa Phàm dùng mình. Dương Sinh công tử có thể là biết lục quỷ phương pháp luyện chế, minh bạch chính mình là trong đó một vị thuốc, một khi nói ra, liền sẽ bị đại chu lấy ra luyện độc. Đến lúc đó chính là sống không bằng chết. Cho nên hắn mới làm bộ không biết lục quỷ phương pháp luyện chế, cam nguyện muốn chết, để loại kỳ độc này thất truyền khắp thiên hạ. Ngụy Thiên Thường độc công, thật là tàn nhẫn a. Hứa Phàm nâng cầm lên suy tư nói, ta đổi ngũ phẩm hủ độc cốt thất bại, xương cốt cũng là bại hoại. Ta bổ xương có thể hay không dùng để luyện chế lục quỷ đâu? Hắn vẽ xong luyện thành trận, dùng dao cắt mở ngón tay ra thịt, tra sát một chút bổ xương đi ra, lại từ Tất Thương lấy ra bắt rắc nện cùng ngàn cần cỏ đến, theo thứ tự đầu nhập luyện thành trận bên trong. Bạch quang hiện lên, luyện thành trận bên trong lơ lửng một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng màu xanh biếc, nhìn cùng lục quỷ không khác. Hứa Phàm chọn lấy một giọt, đặt ở đầu ngón tay, trong đầu lập tức xuất hiện giọt này nước biếc cấu thành, bắt rắc nện, ngàn cần cỏ, bại hoại ngũ phẩm hủ độc cốt bổ xương, lại cùng lục quỷ chất liệu hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, lôi vũ luyện kim thuật nhận định ta bổ xương cùng bại hoại ngũ phẩm hủ độc cốt bổ xương là giống nhau như lúc. Hứa Phàm mười phần kinh hỉ, lại có chút nghĩ mà sợ. May mắn, Dương Sinh công tử không có đem lục quỷ phương pháp luyện chế nói ra, không phải vậy ta cũng gặp nguy hiểm à? Ta cùng Dương Sinh công tử một dạng, cũng là trong đó một vị thuốc. Chương 90, Diệu Độc Lang Yên Đạn. Chương 90, Diệu Độc Lang Yên Đạn. Hắn đem đầu ngón tay nước biếc nhét vào trong viện trên đại thụ, thân cây lập tức toát ra cuộn cuộn khói đen. Thời gian qua một lát, liền hòa tan ra một cái độc lớn. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, uy lực bên trên cũng cùng lục quỷ không khác. Hai loại thất truyền kỳ độc cứ như vậy bị lôi vũ luyện kim thuật phá giải. Đáng tiếc rượu độc là chim chấm bài tiết mọc độc, cũng không phải là nhân công hợp thành phẩm xem như nguyên thủy vật liệu, lôi vũ luyện kim thuật không cách nào luyện thành. Lục quỷ loại độc dược này có thể ăn mòn kim khí, đồ gỗ, cho nên chỉ có thể dùng bình sứ cất giữ. Hứa Phàm liền lại luyện chế được một nhóm bình sứ, đem đoàn kia lục quỷ tất cả đều chứa được. Sau đó Hứa Phàm lấy ra Mạc Đại Tiên Sinh cho hắn ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí tứ tượng kim giáp thánh vòng tay đến. Trong đầu hắn hiện ra tin tức cực kỳ đơn giản, vật liệu chỉ có hai loại, huyền ngọc, màu bạc huyền thảo. Cái này cùng Hứa Phàm trong tưởng tượng một dạng, huyền ngọc pháp khí bản chất chính là chứa đựng huyền khí ngọc thạch. Cho nên căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, tài liệu của hắn chỉ có huyền ngọc cùng huyền khí hai loại đồ vật. Màu bạc huyền thảo đại biểu là quỷ khí, điều này nói rõ thánh vòng tay nội bộ bốn loại huyền khí đều là do quỷ khí biến hóa hình thành. Đáng tiếc là Hứa Phàm trên thân không có càng nhiều huyền ngọc, không cách nào đếm thử luyện thành tứ tượng kim giáp thánh vòng tay. Cân nhắc đến đêm mai muốn đi bên trong ba tầng kho thuốc trộm cướp, bất luận cái gì tăng thực lực lên thủ đoạn đều là cần thiết. Hứa Phàm quyết định đem Tào Ưng cho hắn 5 viên Lang Yên đạn cũng cải tiến một chút. Cụ thể cải tiến phương pháp chính là tại Lang Yên đạn bên trong trộn lẫn vào Dạ Lang Quân, lục quỷ hoặc là diệu độc. Thưởng thức thử hắn mới phát hiện, Dạ Lang Quân cùng lục quỷ đô không cách nào cùng Lang Yên đạn dung hợp. Lang Yên đạn tầng ngoài có lít nha lít nhít ra khói miệng, không có biện kín hoàn cảnh, Dạ Lang Quân chẳng mấy chốc sẽ hòa tan. Mà Lang Yên đạn vật liệu đều là một chút kim khí, đồ gỗ. Gặp được lục quỷ trong nháy mắt liền bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ có rượu độc có thể cùng Lang Yên đạn dung hợp. Hắn tổng cộng chỉ có 2 bình rượu độc, mỗi một trong bình đều có 10 giọt. Hắn lưu lại một bình dự bị, tiêu hao 4 giọt dùng để làm thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra 2 viên rượu độc Lang Yên đạn. Mỗi một quả rượu độc Lang Yên đạn bên trong đều ẩn chứa có 3 giọt rượu độc. Những này rượu độc cùng khói bụi hạt tròn đều hỗn hợp lại cùng nhau, sử dụng đằng sau trong nháy mắt quyết tán, hình thành diện tích lớn khói độc. Cái này nhưng so sánh lúc trước đón dâu thời điểm, Mai Nghi Phong ăn bôi rượu độc rắn quả muốn hung hiểm gấp trăm lần. Độc này khói một khi hút vào, trực tiếp tiến vào trong phổi. Phổi chủ hành thủy, thông điều dòng nước, rượu độc hướng chạy toàn thân, rất khó tránh trừ, chưa tới bất luật cảnh giới, hút vào một ngụm, quả thực là thần tiên khó cứu. Có bảo bối này bản thân, đêm nay đi trộm thuốc, tăng thêm 3 phần lực lượng. Hứa Phàm cảm giác cái này rượu độc lang yên đạn lực sát thương, chí ít có thể cùng tứ phẩm huyền võ kỹ so sánh. So với hắn mang tinh quần cũng lợi hại nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là không khác biệt công kích, dễ dàng nộ thương đồng đội. Tao ứng bọn hắn dính vào rượu độc, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bận rộn suốt cả đêm, tới gần sáng sớm, mưa cạnh, Hứa Phàm đại não độ cao vận chuyển cả một cái ban đêm, lúc này là đầu đau muốn nước, mỏi mệt không chịu nổi. Hắn không chỗ có thể đi, liền ngủ ở lưu gia trong kho tủi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã xế chiều. Mai Tư Loan an vị tại cửa phòng tủi miệng trông coi, gặp hắn tỉnh lại, cười nói: "Tướng công, người rốt cuộc tỉnh." Hứa Phàm rủi rủi con mắt, bụng cục rung động. Hỏi: "Bao lâu? Có ăn đồ vật à?" Mai Tư Loan nói đã dở thân 4 giờ chiều phố chủ phủ bên trên chuẩn bị tốt thịt rượu, liền chờ ngươi đi đâu. Phố chủ phủ. Hứa Phàm buồn bực nói: "Vị nào phố chủ yếu mời ta ăn cơm không?" Mai Tư Loan nói là thứ 6 phố phố chủ phủ. Hai vị quản sự đã đem phố chủ phủ thu thập xong, chờ lấy tướng công ngươi đi lên đảm nhiệm đâu. Thứ 6 phố. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hôm qua tại Tuệ Viên nhà Hòa Thuận thủ tầng người nói tốt, muốn tiếp nhận lương tư vị trí. Hứa Phàm hỏi: "Hai vị quản sự đâu?" Mai Tư Loan dẫn hắn ra kho tủi, chỉ gặp Lưu gia trong đại viện, đứng đấy hai vị lão giả, đều là người mặc áo bào đen, dáng người gầy gò. Nhìn thấy Hứa Phàm lập tức tiến lên, không mình hành lễ, kêu một tiếng: "Dê sinh phố chủ." Hai người này Hứa Phàm gặp qua, là lương tư thủ hạ hai cái quản sự. Hắn khẽ nhíu mày, nói ra: "Gọi ta công tử là được rồi, tại sao là các ngươi hai nhà?" Hai người tâm thần bất định bất an, liếc nhau, một người trong đó sợ hãi trả lời: "Là thủ tầng người gọi chúng ta tại công tử thủ hạ nhậm chức." "Công tử xin yên tâm, hai chúng ta đã chiếu cố thứ 6 phố hơn 40 năm, phố bên trong một ngọn cây cỏ, một ngói một thạch, chúng ta đều như lòng bàn tay. Giám thị dược viên, kiểm tra và nhận dược liệu làm việc chúng ta từ lâu cung mã thành thạo. Về sau dược viên làm việc, công tử không cần hao tâm tổn trí, chuyên tâm tu luyện liền có thể." Một cái khác cũng nói tiếp nói ra: "Hai chúng ta từ trước đến nay là quy quy củ củ, đã hầu hạ qua 3 nhiệm phố chủ. Mặc kệ ai làm phố chủ, chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực. Lương thư chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chúng ta khuyên qua hắn không nên cùng công tử đối nghịch. Nhưng hắn lại đối với chúng ta nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tại bất pháp tiểu bên trên chặn giết công tử sự tình, hai chúng ta cũng không tham dự. Nhìn công tử ngài không được giáng tội liên lụy." Hai người này biết ăn nói, bỏ đi Hứa Phàm tất cả lo lắng. Hứa Phàm thực lực bây giờ cường hãn, cũng không có đem hai người họ để vào mắt, gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi, mang ta đi phố chủ phủ." Hai người làm tự giới thiệu, một cái tên là Trương Tiêu, một cái tên là Tiền ở giữa, đều là hai hợp cảnh giới. Một đường đi trở về thứ 6 phố phố chủ phủ, cái này phố chủ phủ nhưng so sánh Lưu gia đại viện khí phái nhiều. Cửa ra vào lại còn bày biện hai cái sư tử đá. Nhập viện xem xét, trong phủ này trồng đủ loại dược thảo, đủ mọi màu sắc, trang trí hết sức xinh đẹp. Trương Tiêu giải thích nói đây đều là lương thư gọi người từ dược viên tây ghép tới. "Ngài nếu là không ưa thích, ta lập tức gọi người đem bọn nó diệt trừ." Hứa Phàm cảm thấy không quan trọng, đối với Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị nói ra, về sau nơi này chính là nhà của mình, đánh như thế nào đóng vai làm sao trang trí, hai người các ngươi đến quyết định. Mai Tư Loan cười nói: "Những dược thảo này đều rất xinh đẹp, liền lưu lại đi." Trong viện đã chất đầy hạ lễ, những quà tặng này là đệ nhất phố phố xà nhà bay, thứ tư phố phố chủ Lý Tú, thứ năm phố phố chủ Quan Hoành đưa tới, đều là một chút vật dụng trong nhà, lớn đến tủ quần áo cái bàn, nhỏ đến nồi bát bầu buồn, cái gì cần có đều có. Ba người cũng tại trong phủ chờ lấy, gặp Hứa Phàm đến, từng cái tiến lên hành lễ. Tuệ Viên rất ân cần, ngay tại kêu gọi một đám nô bộc đem các loại đồ dùng trong nhà mang lên vị trí. Hắn hôm qua mua Nguyễn Thần Y Cực Lạc Đan, đem tiền trên người toàn tiêu hết, thật sự là không có tiền đưa lại xử lý hạ lễ, cho nên chỉ có thể tới đây dốc sức. Bất quá hắn đem trong nhà ba cái người hầu đưa cho Hứa Phàm. Hứa Phàm trên người có rất nhiều bí mật, không hy vọng có quá nhiều ngoại nhân tại, cũng chỉ lưu lại một cái nấu cơm đầu bếp. Đầu bếp này tên là Lưu Nhị, hơn 40 tuổi niên kỷ, có được phụ trợ loại dị cốt thập phẩm chi vị cốt loại này dị cốt am hiểu nhất nấu cơm. Từng cái đều là đỉnh cấp đầu bếp nổi danh. Châu này hai là cái người nghiện ma túy, 10 năm trước vì đổi khói tiền, cắm cỏ từ bán làm nô. Tuệ Viên gặp hắn là thập phẩm chi vị cốt liền xài 80 lượng bạc ròng, đem hắn ra mua. Hứa Phàm hôm qua giữa trưa tại Tuệ Viên nhà cọ bữa cơm kia, chính là hắn làm. Đúng là tay nghề cao siêu. Hứa Phàm đối ẩm ăn yêu cầu là rất cao, hắn cũng là ăn hàng. Nhân sinh cổ đoạn, có thể hưởng hết mỹ thực, mới không hưởng công tới này một lần. Chương 91, chuẩn bị động thủ chương 91, chuẩn bị động thủ Tuệ Viên nói ra, châu này hai chủ nghệ quả thật không tệ, mỗi tháng chi hắn 5 lượng bạc làm khói tiền như vậy đủ rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là, hắn hút qua khói đằng sau, sẽ thay đổi lại nhải, ưa thích kể một ít mê sảng. Công tử tha lỗi nhiều hơn. Hứa Phàm đối với cái này không ngần ngại chút nào. Hắn trong bụng đói khát, gặp thịt rượu đã chuẩn bị đầy đủ, liền chào hỏi đám người ngồi vào vị trí ăn cơm. Trên bàn cơm, Tuệ Viên ngồi tại Hứa Phàm bên người, bưng trà đổ nước, vô cùng ân cần. Trương Tiêu, Tiền ở giữa hai vị quản sự căn bản không xen tay vào được, đều là trợn mắt hốt mồm. Cơm nước no nê, Hứa Phàm đưa Trương Tiêu, Tiền ở giữa hai người rời đi. Hai người đem một thanh cây quạt giao cho hắn, nói ra: "Phố chủ đại nhân, đây là Ngọc Liêm phiến bát phẩm huyền ngọc pháp khí, là chúng ta trong hầm ngầm tìm tới. Lương thư sợ sệt bị Âu Dương phố chủ ăn cướp, cho nên không dám mang loại này vật quý trọng ở trên người. Mặt khác, lương thư vợ con mang đi cái này trong phụ tất cả bạc, bỏ chạy phản phố chủ nơi đó. Ngài gần nhất phải cẩn thận một chút." Lưu quản sự cũng tại phàn phố chủ trong phủ, bọn hắn có thể sẽ thương lượng một chút đối với ngài chuyện bất lợi. Hứa Phàm khinh thường nói, đều là chút tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Hắn bung ra cây quạt, nhìn thoáng qua, nan quạt do huyền ngọc chế thành, mặt quạt lấy vải tơ là tài, bên trên treo viên ương lịch nước hình, rất phù hợp nương nương khang phẩm bị. Hắn hiện tại đối với loại phẩm cấp này huyền ngọc pháp khí đã nhìn không thuận mắt. Bất quá lấy ra thu mua lòng người hay là dùng rất tốt. Hai vị quản sự vừa đi, Hứa Phàm liền kêu Tuệ Viên đi thư phòng nói sự tình. Tuệ Viên là cái nhân tinh, biết được ngàn kiến vạn nện không cách nào khu trừ đằng sau, liền tạm thời nhận mệnh. Thanh Thanh thật thật đóng vai lên người hầu nhân vật, rút tay về co lại não một mặt tướng nô tài, hầu hạ Hứa Phàm nhấp một ngụm trà, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử ngài tìm ta có chuyện gì? Hứa Phàm đi thẳng vào vấn đề, ta cần ngươi thay ta đi Dương Vũ trấn làm một chuyện. Tuệ Viên trong lòng run lên, đi Dương Vũ trấn làm việc. Hắn biết Thanh Hoa vườn viên chủ cấm chỉ Hứa Phàm rời đi Minh Vũ sự tình. Hắn giúp Hứa Phàm đi Dương Vũ trấn làm việc, đó chính là cùng viên chủ đối nghịch. Một khi bị phát hiện, đó là một con đường chết. Hắn luôn cân nhắc ngôn ngữ, đáp lời, mai ra người quản khống 10 phần nghiêm ngặt, Minh Vũ người tiến về Dương Vũ trấn, hết thảy hành động đều đang giám thị bên trong. Công tử ngài nếu là cần để cho ta giúp ngài mua sắm một ít gì đó, ta còn có thể đảm nhiệm. Nhưng là nếu là làm một chút ngoài vòng pháp luật sự tình, chỉ sợ là không có cơ hội này nha. Hứa Phàm phong khinh vân đạm nói, chỉ là đưa thứ gì mà thôi. Ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, mai ra người là sẽ không phát giác. Hắn đem ngọc liêm phiến để lên bàn, nói ra, sự tình làm xong, ta liền đem cây quạt này thưởng cho ngươi. Tuệ Viên một chút liền nhận ra đây là lương thư sinh trước dùng cây quạt, thứ này giá trị 3000 lượng bạc dòng đâu. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu tiền tiêu, không khỏi có chút tâm động. Lại nghĩ tới trong bụng ngàn kiến bạc nện, cắn răng, trong lòng quyết tâm, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng đụng một cái. Hắn trả lời, công tử ngài phân phó đi, ta hết sức nỗ lực. Hứa Phàm hỏi hắn, ngươi chừng nào thì có thể đi Dương Vũ trấn? Tuệ Viên nói, ngày mai hỏi thủ thành người muốn bằng điều, ngày kia trước kia liền có thể xuất phát. Vậy ngày mai ban đêm, ngươi tìm đến ta, ta cho ngươi biết cụ thể nên làm như thế nào. Hứa Phàm ném đi một viên dược hoàn cho hắn, nói ra, đây là tháng này giải dược, cầm nước trôi phục liền có thể. Ngươi trở về đi. Tuệ Viên không nghĩ tới Hứa Phàm lại sớm đem giải dược cho hắn, mười phần kinh hỉ, nói cảm ơn liên tục, cáo từ rời đi. Lúc này, thân thời đã qua, chợ đen khai trương. Hứa Phàm chuẩn bị cái túi, đem 37 bình dạ lang quân cùng 37 dễ tơ nhện thổi tên chứa ở trong túi. Sau đó một mình tiến về chợ đen. Trên đường đi, hắn dùng thần văn xem xét đám người động tĩnh. Liêu Bô Uy đã tại Thúy Phong lâu chờ, hắn bảo tiêu này làm ngược lại là rất tận tụy. Bất quá Hứa Phàm hôm nay cũng không mang Mai Tư Loan cùng đi. Vừa dọn nhà, trong nhà còn có rất nhiều sự tình cần Trịnh Thị cùng Mai Tư Loan quản lý. Tao Ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự, Nguyễn Thần Y đều tại trong động đá bôi, chính ngồi vây chung một chỗ, thảo luận khí thế ngất trời. Nguyễn Thần Y thở dài, lần trước hành động quá mức lỗ mãng. Bốn người chúng ta không có một cái am hiểu sử dụng ám khí. Kết quả đem Dạ Lang quân dùng chỉ còn lại có giọt cuối cùng, đưa đến hiện tại xấu hổ tình cảnh. Bốn mũi tên bốn chuồn chuồn, thật sự là quá cường nhân chỗ khó khăn. Tao Ưng nói ngươi không nên bi quan như vậy. Không chừng Dương Sinh công tử đã hợp với càng nhiều Dạ Lang quân. Nguyễn Thần Y lắc đầu nói ra, cho dù Dương Sinh công tử đối với độc vật nghiên cứu đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền đem Dạ Lang quân phối xuất ra. Huống hồ, không có trải qua đại lượng nghiệm chứng, lại thế nào dám đưa vào sử dụng đâu? Vạn nhất dược hiệu chưa đủ tốt, trộn thuốc thời điểm, cái kia hết kêu chuồn chuồn lại đột nhiên tỉnh lại, chẳng phải là mua dây buộc mình, tự chui đầu vào lưới? Câu quản sự không thích nghe loại này đủ du nói, dễ cợt nói, chính ngươi làm không được, liền cho rằng người khác cũng làm không được. Lúc trước công tử cho Liên Nhi giải độc thời điểm, ngươi đủ kiểu cản trở, cuối cùng thua ba bàn tay, bị đánh giống như chó chết. Ta nhìn ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Nguyễn Thần Y mặt đỏ lên, cả giận nói, đây không phải một chuyện. Dương Sinh công tử hắn có thể giải băng quan độc, đó là bởi vì Ngụy Thiên Thường đã từng thấy qua băng quan, giải độc biện pháp cũng là Ngụy Thiên Thường nghiên cứu ra được. Cái này Dạ Lang quân lại không đơn giản như vậy. Ta Nguyễn gia nghiên cứu trên trăm năm, đến nay đều không có kết quả. Chẳng lẽ lại Dương Sinh công tử một đêm liền có thể nghiên cứu ra được? Tao Ưng không muốn tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, nhìn thoáng qua Khuê Quận, khoát khoát tay nói ra, giờ dậu đã đến, chợ đen khai trương. Đi một người đến sòng bạc chờ lấy công tử. Khâu quản sự lập tức đứng lên, để ta đi, đợi ở chỗ này nghe người ngu nói ủ rũ nói, thật sự là giảm thọ. Nguyễn Thần Y tức giận đến râu ria đều thổi bay, giơ chân mắng, không kiến thức đất cá trạch, ngươi nói ai là người ngu? Trên thân hai người huyền quang đại tác, khoa tay múa chân lại phải đánh, Tao Ưng cùng Phùng quản sự liền đội vàng tiến lên khuyên can. Hứa Phàm rất im lặng. Nguyễn Thần Y nên tính là cái có học vấn tên cãi cùng thành tinh, lời nói câu câu đều có lý, bất quá điểm xuất phát cũng là vì phê phán, làm cho người ta chán ghét. Trong đoàn đội có cái người như vậy, tựa như tại lươn bảy cá bên trong vào một cái cá trạch, càng không ngừng quấy, gây sự. Mặc dù đáng ghét, lại có thể làm cho đoàn đội bảo trì thanh tỉnh, duy trì sức sống. Đáng tiếc, hắn gặp Hứa Phàm, nhất định bị đánh mặt. Hứa Phàm đi trước tìm Liêu Vô Úy. Đến Thúy Phong lâu, hắn phát hiện đối diện phẩm thơ cửa hàng trà còn chưa mở cửa. Liêu Vô Úy gặp hắn lẻ loi một mình, hỏi: "Công tử, phu nhân không cùng ngài cùng đi?" Hứa Phàm gật gật đầu, chỉ đối diện, hỏi: "Cái này phẩm thơ cửa hàng trà bao lâu khai trương a?" Liêu Vô Úy chống tại trên lan can, trả lời nói: "Cái này phẩm thơ cửa hàng trà cho tới bây giờ liền không có đóng cửa qua, chỉ cần qua thân thời, tiến vào chợ đen, cửa hàng này chính là mở. Hôm nay cửa này lấy cửa tình huống là lần đầu tiên. Hôm qua ngài cùng Mạc đại tiên sinh so song thơ, Kim trưởng quỹ đuổi người đóng cửa, cũng là hồi một." Hứa Phàm hỏi: ngươi biết Mạc đại tiên sinh là cái nào khu vườn sao? Đi đâu có thể tìm tới hắn? Liêu Vô Ý lắc đầu nói ra, Mạc đại tiên sinh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta Cửu Hồ Viên người vì Cao Minh đến Kim Diệp, theo hắn nhiều lần, mỗi một lần đều mất dấu. Hôm qua cái gặp hắn đốt chén sứ thủ đoạn, chỉ sợ là cái biến đổi cảnh giới cao thủ. Hứa Phàm kinh ngạc nói, lần này ba tầng có bao nhiêu biến đổi cảnh giới? Liêu Vô Ý nói vượng mao lân giác, mấy chục năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Mà lại, dựa theo quy củ, đạt tới biến đổi cảnh giới đằng sau, là nhất định phải thăng nhập bên trong ba tầng đi. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, tỉ như Kim quản sự, tỉ như công tử ngài, chẳng phải đang ba tầng dưới a? Liêu Vô Ý đây là Hứa Phàm xem như một lần cảnh giới, Hứa Phàm cũng không phủ nhận, cùng Liêu Vô Ý nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền đi bắt phương đến tải. Khâu quản sự vừa vặn từ Tang Mục Viên chạy đến, bàn giao thủ hạ nhìn kỹ cửa hàng, liền dẫn Hứa Phàm đi động đá vôi. Tào Ưng ba người tại động đá vôi mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức dò hỏi, công tử, ngươi nghĩ ra đối phó hết tiêu chuẩn chuẩn biện pháp không có? Hứa Phàm gật gật đầu, nghĩ ra được, vẫn là dùng Dạ Lang quân đối phó. Tào Ưng kinh hỉ nói, ngươi có năm chắc bốn mũi tên bốn chuẩn chuẩn. Hứa Phàm nói bốn mũi tên bốn chuẩn chuẩn không có năm chắc, bất quá 36 mũi tên đánh một cái chuẩn chuẩn, hẳn là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người không có minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Hứa Phàm đem cái túi hướng trên mặt đất ném một cái, cười nói, các ngươi nhìn, trong cái túi này chứa là cái gì? Chương 92, thay thuốc khúc nhạc dạo chương 92, thay thuốc khúc nhạc dạo tất cả mọi người đụng lên đến quan sát, chỉ gặp trong cái túi này tràn đầy cảnh liêu phẩm chất thổi tên cùng ống tiêm bình sứ. Tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người, Tào Ưng tay trái tay phải đều cầm một chi thổi tên, quan sát tỉ mỉ, hô hấp có chút gấp rút, hỏi, công tử, đây đều là tơ nhện thổi tên? Hứa Phàm gật gật đầu. Phùng quản sự mở ra bình sứ xem xét, gặp bên trong đựng là chất lỏng màu nhũ bạch, kinh ngạc nói, đây là Dạ Lang quân. Hứa Phàm lần nữa gật gật đầu. Mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Khâu quản sự đem một ống tiêm bình sứ cắm vào tơ nhện thổi tên bên trong, ca một tiếng, kín kẽ, thổi tên lập lòe hồng quang, Dạ Lang quân lắp đạn hoàn tất vận sức chờ phát động. Nguyễn Thần Y trợn mắt hốt mồm, mở ra một bình lại một bình Dạ Lang quân xem xét. Tào Ưng nhắc nhở, ngươi làm gì chứ? Cái này Dạ Lang quân gặp được không khí liền phải tan đi. Ngươi dạng này một bình mở ra nhìn, không biết đến tiêu hao hết bao nhiêu. Nguyễn Thần Y gặp mỗi hơn 30 trong bình trang tất cả đều là chất lỏng màu nhũ bạch, mặc kệ là con trạch hay là sền sệt độ đều cùng Dạ Lang quân không khác, kinh hãi miệng đều run run, cái này sao lại có thể như thế đây? Đây thật là Dạ Lang quân. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi, công tử, ngươi tra ra cuối cùng một loại phối liệu? Hứa Phàm gật gật đầu, ngươi Nguyễn gia điều tra phương hướng có sai, cuối cùng một loại phối liệu không phải dược thảo, là nước tiểu đồng tử. Nước tiểu đồng tử? Nguyễn Thần Y con mắt trợn thật lớn, dường như có chỗ minh ngộ, đột nhiên vỗ một cái trán của mình, than thở đạo, ai nha, thì ra là thế nha. Nước tiểu đồng tử từ thi từ nước, hiểu ý cũng tính thiên hàn, lại vì vật thuần dương. Dược tính vừa bạn có thể cùng sáu độc hai cỏ chọn chúng cùng, khiến người độc phát mà không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đối với lao tổ lời nói tin tưởng không thể nghi ngờ, một mực tại tìm kiếm dược thảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng một loại phối liệu là những vật khác. Quả thật hết ngồi đại giếng. Khâu quản sự rêu cợt nói, cái này kêu là một tướng hồ đồ, mệnh chết tăng quân. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi Nguyễn gia độc thuật cùng bạn độc cơ so, có khác nhau một trời một vực. Khâu quản sự lời nói, có hại Nguyễn gia lão tổ uy danh, Nguyễn Thần Ý khí cổ thô một vòng, trong lòng khó chịu, lại có rất nhiều không hiểu, hướng Hứa Phàm hỏi, công tử, sáu độc hai cỏ, còn có một vị nước tiểu đồng tử. Tổng cộng 9 loại phối liệu, ngươi là như thế nào trong một đêm liền tra rõ ràng dược liệu phối trộn? Chẳng lẽ lại bạn độc thuật có cái gì đặc biệt phối độc phương pháp? Hứa Phàm cực kỳ đắc ý nói, đây là tự nhiên, sư phụ ta phối độc thủ đoạn, cử thế vô song, ta rất được nó chân truyền. Đừng nói là 9 loại phối liệu độc dược, chính là 19 chủng, 29 chủng, ta cũng có thể một buổi tối liền phối xuất ra. Nguyễn Thần Y thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng, lại hỏi, vậy ngươi thí nghiệm qua dược tính rồi sao? Xác nhận trong bình này đồ vật cùng nguyên bản Dạ Lang quân là giống nhau. Hứa Phàm nghe được có chút đầu to, Nguyễn Thần Y đây là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, hắn không nhịn được nói, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Ta hợp với thuốc tự nhiên cùng nguyên bản Dạ Lang quân giống nhau, một tia mà một hạt mà khác biệt đều không có. Nguyễn Thần Y hám sâu sừng trâu, không thể tự kiềm chế, cứng cổ nói ra, công tử, ta đối với bạn độc vật độc thuật là cực kỳ tin phục, ngươi có thể tìm ra cuối cùng này một vị thuốc đến, chúng ta Nguyễn gia đã cam bái hạ phong. Nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, thanh âm im bặt mà dừng, cả người liền cùng đông cứng như vậy, đầu hướng trên mặt đất một cắm, đông một tiếng, nện ở trên sàn nhà, như cái đông lạnh củ cải, cũng không nhúc nhích. Hứa Phàm thấy rõ, vừa mới khâu quản sự ngậm tơ nện thổi tên, đối với Nguyễn Thần Y tới một phát, một cây độc tiễn bay vào Nguyễn Thần Y trong cổ, cơ hồ ngay tại một giây sau, Nguyễn Thần Y liền ngã hạ. Khâu quản sự nói mà không có biểu cảm gì nói xem ra dược hiệu không kém. Tào Ưng, Phùng quản sự dở khóc dở cười. Đã kiểm tra Nguyễn Thần Y cũng không lo ngại, Tào Ưng có chút thấp thỏm nói ra, công tử, ta cũng không giống như Nguyễn Thần Ý như vậy rông dài, ta chỉ hỏi một vấn đề. Nhiều như vậy tơ nhện thổi tên là ở đâu ra? Hẳn là ngươi hay là cái luyện khí sư? Hứa Phàm duỗi ra một đầu ngón tay huyền khí từ màu bạc bắt đầu biến hóa, theo thứ tự biến thành màu vàng, màu đen, màu tím, màu xanh, màu đỏ. Điều này đại biểu hắn huyền khí là quỷ khí. Muốn trở thành luyện khí sư, cơ bản nhất điều kiện chính là huyền khí nhất định phải là quỷ khí. Hắn hồi đáp, chỉ là vừa nhập môn mà thôi, có thể luyện chế một chút đơn giản nhất huyền ngọc pháp khí. Tơ nhện này thổi tên xem như cái thập phẩm phụ trợ loại huyền ngọc pháp khí, nguyên lý rất đơn giản, mô phỏng đứng lên không khó. Tơ nhện thổi tên nội bộ khảm nạm nguyên ngọc, làm thành pháp khí, là vì chế tạo một cái không gian bị kín, ngăn cách không khí, dễ dàng cho Dạ Lang Quân lên đạn nguyên lý bên trong, người sáng suốt xem xét liền hiểu. Luyện khí sư là cái vọng tộc hạng nghề nghiệp, cho dù là trở thành cấp thấp nhất cựu phẩm luyện khí sư, cũng cần thiên phú cực cao cùng đại lượng tri thức tích lũy. Tào Ưng trong lòng cảm khái, Dương Sinh công tử không hổ là bất luật cường giả đồ đệ, tuổi còn nhỏ thực lực cao tuyệt, tinh thông độc thuật. Không nghĩ tới lại còn là cái luyện khí sư. So sánh với hắn, ta quả thực là tới này trên đời góp đủ số. Hứa Phàm cho mình gắn một cái luyện khí sư thân phận, có thể thuận tiện hắn về sau đối với Huyền Ngọc mua sắm. Bất quá hắn luyện khí tri thức 10 phần thiếu thốn, không dám ở nơi này để tại bên trên dừng lại lâu. Nói sang chuyện khác, nơi này tổng cộng có 37 dễ tơ nhện tuổi tên, 37 bình Dạ Lang Quân. Ý nghĩ của ta là, mỗi người trong miệng điêu 9 cái tuổi tên, 4 người chúng ta người chính là 36 cây. Đến lúc đó 36 mũi tên tề phát, bảo đảm có thể đem biết kêu chuẩn chuẩn cho đánh xuống. Khâu quản sự trong mắt dị sắc liên tục, khen, như vậy thủ bút, cũng chỉ có Dương Sinh công tử ngươi có thể nghĩ ra. Hứa Phàm đã nhao nhao muốn thử, hỏi, chúng ta mấy điểm độc thủ? Tào Ưng trả lời, qua giờ tí lại vào dự viên. Bất quá bây giờ liền phải làm việc, chúng ta phải trước tiên đem tảng đá trải tốt. Trong động đá vôi đã chuẩn bị mấy chục khung tảng đá, hôm qua bọn hắn đã thương lượng qua, đêm nay hành động qua đi, liền muốn dùng những tảng đá này đem sông ngầm hoàn toàn phá hỏng. Tào Ưng đem 5 cái hộp gỗ song song bày ở trên mặt đất, nói ra, chúng ta đêm nay mục tiêu là Thiên Tinh Hảo, Giang Sói Hoa, Ô Tây Tử, Thiên Chu Lan, Long Sỉ Bối. Cái này 5 cái đựng trong hộp chính là dùng để thay thế dược thảo, đều là chúng ta cẩn thận ra công qua, bề ngoài bên trên có thể dĩ giả lọt chân. Hứa Phàm mở ra bên trong một cái hộp, chỉ gặp bên trong đựng là một đóa che kín hình con nhện điểm lấm tấm hoa, chợt nhìn là Thiên Chu Lan. Nhưng quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, những con nhện kia chân đều là dùng tranh mực nước đi ra. Đây thật ra là một gốc Minh Vũ hoa. Tao Ưng nói ta cường điệu một lần nữa, đêm nay mục tiêu chỉ có cái này 5 cây dược liệu, chỉ có thể ít cầm, không có khả năng lấy thêm. Lần này thành công, về sau có cần còn có thể lại đến, xuân đến, hạ chí, thu đến, đông chí, mỗi cái quý bên trong 3 tầng hướng bách thảo đường tặng thuốc thời gian, chúng ta đều có thể đổi đi một chút chúng ta dược liệu cần thiết, 1 năm 4 lần cơ hội. Đó là cái lâu dài suy nghĩ. Hứa Phàm đối với Tào Ưng loại này cách làm bảo thủ là công nhận. Đổi quá nhiều, liền có bại lộ phong hiểm. Một khi bại lộ, cho dù cha không được bọn hắn trên đầu. Về sau thuốc này kho thủ vệ thế tất càng thêm nghiêm, thậm chí toàn bộ kho thuốc đều có thể sẽ di chuyển đến địa phương khác. Bởi vì nhất thời tham lam, hủy lâu dài lợi ích, thật sự là được không bù mất. Chương 93, chuồn chuồn rơi xuống chương 93, chuồn chuồn rơi xuống vùng quản sự thi triển tù âm lung khâu quản sự lấy thổ lưu cốt mở đường, mỗi người đều khiêng giỏ tảng đá, một bên tiến lên một bên đem tảng đá trải trên mặt đất. Bận rộn một canh giờ, phía sau xuất hiện thanh âm huyền áo, 4 người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nguyễn Thần Ý không người, đi lại tập tiến tới. Phùng quản sự cho hắn lên cái tù âm lung hỏi hắn, Liên Nhi đâu? Ngủ thiếp đi. Nguyễn Thần Y có chút mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa rồi là không phải là đối ta sử dụng Dạ Lang Quân? Hứa Phàm hiếu kỳ nói, ngươi có cảm giác gì a? Nguyễn Thần Y cau mày nói, ta đã cảm thấy ta chớp cái mắt, các ngươi liền đều không thấy. Nhìn qua khuê quận sau mới biết được, vậy mà đã qua một canh giờ. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, không sai, chính là triệu chứng này. Mê man một canh giờ, thời gian nhận biết xuất hiện sai lầm. Xem ra ta làm Dạ Lang Quân cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Khâu quản sự nói tiếp, về sau còn dám tại độc thuật bên trên chất vấn công tử, chúng ta liền tiếp tục bắt ngươi thử độc. Nguyễn Thần Y nghẹn họng nhìn chân chối, các ngươi là cố ý bắt ta thử độc. Các ngươi không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng a? 4 người đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời, không cảm thấy. Nguyễn Thần Y im lặng ngưng nghẹn. Tào Ưng hỏi hắn, ngươi tới làm gì? Nguyễn Thần Y rất bị khuất, ta là tới nhắc nhở các ngươi một sự kiện, vừa mới nhớ tới. Hắn giảng nói, dược khố bên trong bày chính là âm dương song trận, đầm băng là âm, hỏa lô là dương. Trận pháp này là dùng đến bảo dưỡng linh thức loại dược thảo. Loại này dược thảo cùng loại với tinh quái, cần phù chú phong ấn chứa đựng. Các ngươi gặp được gián phù chú hộ, ngàn vạn không thể đụng vào, muốn trốn xa một chút. Một khi đem phù chú đụng mất rồi, những dược thảo kia liền sẽ thoát khốn mà ra, mai ra người liền sẽ phát giác. Linh thức loại dược thảo cũng không phải là cái gì tinh linh yêu quái, mà là cùng loại với đông trùng hạ thảo tồn tại. Ngủ say lúc hóa thành dược thảo, tỉnh lại lại biến thành động vật. Chỉ những thứ này, Tào Ưng có chút không kiên nhẫn, Liên Nhi bên người không ai nhìn xem, hắn không yên lòng. Nguyễn Thần Y gật gật đầu, chỉ chút này. Tào Ưng nói đi, ta nhớ kỹ, ngươi trở về chiếu cố Liên Nhi đi. Nguyễn Thần Y xám xịt đi. Hứa Phàm 4 người tiếp tục trải đường, vẫn bận sống đến giờ hợi, tới tới lui lui 9 chuyến, mới đưa hơn 30 khung tảng đá đều chăn đệm nằm dưới đất tại trong đường sông, lại vận đến đại lượng bùn đất đắp lên trên tảng đá. 4 người an vị tại trong đường sông nghỉ ngơi, phùng quản sự một mực dùng phiêu âm cốt dò xét lấy trong dược viên động tĩnh. Khâu quản sự dùng dây cỏ đem tơ nhện thổi tên mỗi 9 cái trói thành một bó, sau đó lắp đặt ống tiêm bình sứ, ngâm lên miệng cùng cái hoa loa kèn giống như. Một mực chờ đến giờ tí, phùng quản sự nói, cửa ra vào 2 cái thủ vệ, bên trong một cái ngủ thiếp đi, một cái khác tại nướng đồ ăn. Hiện tại bọn hắn tính cảnh giác thấp nhất, chúng ta có thể động thủ. Hứa Phàm hỏi hắn, hai người bọn họ đều là cảnh giới gì? Phùng quản sự nói, một cái gọi Trương Loan, là biến đổi cảnh giới. Một cái khác gọi là Mai Tùng, là bên trong 3 tầng chấp sự, nhị biến cảnh giới. Những tin tức này đều là Phùng quản sự trường kỳ nghe trộm dược khố có được. Nửa năm qua này, hắn đem dược khố thủ vệ trực luân phiên biểu đều viết đi ra. Một cái biến đổi, một cái nhị biến. Một khi bị phát hiện, đó là một con đường chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. Dược khố khoảng cách lục tiền hồ khoảng cách vượt xa quá 2 cây số, cho nên không cách nào phát động nộ thủy trọng sinh. Hành động lần này, Hứa Phàm đầu cũng là đừng ở trên dây lưng quần. Nếu như đối phương chỉ có một người, ỷ vào mang tinh quần cùng rượu độc lang yến đạn, không chừng có thể đem đánh lén giết chết. Hai người lời nói, chính mình nhất định đến đi theo cho cùng. Nhị biến cảnh giới là cùng Hà Anh một cái cấp bậc, Hứa Phàm được chứng kiến Hà Anh thủ đoạn, vậy đơn giản là quỷ thần khó lường. Câu quản sự sơ thông tiến về dược khố thông đạo. Bốn người riêng phần mình ngưng kết ra huyền pháp hộ thuẫn, lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong đầm băng, phân tán ra đến, trốn ở nước đầm bốn cái nơi hẻo lánh. Trong dược viên yên tĩnh một mảnh, chỉ có hết kêu chuẩn chuẩn bố cánh tiếng ông ông. Hứa Phàm đối với đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu chuẩn bị hành động. Tao ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự ba người lập tức đem tơ nhện thổi tên cắn lấy trong miệng. Hứa Phàm trong miệng phun ra một cái bọt khí ung ung cục trôi đến mặt nước, bước lên ra một mảnh gợn sóng. Điểm này động tĩnh lập tức hấp dẫn khoảng cách nước đầm gần nhất một cái hết kêu chuẩn chuẩn, nó bay đến nước đầm trên không, giống một cái phi cơ trinh sát vừa đi vừa về xoay quanh. Dưới nước bốn người đồng thời dùng tơ nhện thổi tên nhắm chuẩn nó. Bọn hắn đã thương lượng xong, lấy búng tay làm lệnh, cùng một chỗ động thủ. Hứa Phàm kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tại cái kia chuẩn chuẩn cơ hồ phải rơi vào trên mặt nước thời điểm, hắn vang dội búng tay. Trong đầm nước, Hứa Phàm búng tay có chút ngột ngạt, bất quá tại tủ âm lung trợ giúp bên dưới, hay là rõ ràng truyền tới trong thai của mỗi người. Bốn người đồng thời gợi lên trong miệng thổi tên. Trong lúc nhất thời, 36 cây yếu ớt tơ nhện châm mũi tên, vọt ra khỏi mặt nước, từ bốn cái góc độ, hiện lên vây quanh trạng, bắn về phía chuẩn chuẩn. Cùng lúc đó, Hứa Phàm trong lòng mặc niệm quỷ trảo hai chữ, xuê bàn tay ra, lăng không ngăn tại cái kia chuẩn chuẩn tiến lên phương hướng bên trên. Quỷ trảo kỹ năng này, là hắn đi vào thế giới này lúc lấy được cái thứ nhất kỹ năng, cũng là một cái duy nhất kỹ năng chủ động. Quỷ trảo, sử dụng kỹ năng đó đằng sau, quyền trưởng công kích khoảng cách mở rộng gấp 10 lần, tiếp tục thời gian 3 giây đồng hồ, thời gian cùn đồ 3 phút. Hắn không dám dùng kỹ năng này trực tiếp đi bắt hết kêu chuẩn chuẩn, sợ sẽ dẫn đến nó chấn kinh kêu to. Cho nên hắn chỉ là để bàn tay lặng lẽ ngăn tại nó phi hành phương hướng bên trên. Cái kia chuẩn chuẩn đụng đầu vào không khí trên tường, dường như có chút mê mang, thân hình dừng lại, lại đi trước ba vào một phát. 36 đạo châm mũi tên giao nhau bay vụt mà tới. Chỉ ít có 10 cái châm mũi tên đâm vào thân thể của nó, còn lại đều cấp tốc hòa tan trên không trung. Châm này mũi tên cực kỳ tinh tế, cho nên quấn lên hơn 10 dễ cũng sẽ không đối với nó tạo thành một tia tổn thương. Độc tính là hiệu quả nhanh chóng. Cái kia chuẩn chuẩn như máy bay rơi bình thường, xoay tròn lấy, rơi xuống tại trong đầm nước, tung bay ở trên mặt nước. Bốn người trừng mắt nhìn thấy cái kia chuẩn chuẩn, chân ngón cái đều giữ chặt. Đại khái đi qua thời gian 10 hơi thở, hết thể như thường. Chuẩn chuẩn rơi xuống, cũng không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cửa ra vào hai tên thủ vệ không có chút nào phát giác, còn lại ba cái chuẩn chuẩn cũng như cũ tại dược khố bên trong bay không động đậy ngừng. Hứa Phàm bọn hắn ở trong nước cùng nhìn nhau, đều rất kích động. Nhẹ nhõm như vậy liền đặt xuống một cái chuẩn chuẩn, thật sự là gọi người ủng hộ. Sau đó, bọn hắn bắt chước làm theo, đem còn lại ba cái chuẩn chuẩn từng cái dẫn tới đầm nước, sau đó đánh hạ. Bốn cái chuẩn chuẩn đều phiêu tại trên mặt nước, bốn người cẩn thận từng ly từng tí ra đầm nước, sau đó đem bốn cái chuẩn chuẩn bớt lên, lau khô, bày ở giá thuốc bên trên. Dạ Lang quân dược hiệu chỉ có một canh giờ, cho nên bọn hắn nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem cần có dược liệu tìm ra. Thuốc này kho có 48 sắp xếp kệ hàng, hơn 200 loại phổ thông dược liệu, hơn 60 chủng chân quý dược liệu. Muốn tìm đến cần 5 loại dược liệu cũng không dễ dàng. Bốn người chia ra hành động, từ dược khố bốn cái sừng, hướng ở giữa tìm kiếm. Chương 94, Cửu thải linh cần hà thủ ô chương 94, Cửu thải linh cần hà thủ ô phổ thông dược liệu đều là tùy ý chứa ở trong bao tải, chất đống tại trên kệ hàng, lộn xộn không chịu nổi. Chân quý dược liệu chứa ở trong hộp gỗ, tồn tại trong ngăn kéo. Mỗi cái ngăn kéo bên trên đều dán nhãn hiệu, viết lấy bát quái càn khôn tốn chấn lôi khảm ly cấn ngũ hành kim một thủy hỏa thổ thiên can giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý địa chi căn nguyên tỉnh tị ngọ mùi thân dậu tất hợi. Xen lẫn tổ hợp mà thành mã hóa. Mỗi cái mã hóa đều đại biểu cho một loại dược liệu, đây là mai gia trong đám người bộ ám hiệu, người ở rể là không có tư cách nắm giữ. Cho nên muốn biết trong ngăn kéo chứa là cái gì, chỉ có thể lần lượt mở ra xem. Cái này gia tăng thật lớn lượng công việc. Hứa Phàm là từ chỗ nguy hiểm nhất bắt đầu tìm kiếm, vị trí của hắn khoảng cách kho thuốc cửa lớn gần nhất. Thông qua khe cửa có thể nhìn thấy phía ngoài đống lửa, nghe được tất tất ba ba tuổi lửa thiêu đốt thanh âm. Bốn người đều bảo bọc tù âm lung bọn hắn có thể nghe phía bên ngoài tiếng vang, người bên ngoài lại nghe không đến bọn hắn phát ra thanh âm. Hứa Phàm tìm kiếm xong cả một cái kệ hàng, rung động trong lòng không thôi. Một loạt kệ hàng, 360 cái ngăn kéo, trang đều là đồng dạng dữ liệu, hữu diệp hắc liên. Đây là một loại sống dưới nước dược liệu bí báu, chính là hồng liên biến dị mà ra, cực kỳ hiếm thấy. Mai gia cũng không biết dùng cái biện pháp gì, đem cái này hắc liên cho sản xuất hàng loạt. Vậy mà nguyên một sắp xếp kệ hàng trang đều là loại dược thảo này. Trên thị trường, một gốc cửu diệp hắc liên giá tiền là 1800 lượng bạc dòng. 360 gốc chính là 648,0002. Đây là khái niệm gì? Tương đương với đại chu thanh thụ huyện một năm tài chính thu nhập. Một loạt kệ hàng thì tương đương với đại chu một huyện thu nhập. Toàn bộ kho thuốc thì tương đương với đại chu một cái quận thu nhập. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bên trong 3 tầng kho thuốc một cái quý tồn kho. Những dược liệu này đưa lên kim điện luyện thành đan dược, giá trị càng lật gấp 10 lần. Như vậy tính ra, Mai gia tài phú so ra mà vượt nửa cái đại chu. Đây cũng quá kinh khủng, Mai gia mới bao nhiêu người? Ngay cả đại chu số lẻ đều không đủ. Như thế một số lớn tài phú tập trung ở kim điện một nhóm nhỏ người này trên thân. Khó trách Mai gia đan sư ở bên ngoài vung tiền như rắc lông mày đều không mang theo nháy một chút. Còn lại 3 người cũng phát hiện loại tình huống này, đều bị chấn động đến. Khâu quản sự nói, nơi này dược liệu liền cùng thị trường rau cải trắng bình thường. Khổng lồ như thế số lượng, chính là mỗi một loại dược liệu đều đổi đi một gốc, cũng không có người biết được. Tào Ưng không nguyện ý sinh thêm sự cố, nói ra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hôm nay còn dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Chúng ta lần sau đến, mang nhiều chút thay thế dược liệu, làm một món lớn. Bốn người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền đem Thiên Tinh Thảo, Giang Sói Hoa, Ô Tây Tử, Long Sỉ Bồi bốn loại dược liệu tìm cho ra. Chỉ còn lại cuối cùng một loại Thiên Chu Lan còn chưa tìm được. Lật xem đếm rõ số lượng 10 cái kệ hàng, Hứa Phàm lòng đang dỉ máu, hắn vừa rồi phát hiện chí ít 10 loại có thể dùng đến phối chế kỹ năng dược tề dược thảo. Mắt thấy bảo bối đang ở trước mắt, lại không thể cầm, cảm giác này nghẹn mà chết. Cước bóc lòng đang dục dịch, thẳng đến hắn phát hiện một loại tên là vô định chi dược liệu lúc, hắn rốt cục nhịn không được. Hắn tất thương bên trong chứa đựng có phổ thông dược liệu thổ long dễ ngoại hình cùng vô định chi cực kỳ tương tự, thậm chí dược tính đều là tương cận. Lấy ra thay mận đổi đảo, thâu thiên hoán nhật là không thể tốt hơn. Vô định chi là một loại sợi dễ loại dược thảo, dược tề kỹ năng bên trong huyết cổ thuật cùng thập tự tâm miêu thuật đều chỉ thiếu khuyết vô định chi một loại này dược liệu, mà lại một cái muốn là đầu cảnh, một cái muốn là nhánh đuôi. Không cần lấy thêm, chỉ cần đổi đi một gốc, hai loại dược tề liền đều có thể phối xuất ra. Cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ lỡ, đó chính là đồng đốc. Hứa Phàm gặp Tào Ưng ba người đều đang bận rộn tại điều tra, liền đem một gốc vô định chi đem ra, chuẩn bị đem nó chứa vào tất thương. Nhưng mà một cầm ở trong tay, hắn đã cảm thấy là lạ. Căn này vô định chi vậy mà so giấy còn nhẹ, hơi bóp liền vỡ thành một phấn, bên trong hoàn toàn là rỗng ruột. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là bị trùng? Hứa Phàm rất buồn bực, hắn lại mở ra một cái khác ngăn kéo xem xét, kết quả cái này trong ngăn kéo vô định chi cũng là trống rỗng. Thật gặp trùng. Không nên nha, mai ra kho thuốc nếu là ngay cả phòng trùng cũng làm không được, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này, Khâu quản sự cũng lục ra được hàng này quầy hàng, từ khắc một bên bắt đầu tra tìm, kết quả mới mở ra cái thứ nhất ngăn kéo, hắn liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, đây là tình huống như thế nào? Hứa Phàm xích tới, hướng trong ngăn kéo xem xét. Chỉ gặp ngăn kéo này bên trong lấy hộp gỗ, phía trên phá một cái độc lớn. Hộp gỗ đóng kín chỗ còn dán một tấm có vẽ phức tạp đồ án phụ lục. Cái này không phải liền là Nguyễn Thần Y nói loại kia chứa linh thức loại dược thảo dán phụ lục không a? Bên trong dược thảo đi đâu? Khâu quản sự một mặt mờ mịt, đưa tay kéo ra sát vách ngăn kéo. Kết quả cái này trong ngăn kéo là đồng dạng tình cảnh, cũng là một cái dán phụ lục hộp gỗ, hộp đỉnh chóp bị phá ra một cái độc lớn, bên trong dược thảo không cánh mà bay. Kỳ quái. Khâu quản sự nhịn không được hít một tiếng. Tào Ưng cùng Phùng quản sự gặp bên này xảy ra chuyện, đều chạy tới, nhìn thấy trong ngăn kéo tình cảnh, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Khâu quản sự nói, chẳng lẽ lại là có người so với chúng ta nhanh chân đến trước, đem dược thảo này cho đào đi. Phùng quản sự khoát khoát tay, không có khả năng, giờ tuất mai ra người kiểm số qua kho thuốc đằng sau, thuốc này kho liền không có người đi bảo. Hứa Phàm nói có thể là có cái gì côn trùng đi, bên kia vô định chi đều bị ăn rỗng. Phùng quản sự đột nhiên làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người đừng nói chuyện. Mọi người lập tức an tĩnh lại, loáng thoáng nghe được có rất nhỏ ngáy âm thanh, cái này ngáy âm thanh không phải từ cửa ra vào truyền đến, mà là từ bên cạnh bọn họ một cái trong ngăn kéo truyền tới. Bốn người sắc mặt đại biến. Náo quỷ, ngăn kéo này sao có thể ngáy đâu? Chẳng lẽ lại trong ngăn kéo ngủ được có người? Bốn người đều nhìn về cái kia truyền ra tiếng vang ngăn kéo, Tào Ưng đưa tay chụp tới, đem ngăn kéo mở ra. Tình cảnh bên trong, để bốn người tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp ngăn kéo này bên trong, nằm to bằng một bàn tay anh hải, thân thể trần truồng, mập phì, môi hồng răng trắng, màu da như ngọc, chính nhắm chặt hai mắt, ngủ say sưa. Cái kia có chút ngáy âm thanh, chính là hắn phát ra tới. Hứa Phàm trong đầu có 10. Không 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 đầu thảo nê mã chạy qua, cái này tình huống như thế nào? Dược khố lý tại sao có thể có cái anh hải? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Khâu quản sự giơ lên huỳnh quang nhẫn, chiếu sáng cả ngăn kéo. Chỉ gặp anh hải này trên cằm, vậy mà mọc ra một loạt sợi râu, so tơ nện còn mảnh, không nhìn kỹ đều nhìn không ra đến. Dùng huỳnh quang nhẫn vừa chiếu, cái này sợi râu vậy mà bày biện ra trắng, đen, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím chín loại nhan sắc. Khâu quản sự con mắt chừng đến cùng chung đồng giống như, nói chuyện đều cả lăm, ta biết thứ này không phải người, hắn là cái kia cựu thải. Cựu thải cái gì tới? Phùng quản sự cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, chủ trừ nói tiếp, ngươi sẽ không muốn nói, đây là cựu thải linh cần hà thủ ô đi. Khâu quản sự vỗ chán một cái, đối với, chính là cái này. Cựu thải linh cần hà thủ ô. Hứa Phàm nghe chút cái tên này liền ngây ngẩn cả người, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Thứ này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. 30 năm trước, bất luật đứng đầu bảng lôi đế, cùng bất luật bảng thứ hai Khương Vương gia. Tại trong bí cảnh từng có một trận đại chiến, vì cái gì chính là tranh đoạt một gốc cựu thải linh cần hà thủ ô, kết quả Khương Vương gia thảm bại, hà thủ ô bị lôi đế đoạt đi. Nhưng mà, Khương Vương gia chính là vạn yêu hải đại yêu vương. Hà thủ ô bị đoạt sự tình một chuyến ra, mặt khác 12 vị yêu vương cũng muốn cùng nhau tìm đi lôi ra, muốn đòi cái công đạo. Liền xuất hiện 12 yêu vương đại náo lôi thần sơn kỳ cảnh. Lôi đế lợi hại hơn nữa, đối mặt 12 vị yêu vương cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng đành phải xuất ra 800. Không 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 lượng bạc dòng, mua cây này cựu thải linh cần hà thủ ô sự tình dùng cái này chấm dứt. Cố sự này là mọi người nhất là nói chuyện say xưa kỳ văn. Cựu thải linh cần hà thủ ô cũng đi theo danh tiếng vang xa, giá trị bản thân tăng gấp bội. Thứ này là do ngàn cần hà thủ ô biến dị mà đến, trăm năm có gặp, quý giá rất. Chương 95, an trộm gà không thành chương 95, an trộm gà không thành bởi vì cựu thải linh cần hà thủ ô đặc điểm quá mức rõ ràng, cho nên gần như không có khả năng nhận lầm. Thứ này giá trị 800. Không 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 lượng bạc dòng, là một bút thường nhân khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Đối với Hứa Phàm tới nói, nó dược dụng giá trị cao hơn. Dược tề kỹ năng bên trong có hai cái kỹ năng đều cần cựu thải linh cần hà thủ ô đến phối chế. Cựu bất tội, coi người tay không tất sát, cùng người sát người vật lộn lúc, thân thể ngươi chín cái bộ vị hai tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, cái chán trở nên không thể phá vỡ. Xích thủ chiến thần, coi người tay không tất sát, cùng người sát người vật lộn lúc, đem có cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Hai tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, cái chán cái này chín cái bộ vị là nhân thể có thể phát lực đả kích địch nhân tất cả cuối. Tiếp trước cổ võ kỹ, coi trọng lạnh đạn dứt khoát cứng rắn, chìm ở đợi nhu xảo, nặng mánh liệt nhẹ nhàng run, hàm hư dính liền theo. Mấu chốt nhất bước đầu tiên chính là cứng rắn. Đem những này cuối thông qua đánh, ma luyện, kén hóa, luyện kiên cố mới có thể công thủ hợp nhất. Cựu bất thôi trực tiếp đem cái này chín cái cuối biến thành không thể phá vỡ trạng thái. Lại thêm xích thủ chiến thần cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Trên lý luận tới nói, có hai kỹ năng này lại là cận chiến vô địch. Hứa Phàm tâm động không thôi, tâm tư hắn bắt chuyển, kế tổng tâm lai, nói ra, đây thật là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Đói bụng sủi cảo bưng lên bàn. Chúng ta thật đúng là vận khí tốt nha. Có cái này hà thủ ô tại, đêm nay liền có thể trắng trợn cướp bóc toàn bộ kho thuốc, muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Tao ưng hỏi hắn cớ gì nói ra lời ấy. Hứa Phàm hỏi ngược lại, các ngươi nói, mấy cái này ngăn kéo dược liệu, là bị ai ăn trống không? Khâu quản sự nói, tự nhiên là bị cái này cựu thải linh cần hà thủ ô ăn trống không. Linh thức loại dược liệu, hóa thành tinh quái đằng sau, vốn là lấy cỏ cây làm thức ăn. Cây hàng này bên trong đều là thiên tài địa bảo, thụ nhất những tinh quái này ưa thích. Hứa Phàm nói ra, cho nên, chúng ta muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Hết thảy đều đẩy lên cái này hà thủ ô trên thân là được rồi. Ba người hai mắt tỏa sáng, đều hiểu Hứa Phàm ý tứ. Tao ưng hỏi, vậy con này hà thủ ô làm sao bây giờ? Đem nó lưu tại nơi này. Hứa Phàm nói, tốt như vậy bảo bối lưu cho Mai ra, chẳng phải là phung phí của trời. Chúng ta đem nó cũng mang đi, chỉ cần lấy xuống một sợi sợi dâu, đặt ở ngăn kéo này bên trong. Mai ra đến điều tra, phát hiện cựu thải sợi dâu, liền có thể đánh giá ra, thuốc này trong kho xuất hiện một cái cựu thải linh cần hà thủ ô, bọn hắn sẽ coi là mất đi dược liệu, là bị hà thủ ô ăn hết. Cái nồi này vững vàng giam ở trên đầu của nó. Câu quản sự liên tục gật đầu, cười nói, kế này rất hay. Một mực nhắc nhở mọi người chớ sinh tham niệm, Tào Ưng cũng động tâm, cắn răng nói ra, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Kế này có thể thực hiện, chúng ta cứ làm như thế. Phung quản sự chỉ trong ngăn kéo hà thủ ô, nói ra, vấn đề là, thứ này làm như thế nào bắt đầu? Mọi người đối với cựu thải linh cần hà thủ ô hiểu rõ đều chỉ dừng lại tại nghe đồn rằng, đối với nó dự tính, ngắt lấy phương thức, chứa đựng phương pháp đều không hiểu rõ. Khâu quản sự nói, linh thức loại dược thảo, nói trắng ra là chính là một loại động vật, giống tiểu miêu tiểu cầu một dạng, trực tiếp vào tay bắt, bóp chết xong việc. Hiện tại cũng không có thời gian lo lắng quá nhiều. Hắn nói thì nói như thế, ánh mắt lại nhìn hướng về phía Hứa Phàm. Ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn Hứa Phàm đến bắt. Tiểu đoàn thể này, công nhận Hứa Phàm thực lực cao nhất, gặp được loại này khó mà xử lý sự tình, tự nhiên đem hy vọng ký thác vào Hứa Phàm trên thân. Hứa Phàm cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Khâu quản sự thuyết pháp, đưa tay đi bóp cái kia hà thủ ô cổ, muốn đem nó cho bóp chết. Thứ này dáng dấp cùng tiểu hải tử giống nhau như lúc, cho nên Hứa Phàm hạ thủ thời điểm nhịn không được nhắm mắt lại. Để hắn không nghĩ tới chính là, tay hắn vừa luồn vào ngăn kéo, hà thủ ô con mắt đột nhiên mở ra, há mồm liền hướng phía hắn hổ khẩu tới. Hứa Phàm không có chút nào phòng bị cắn bừa bặn. Cái này hà thủ ô răng sắc bén cùng đao giống như. Hứa Phàm có huyền băng lân giáp hộ thể cũng đỡ không nổi, bị cắn xuống một khối thịt lớn đến. Liền nghe cái kia hà thủ ô lạc cười một trận, thanh âm như trống gió, thanh thúy êm hay. Sau đó cùng cái tựa như con khỉ, tại tủ thuốc mấy lần trước bật lên, rơi trên mặt đất, nhanh như chớp, chạy cửa chính chạy tới. Hứa Phàm không lo được trên tay đau đớn, trong lòng mặc niệm quỷ trảo hai chữ, lăng không chụp vào hà thủ ô, kết quả cái kia hà thủ ô bóng loáng như bùn thu, từ trong tay hắn chui ra ngoài, chỉ để lại một sợi sợi râu. Khâu quản sự hai tay cùng nhau, kêu một tiếng, thổ long đâm. Một cây địa thứ từ dưới đất chui ra, vừa vặn đâm xuyên qua hà thủ ô đùi, đem nó cắm vào không trung. Hà thủ ô một tiếng tê mình, tiếng như mèo khóc, vô cùng thê lương. Nó lại dùng răng đem đùi tận gốc đổ đoạn, một cái chân nhảy nó lấy, hướng phía cửa ra vào chạy đi, trong lúc thoáng qua lại mọc ra một đầu mới chân đến, chạy nhanh chóng. Cửa ra vào hai cái thủ vệ đều nghe được hà thủ ô tê mình. Bạn đang ngủ chấp sự Mai Tùng mở mắt hỏi, Trương Loan, vừa mới là hết đều chuẩn chuẩn đang gọi. Trương Loan lắc đầu, một mặt kỳ quái, không đúng rồi, nghe giống như là mèo tê. Bên trong chuyển đến, Mai Tùng cau mày nói, vào xem, cũng không thể bị mèo hoang trà đạp dữ liệu. Kho thuốc bên trong, Hứa Phàm bốn người dọa đến hồn phi phách tán, Tào Ưng kêu lên, đi mau. Bốn người tranh thủ thời gian chạy đàm thủy chạy tới. Ngoài cửa lớn, Trương Loan lấy ra một chuỗi chìa khóa, theo thứ tự mở ra trên cửa chính ba đạo gông xiềng. Ngay tại hắn mở ra cuối cùng một đạo gông xiềng thời điểm, một cái tiểu ba nhi từ trong khe cửa chui ra, vắt chân lên cổ chạy vội mà chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi xa hơn 10 thước. Trương Loan, Mai Tùng hai người nhìn xem tiểu ba nhi kia bóng lưng, đều trợn tròn mắt. Trương Loan buồn chồn nói, ta không nhìn lầm đi. Ở đâu ra tiểu hải tử? Mai Tùng suy nghĩ một trận, đột nhiên minh ngộ, nói ra, đó là hà thủ ô, ngươi tiến dược viên xem xét tình huống, ta đi đem nó bắt trở về. Hắn chạy vội mà ra, đuổi hà thủ ô đi. Trương Loan quay người đem kho thuốc cửa lớn cuối cùng một đạo gông xiềng mở ra, đẩy cửa xem xét. Chỉ gặp bốn cái người mang theo mặt nạ, chính hướng phía đàm thủy phi nước đại, từng cái đến mép nước, phốc thông một tiếng liền nhảy vào trong nước. Trương Loan có chút mờ mịt, hắn thủ vệ kho thuốc hơn 20 năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngoài tiến vào kho thuốc. Mắt thấy phía trước ba người đã nhảy vào đàm thủy, mà người cuối cùng ngay tại hướng đàm thủy chạy vội, hắn tranh thủ thời gian duỗi ra một tay, hướng phía người cuối cùng kia lăng không chụp tới, miệng quát, "Tù chỉ." Người cuối cùng kia chính là Hứa Phạm. Nghe được tù chỉ hai chữ, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ban đầu ở Tống phủ thời điểm, trước nha quả liễu đỏ chính là dùng tù chỉ cái này huyền vũ kỹ, trực tiếp đem một tòa núi giả cho cào thành một phấn. Một chiêu này chỗ lợi hại nhất chính là chiêu thức chống rông xuất hiện, lực lượng từ bốn phương tám hướng đè xuống, tránh cũng không thể tránh. Cũng may có thủ linh nhân đấu đồng hộ thân, đem một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Trương Loan sử xuất tụ chỉ đằng sau, lập tức cảm giác được có một cỗ cự lực thuận hắn đầu ngón tay, hướng trên cánh tay tuôn ra. Phản chấn, hắn khẽ di một tiếng, không chút nào không hoảng hốt, cánh tay như máy bơm nước, nâng lên một cái bọc lớn, bao lớn kia thuận cánh tay truyền đạt đến bả vai, lại thuận thân thể đưa vào đùi phải, thẳng tới chân phải gót. Hắn hướng trên mặt đất giẫm mạnh, cái kia một cỗ khí lực bị gỡ xuống đất tấm, chấn đá xanh khối khối vỡ vụn. Chương 96, chiến trương Loan chương 96, chiến trương Loan một bên khác Hứa Phạm lao thẳng tới đầm nước mà đi, lại nghe sau đầu vang lên bốn chữ, một chỉ bình phong. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím, phong tỏa hắn tiến về đầm nước đường đi. Hắn đụng đầu vào trên bình phong, bang một tiếng vang trầm, bình phong kia cứng như bàn thạch, đâm đến đầu hắn phá huyết chảy. Trương Loan lấy một loại thần kỳ phương thức, tháo bỏ xuống thủ linh nhân đấu đồng lực phản chấn. Hắn hiểu được, đối phó Hứa Phạm loại này có thể sử dụng lực phản chấn địch thủ, không thể sử dụng man lực. Hắn dựng thẳng ngón giữa dẫn một cái, trong miệng kêu lên, tử khí chiến thân. Chỉ gặp từng đạo màu tím huyền khí từ Hứa Phạm dưới chân chui ra, đủ số đầu đằng la phá đất mà lên, đủ số đầu tự xả vũ động thân thể, trong lúc thoáng qua, liền đem hắn trói thành một cái bánh trưng. Đối phương sử dụng chính là đỉnh khí am hiểu nhất bắt sống, cầm tù chi pháp. Cái này đằng la bình thường huyền khí, có chấn áp chi lực, để ép Hứa Phạm huyền khí không cách nào vận chuyển. Mắt thấy tứ chi liền bị khóa kín, hắn cuống quýt đem một viên rượu độc lang yên đạn ném vụn trên mặt đất. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng thứ này, rượu độc lang yên đạn một khi xuất ra, liền bại lộ trên người hắn có rượu độc bí mật. Mai ra người nhất định không tha cho hắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn trừ ném ra rượu độc lang yên đạn, không còn cách nào khác. Đại lượng khói đen từ rượu độc lang yên đạn bên trong bộc phát mà ra, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ kho thuốc. Trương Loan nhìn thấy Hứa Phạm bị tử khí triền thân khống chế lại, đang muốn đến gần xem xét, ai nghĩ đến một đoàn khói đen chống rông xuất hiện, đem hắn toàn bộ thân thể đều nuốt sống. Hắn không có chút nào phòng bị, hút vào một ngụm khói đen, bị sặc phải ho khan tấu không chỉ. Hứa Phạm cũng là đồng dạng tình cảnh, hắn ở trong nhà thí nghiệm lang yên đạn thời điểm, là tại chống trải trong đình viện, nổ ra khói đen đi tứ tán. Thuốc này kho là bị kín, hắn lại đứng mũi chịu sào, lập tức bị sặc đến nước mắt chảy ròng, ho khan không chỉ. Cổ họng mà một trận đau rát đau nhức. Hắn mặc dù không sợ rượu độc, nhưng là sói này khói tắt hắn khí quản, ngăn cách không khí, gọi hắn không thể thở nổi. Thứ này quả thực là biến khéo thành vụng, như vậy đều không cần Trương Loan lại độc thủ, chính hắn liền phải bị tươi sống sặc chết. Trương Loan nín hơi mà đứng, cố gắng áp chế mình muốn ho khan xúc động, thân ở trong khói dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn ngưng kết hộ thuẫn đem chính mình vây quanh, đem lang yên ngăn cách bề ngoài. Sau đó lấy xuống trên tay mang theo một viên nhẫn, ngập ở miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết dẫn khí, trong cổ họng phun ra một chữ, thu. Cái kia nhẫn trong mắt, lập tức xuất hiện một cái xoay tròn lấy màu tím vòng xoáy, như là như lỗ đen, bộc phát ra cường đại thôn phệ lực lượng, đem bốn bề khói đen hút vào, chỉ là trong nháy mắt công phu, kho thuốc bên trong khói đen liền toàn bộ được thu vào trong nhẫn. Khói đen diệt hết, trong dược viên lại khôi phục trong sáng, Trương Loan lại nhìn, nhưng không thấy Hứa Phạm bóng dáng. Chợt thấy phía sau tiếng gió đánh tới, hắn vô ý thức nghiêng đầu co rụt lại, một thanh vòng chín cương đao từ phía sau lưng bổ tới, chém vào hắn hộ thuẫn phía trên, phát ra kim hoa giao tiếp thanh âm. Hứa Phạm đứng tại sau lưng của hắn, tay ép xuống đao, hét lớn một tiếng. Trương Loan chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong lòng sinh ra, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tất cả huyền khí bị cỗ này hàn ý kích thích tán loạn, hộ thuẫn lập tức vỡ tan, cương đao chém vào đầu bay. Hắn hai ngón tay duỗi ra, kẹp lấy lưỡi đao, xúc thân triệt thoái phía sau nửa bước, một chiêu chim én bung đuôi, đùi phải quét ngang, đem Hứa Phạm đập bay. Hai người cách xa nhau một trượng, cùng nhìn nhau. Vừa rồi lang yên đạn tản ra, ẩn chứa trong đó rượu độc hủ thực quấn quanh Hứa Phạm màu tím huyền khí, hắn lập tức liền thoát khốn. Vây quanh Trương Loan sau lưng tới một kích này. Trương Loan tuy bị hàn ý phong tỏa huyền khí, nhưng là cơ sở năng lực chiến đấu cũng là 10 phần cường hãn, hai cây đầu ngón tay liền kẹp lấy Hứa Phạm cương đao, lại là một cước đem Hứa Phạm đá băng. Một cước này lực đạo thế nhưng là không nhỏ, có huyền băng lân giáp hộ thể, Hứa Phạm bụng dưới cũng là kim đâm bình thường đau đớn. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói, mẹ nó, cái này rượu độc đối với hắn không dùng được à? Nhưng thật ra là Hứa Phạm đánh giá cao rượu độc lang yên uy lực của đạn. Ba giọt rượu độc hỗn hợp tại trong bụi mù tản ra, Trương Loan vẹn vẹn hút vào một ngụm lang yên, ẩn chứa trong đó rượu độc số lượng cũng không nhiều, cho nên tạm thời vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn hại. Nhưng lại tại lúc này, trong miệng hắn cắn chiếc nhẫn kia, đột nhiên két một tiếng, vỡ ra một cái khe. Lập tức một cỗ lang yên từ trong khe hở xông ra. Hắn viên này nhẫn, tên là giới tử càn khôn, chính là cực kỳ hiếm thấy loại không gian huyền ngọc pháp khí, có thể chống ra một phương chi địa, dùng để chứa đựng đồ vật. Hắn vừa rồi chính là dùng cái này đem lang yên thu vào. Nhưng mà lang yên bị tụ tập cùng một chỗ, rượu độc độc tính liền thể hiện ra ngoài. Rất nhanh liền đem trong pháp khí huyền khí ăn mòn hầu như không còn, cho nên cái này nhẫn mới có vết rách, lang yên lại chảy ra. Trương Loan trong kinh ngạc nhịn không được hút vào mấy miệng, sắp đến hắn liên tục ho khan. Hứa Phạm nhắm ngay thời cơ, ngưng kết ra một viên hắc hoàn, hướng phía Trương Loan bắn ra đi. Hắc hoàn nhanh như gió, nhanh như lôi, trên không trung chia ra làm 10, 10 phần là trăm. Phô thiên cái địa hướng phía Trương Loan đánh tới. Trương Loan tranh thủ thời gian triệu tập huyền khí ngăn cản, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, toàn thân huyền khí đều bắt đầu cháy rừng rực, trong cơ thể giống như bị đánh xuyên qua hơn vạn cái lỗ kim, thật nhỏ cảm giác đau đớn, như bầu trời đầy sao lấp lóe tại ngũ tạng lục phủ. Hắn rốt cục ý thức được, khói này bên trong có độc. Hứa Phàm sát khí mang tinh quần gào thét mà tới, Trương Loan triệu tập bất động huyền khí, đành phải nghiêng người tránh né, nhưng mà hắc mang quá nhanh, hắn đã chậm nửa bước. Nửa người đều bị đánh thành cái sảng, trên thân xuất hiện hơn 50 cái lỗ thủng. Những hắc mang kia khí thế không giảm, xuyên thấu mấy chục cái kệ hàng, lại đem kho thuốc cửa lớn đánh bay. Trương Loan trên thân máu me đầm địa, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện tử vong đã lặng yên mà tới. Hứa Phàm đạo thứ hai mang tinh quần lần nữa đánh tới. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh, trong ánh mắt lại mang theo điên cuồng chi ý, cắn răng kêu lên, lấy mắt tế thiên hắn rũa ra hai ngón tay cắm vào mình hốc mắt, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chính mình hai con mắt cho đào lên. Lập tức, một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng hiện lên mà ra. Đạo thứ hai mang tinh quần gào thét mà tới, đánh cho thân thể của hắn như trong gió nến tàn đung đưa không ngừng, toàn thân máu đều nhanh muốn chảy khô. Nhưng mà hắn chính là không ngã. Một đôi máu me nhảy múa không có trong mắt hốc mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Phàm nhìn. Hứa Phàm trong lòng phát lạnh, cái này đều không chết. Gặp quỷ đi. Chỉ gặp Trương Loan hướng phía Hứa Phàm lần nữa vươn năm ngón tay, trong miệng phun ra hai chữ, "Tủ chỉ." Hứa Phàm tại hắn đưa tay một khắc này, đã bay tán loạn mà ra, thoát ly nguyên bản vị trí, nhưng mà hay là chậm một bước, một cỗ âm tà đến cực điểm khí tức, bao phủ mà tới, đem hắn một cây cánh tay ép thành bánh thịt. Hứa Phàm đau hoa hoa thét lên, tha đao bu tập, đem Trương Loan đầu chém xuống tới. Nhưng mà đầu của hắn lăn trên mặt đất một trận, vậy mà lạc 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 cười không ngừng, mở miệng lần nữa nói ra, "Lấy hồn tế thiên, bắt giáp quỷ lao." Chương 97, chiến đấu binh chương 97, chiến đấu binh lập tức, Trương Loan trên thi thể hiện ra đại lượng âm tà đến cực điểm khí tức, hiện lên màu tím đen, phóng lên tận trời. Hứa Phàm vô cùng ngạc nhiên, đầu đều đã rớt xuống, còn tại chơi yêu thiêu thân gì? Hắn một cước đạp ở Trương Loan trên đầu, đem nó giẫm đến vỡ nát, óc, máu me bắn tứ tung. Cái này giẫm mạnh thật giống như chọc tổ ong vào vẽ, âm tà khí tức cầm vàng bộc phát, giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ kho thuốc. Hứa Phàm cảm giác mình giống như thân ở hầm băng, toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Ngay sau đó liên tiếp quỷ kêu âm thanh từ dưới nền đất vang lên, ha ha ha, cô cô cô. Quái dị đến cực điểm. Một đám dáng dấp đầu nhọn mặt rộng, dáng người dài nhỏ, làn da nhăn nheo, quanh thân lượn lờ lấy xương mỏng màu đen sinh vật kỳ dị, từ dưới nền đất chui ra. Tổng cộng 8 cái, mỗi cái đều là thai dài ngăn eo, miệng đầy răng nanh. Cả đám đều chạy Trương Loan thi thể mà đi, vươn đầu lưỡi chạy nước miếng nằm nhòi phía trên gặm không ngừng. Khanh khách chi chi tiếng xương vỡ vụn, liên miên bất tuyệt. Hứa Phàm nhìn dùng mình, tình huống như thế nào? Đây là triệu hồi ra một đám tiểu quỷ, đem chính mình ăn. Hắn không dám lưu thêm, quay đầu chạy đầm nước chạy tới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn cùng đầm nước ở giữa, lại có một đạo màu tím nhạt đỉnh khí bình chướng, đem hắn cách trở. Hắn sử xuất khí lực toàn thân vung đao chặt nện, đều không thể phá vỡ mảy may. Đây là Trương Loan lúc trước vì ngăn cản hắn trốn vào đàm thủy mà thi triển nhất chỉ bình phong vậy mà tiếp tục cho tới bây giờ. Cái này thật sự là quá quỷ dị, một cái đã chết đi người, hắn khi còn sống thi triển huyền vũ kỹ còn có thể tiếp tục. Cái này đã vượt ra khỏi Hứa Phàm nhận biết phạm chủ, biến đổi cảnh giới người, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Hứa Phàm một cái cánh tay đã bị ép thành bánh thịt, lúc này máu tươi chảy ròng, hắn lấy ra hương cảng, loạn xạ bôi lên tại trên vết thương cầm máu. Lại lấy ra một bình rượu độc, gảy một giọt tại trên bình chướng. Rượu độc chính là huyền khí khắc tinh, một đính vào trên bình chướng, lập tức thiêu đốt sôi trào lên, như đầu nhập mặt nước của đá, đẩy ra gợn sóng, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Bình chướng rất nhanh liền tan ra một cái độc lớn, chỉ cần lại lớn một chút, Hứa Phàm liền có thể chui ra đi, chạy thoát. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến y y y nha nha tiếng kêu gọi. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia 8 cái sinh vật kỳ dị đã đem Trương Loan thân thể gặm ăn sạch sẽ, vây tại một chỗ tựa như đang thương lượng cái gì. Trong đó 4 cái sinh ra cánh, bay lên trời, bay về phía kho thuốc trần nhà bốn góc, 4 con khác thì như viên hầu bình thường lăn đất chạy, chạy hướng kho thuốc mặt đất bốn góc. 8 cái quái vật ở vào 8 góc rơi, như tọa Phật bình thường chắp tay trước ngực, ô ô niệm tụng, dường như đọc lên cái gì chú ngữ, lập tức từng đạo hắc khí từ trên người bọn họ bay ra, cấu kết cuốn quanh, hình thành 6 cái to lớn vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều chui ra một tòa mang theo mặt xanh nhanh vàng ác quỷ đồ án cự hình cửa đồng. Trước, sau, trái, phải, bên trên, bên dưới, tất cả một mặt thu nạp khép kín, tựa hồ muốn hình thành một cái 6 mặt lồng giam. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết nên đi con đường nào. Hắn phi thân lên, muốn từ 2 đạo cửa lớn ở giữa khe hở chui ra đi, đáng tiếc đã chậm. Phịch một tiếng vang, 6 cái cửa lớn kín kẽ nối liền với nhau, cấu thành một cái cự đại khối dù bịt lồng giam, đem Hứa Phàm nhốt tại trong đó. Tia sáng lập tức cảm đạm xuống, chỉ còn lại có kho thuốc bên trong mấy cái hỏa lô phát ra tham thảm hồng quang. Tại cửa lớn đóng lại một khắc cuối cùng, một thanh đậu nành từ trong khe hở bay tiến đến, ào ào lạp lạp, gắn một chỗ, có mấy quả thậm chí lăn đến Hứa Phàm bên chân. Đậu nành. Hứa Phàm nhìn xem dưới chân đồ vật, như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc, lại nghe lồng giam bên ngoài truyền đến một tiếng la lên, "Đậu binh, lên!" Chỉ gặp những cái kia đậu nành lóe ra hào quang màu đỏ, từng viên mọc rễ nảy mầm, mọc ra tươi tốt cành lá đến. Những này cành lá dây dưa quanh quanh, trong lúc thoáng qua, vậy mà đan thành từng cái cỏ cây tiểu nhân, từng cái đều có cao hơn một thước, người khoác đằng giáp, eo đeo đao kiếm, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Hứa Phàm. Lại nghe lồng giam bên ngoài, "Hô, đậu binh, giết!" Những cỏ cây kia tiểu nhân sát ý ngập trời, vung vẩy đao kiếm, hướng phía Hứa Phàm chém giết tới. Những đậu nành này, lại là từ chỗ nào tới đâu? Nói phân hai đầu. Mai Tùng đuổi theo Hà Thủ Ô mà đi, hắn là nhị biến cảnh giới, thực lực cao cường, hơi sử xuất một chút thủ đoạn, liền đem cái kia Hà Thủ Ô cho ở, cầm ở trong tay xem xét, hắn liền nhận ra đây là chỉ cựu thải linh cần Hà Thủ Ô kho thuốc bên trong âm dương sóng trận, vốn là dùng để vận dưỡng linh thức loại dược thảo. Chứa đựng tại kho thuốc bên trong dược liệu phát sinh biến dị, đây là rất phổ biến, cũng là Mai già trô mong đợi sự tình. Trước đây ít năm cũng từng nuôi được một cái cựu thải linh cần Hà Thủ Ô, một lần kia, toàn bộ dược viên đều kém chút bị ăn không đi, tổn thất dược liệu giá trị xa xa cao hơn cái kia cựu thải linh cần Hà Thủ Ô, đem Mai gia nhân khí vô cùng. Cho nên Mai Tùng nhìn thấy thứ này, không thích phản lo, trong miệng mắng, Mao gia thật sự là nói sẵn tù linh thế gia làm phụ chú, đều là một chút rắc rưởi. Lần trước liền bị chạy đến một cái, hại chúng ta tổn thất nặng nề. Lần này vậy mà lại chạy đến một cái, cũng không biết kho thuốc bên trong là bực nào tình cảnh. Tâm hắn lửa cháy hướng kho thuốc đuổi, chạy đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy kho thuốc trên không ngưng tụ lại nồng đậm khí tức tà ác, sáu tòa mặt xanh nhanh vàng cửa lớn từ trong vòng xoáy màu đen chui ra, ngay tại hình thành một cái phong bế quỷ lao. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này chính là cấm thuật bắt giác quỷ lao. Đây là một loại hiến tế chi thuật, lấy tự thân linh hồn, huyết nhục làm tế phẩm, dẫn tới vực ngoại tà ma, đan một tòa quỷ lao, đem địch nhân giam ở trong đó. Cấm thuật này là Mai gia lão tổ từ trong bí cảnh tìm tới. Tất cả biến đổi cảnh giới trở lên người ở rể đều bị cưỡng ép muốn cầu học sẽ thuật này, nhất là Trương Loan loại này phụ trách thủ vệ dược viên người ở rể. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Hứa Phàm rất không may, hắn là gần 30 năm nay, cái thứ nhất bị vây ở bắt giác quỷ lao bên trong người. Loại này lồng giam chính là âm tà quỷ đạo, cũng không phải người bình thường có thể mở ra. Mai Tùng gặp quỷ lao sắp khép kín, mau từ tay áo trong túi lấy ra một thanh hạt đậu, hướng quỷ lao ném đi, cách hơn 10 trượng khoảng cách, chuẩn xác từ cửa lớn khe hở bay vào kho thuốc. Mai Tùng dị cốt là thất phẩm một vương cốt huyền khí là binh khí, am hiểu nhất tát đậu thành binh. Những cái kia đậu binh vừa thành hình, liền đuổi theo Hứa Phàm bắt đầu chém giết, cả đám đều thế như mãnh hổ. Hứa Phàm chưa từng thấy quỷ dị như vậy sự tình, một đám đậu binh trên nhảy dưới tránh, từ từng cái phương vị hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Hứa Phàm mặc dù gây một cánh tay, nhưng là tại Huyền Băng Lân Giáp gia chỉ bên dưới, cận chiến thứ nhất nguyên hung mãnh. Vung đao hoành chặt, đao thế như gió. Nhưng mà những này đậu binh, thân giống như sắt thép, lực lớn vô cùng, mỗi một cái đậu binh nhận chứa khí lực đều không thể so với Hứa Phàm nhỏ. Cửu Hoàn đao chém vào bọn chúng trên thân là một chút tác dụng đều không có. Hơn 10 đậu binh nhào vào trên người hắn, đao kiếm đều lấy ra, lại chặt lại đâm. Hứa Phàm trong nháy mắt liền mình đầy thương tích, trên thân nhiều hơn trên trăm cái lỗ thủng. May mắn chính là, những này đậu binh vóc dáng thấp bé, binh khí cũng rất ngắn, cũng không thương tới nội tạng. Hắn ném đi cửu hoàn đao, liều lĩnh ngưng tụ kim hoàn đánh ra, một khỏa lại một khỏa kim hoàn, trăm đạo, thiên đạo kim mang tại quanh người hắn nổ vang. Lập tức, những này đậu binh bị đánh thất linh bát lạc, từng cái thiếu cánh tay chân gãy, tàn mát đầy đất. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, vội vàng xuất ra hương càng cho mình cầm máu. Một bình hương càng cứ như vậy bị sử dụng hết. Quỷ lao bên ngoài, Mai Tùng khẽ nhíu mày, hai ngón tay câu dẫn huyền khí, lần nữa kêu lên, đậu binh, hợp. Quỷ trong lao, những cái kia bị đánh tan đậu binh từng cái sờ bò, tìm tới trên đất gãy chi, tiếp trên người mình, vậy mà cả đám đều khôi phục sức sống, đứng lên, khập khiễng, lệnh ra bảy, tám xoay, hướng về phía Hứa Phàm chém giết tới. Hứa Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo, có hết hay không? Hán tử tất thương bên trong lấy ra lục quỷ, không chút nào keo kiệt huy sái đứng lên. Lục quỷ chính là kim khí cùng đồ gỗ khắc tinh, đối phó đậu binh, tựa như nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một đám đậu binh dính vào lục quỷ, như lửa nướng người tuyết, trong nháy mắt hòa tan, toát ra trận trận khói đen. Thời gian trong nháy mắt liền đều hủy diệt. Chương 98, quỷ lao khốn cảnh. Chương 98, quỷ lao khốn cảnh. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn mất máu quá nhiều, lúc này đã có chút hư thoát. Trên người thuốc chữa thương thật sự là quá ít, căn bản cũng không đủ. Bên hai truyền đến lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, công tử đây là Phùng quản sự thanh âm, hắn đang dùng tù âm lung cùng Hứa Phàm liên hệ, kỳ thật hắn vẫn luôn tại cùng Hứa Phàm liên hệ. Chỉ là Hứa Phàm bệ bội nhiều việc chiến đấu, từ đầu đến cuối đều không thể hồi phục. Hứa Phàm nặng nề phun ra một chữ, nói: "Công tử, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi bên kia xảy ra chuyện gì?" Hứa Phàm nhìn một chút đem hắn vây khốn sáu tòa mặt quỷ cửa lớn hỏi: "Các ngươi ở chỗ nào? Có thể hay không trở về giúp ta một tay?" Phùng quản sự nói ra: "Chúng ta làm khó dễ nhà, cửa hang bị một đạo màu đen bình chướng tách rời ra. Chúng ta đều ở sông ngầm bên trong đâu. Ngươi bên kia tình huống như thế nào?" Tào Ưng ba người tiến vào sông ngầm đằng sau, Câu quản sự lợi dụng thổ lưu cốt năng lực, đem cửa hang chặn lại. Thông qua tù âm lung bọn hắn có thể nghe được Hứa Phàm bên kia chiến đấu thanh âm. Ba người không biết làm sao, không biết là nên đi nên lưu. Nhưng mà đánh nhau tiếng vang rất nhanh liền đình chỉ, chỉ còn lại có Hứa Phàm thô trọng tiếng hít thở. Nghe thanh âm này, tựa như là Hứa Phàm đánh thắng. Bọn hắn tranh thủ thời gian khơi thông cửa hang, muốn cho Hứa Phàm lưu một đầu đường hầm chạy trốn. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là, Đàm Thủy Trung vậy mà xuất hiện một đạo bình chướng màu đen, chính kẹt tại chỗ độc cầu, mặc cho bọn hắn sử xuất toàn lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Hứa Phàm phong khinh vân đạm nói: "Ta trấn giữ vệ giết, các ngươi chờ một lát, để cho ta nghiên cứu một chút làm như thế nào đi qua." Tào Ưng ba người mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng là nghe Hứa Phàm chính miệng nói trấn giữ vệ giết lời nói, vẫn cảm thấy rất rung động. Phùng quản sự hỏi hắn, hai cái thủ vệ đều giết. Hứa Phàm dãy rủa lấy đứng dậy, đi đến mặt quỷ trước đại môn, xem xét tình huống. Đại môn này không biết kỷ trà cao hứa, xông phá kho thuốc nóc phòng. Lờ mờ, dường như do âm tà chi khí cấu thành, nhưng lại có thực thể, chạm vào băng lãnh, tựa như hàn thiết. Hắn trả lời, chỉ giết một cái. sau khi hắn chết gọi ra một đám nhiều nếp nhăn quái vật đến, ngưng ra 6 tòa cửa lớn, đem ta nhốt tại cái này. Các ngươi biết đây là cái gì huyền vũ kỹ a? Tào Ưng mấy người thảo luận một phen, trả lời, không biết. Hứa Phàm nhặt lên cựu hoàn đao, dùng hết toàn lực tại trên cửa chính chặn đệm. Nhưng mà đại môn này cứng rắn tựa như vẫn thạch bình thường, chém vào cựu hoàn đao lưới đao quan xoắn đều không có lưu lại một tia ấn ký. Hứa Phàm lại lấy ra lục quỷ cùng rượu độc nếm thử, kết quả hai loại độc dược cũng là không hề có tác dụng, căn bản là không có cách làm bị thương cửa lớn mảy may. Hắn đành phải liên tục sử xuất như toàn bạo lực phá rỡ, uy lực sát thực đủ lớn, trực tiếp đem cửa lớn đánh lồi lõm biến hình. Bất quá trong lúc thoáng qua, liền lại khôi phục hình dáng cũ. Lồng giam bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mai gia gia chủ Mai Nghi Niên, hai vị ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Phong cùng Mai Lập Vân đồng loạt đi tới kho thuốc trước cửa. Bát giác quỷ lao vừa xuất hiện, chính là tà khí trùng thiên, bọn hắn lập tức có sở cảm ứng, trước tiên liền chạy tới hiện trường. Nhìn thấy kho thuốc tình cảnh, Mai Lộc Vân kinh ngạc nói, "Bát giác quỷ lao, ta có 30 năm đều không có gặp qua một chiêu này." Mai Tùng nhìn thấy gia chủ cùng hai vị ngoại sự trưởng lão đích thân đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Mai Nghi Niên liền hỏi hắn, "Mai Tùng, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, là ai thi triển bát giác quỷ lao?" Mai Tùng trung thực trả lời, "Là kho thuốc thủ vệ Trương Loan hắn đem chính mình truy đuổi hà thủ ô mà đi, vòng trở lại sau, gặp được bát giác quỷ lao, lại sử dụng đậu binh thuật cùng trong lồng người chiến đấu trải qua, kỹ càng nói một lần." Mai Nghi Phong thở dài, "Minh U 9 tầng thủ vệ sông nghiêm, người bên ngoài vào không được. Đây là có người tại biển thủ nha." Mai Nghi Niên cho mày, mắt lộ ra hung quang, đầu tiên là thu cái kia cựu thải linh cần hà thủ ô, sau đó lại hỏi, "Ngươi đã dùng đậu binh thuật cùng người ở bên trong giao thủ qua, vậy hắn thực lực như thế nào?" Mai Tùng nói hẳn là biến đổi cảnh giới. Trương Loan cùng hắn lúc chiến đấu, đã nghiền nát một cánh tay của hắn. Hắn cùng ta đậu binh tranh chấp lúc, sử xuất lực lượng, cũng là biến đổi cảnh giới. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến bắt giác lồng giam vang lên đinh đinh đương đương tiếng đánh đập, chính là Hứa Phàm ngay tại đếm thử phá rỡ hắn tùy ý hướng từng cái phương hướng xạ kích, như toàn tìm ra sơ hở đến. Từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy đại môn bị đánh ra lít nha lít nhít to bằng hạt táo vô cùng, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Mai Nghi Phong gật đầu, nhìn uy lực này, đúng là biến đổi cảnh giới. Hắn hỏi Mai Tùng, "Ngươi thấy rõ ràng hình dạng của hắn rồi sao? Có thể đánh giá ra hắn là ai a?" Mai Tùng lắc đầu, "Bên trong người kia là mang theo mặt nạ, ta đậu binh tầm mắt lại rất hẹp, nhìn không ra là ai." Mai Lộc Vân ở một bên nhắc nhở, "Gia chủ, Trương Loan là biến đổi cảnh giới, hắn lấy tự thân làm tế phẩm, triệu hồi ra bắt giác quỷ lao chí ít có thể tiếp tục 3 canh giờ. Chúng ta muốn hay không xin mời một vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, sớm phá quỷ này lao. Bắt giác quỷ lao ẩn chứa thiên đạo chi lực, không thể phá vỡ, lại sinh sinh không thôi. Chỉ có đến nửa ngộ chi cảnh nửa chân đạp đến nhập bất luật bậc cửa, bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo chi lực thái thượng trưởng lao, mới có thể thi pháp bài trừ này lao." Mai Nghi Niên, Mai Nghi Phong, Mai Lộc Vân bọn hắn những này tam biến cảnh giới cao thủ, cũng là cầm bắt giác quỷ lao không có bất kỳ biện pháp nào. Mai Nghi Niên suy nghĩ một lát, nói ra, "Không cần thiết bởi vì loại sự tình này, quấy rầy thái thượng trưởng lão tu hành. Người ở bên trong thực lực không mạnh, chúng ta chờ thêm 3 canh giờ chính là. Trọng yếu là, chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, đánh giá ra, người này đến cùng là ai." Truyền ta hiệu lệnh hắn phân phó nói, "Mệnh 24 vườn biến chủ, hiện tại lập tức tra rõ Minh U bên trong 3 tầng tất cả dị có người. Nhìn xem thiếu ai, thiếu đi ai." Bọn hắn tại kho thuốc cửa chính nói chuyện, Hứa Phàm là nghe được. Trong động phùng quản sự cũng một mực tại dùng phiêu âm cốt nghe trộm, đem tin tức hồi báo cho Tào Ưng đằng sau, Tào Ưng dọa đến mặt không có chút máu. Mấy người bọn họ vị trí, khoảng cách kho thuốc cửa chính, cũng liền 20 trượng khoảng cách. Tào Ưng cắn răng, đối với Hứa Phàm nói ra, "Công tử, không phải chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, tình hình như thế, thật sự là bất lực nha. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, chúng ta rất có thể không có cơ hội ngăn chặn sông ngầm. Một khi bị Mai gia tìm hiểu nguồn gốc tìm được động đá bôi, Liên Nhi liền bại lộ." Hứa Phàm cũng hoàng hồn, nghe bên ngoài người nói chuyện ý tứ, chỉ có xin mời thái thượng trưởng lao tới mới có thể bài trừ quỷ này lao. Vậy hắn chút thực lực ấy thì càng không cần suy nghĩ. Hứa Phàm sợ Tào Ưng bọn hắn qua sông đoạt cầu, nói ra, "Ta mà chết, liền không có người giúp Liên Nhi làm thuốc, nàng đến lúc đó hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có một kế, có thể cứu ta." Tào Ưng hỏi hắn kế sẽ gì. Hứa Phàm nói, "Các ngươi giúp ta đem thông hướng Lục Tiền Hồ sông ngầm cho ta khơi thông đi, để Lục Tiền Hồ nước hồ chảy ngược tiến kho thuốc đến. Ta tự có biện pháp thoát khốn." Hứa Phàm ý nghĩ là đem Lục Tiền Hồ cùng kho thuốc đầm nước nhỏ liên tiếp, nhỏ như vậy đầm nước cùng Lục Tiền Hồ liền hòa thành một thể, bao quát ở giữa dòng nước đều có thể trở thành hồ một bộ phận. Dạng này liền thỏa mãn Ngộ Thủy Trọng Sinh 2 cây số bên trong có hồ nước ngọt phát động điều kiện. Hắn chỉ cần nhảy vào hỏa lô tự sát, liền có thể tại Lục Tiền Hồ, thậm chí tại trong thủy đạo chúng sinh. Dùng cái này, liền có thể thoát ly bắt giác quỷ lao. Thi thể của hắn cũng sẽ bị hỏa lô đốt thành bụi than, không lưu vết tích. Dạng này có thể cứu ngươi." Tào Ưng kinh ngạc nói, "Đào Lục Tiền Hồ nước rất tiết, thực sự quá nguy hiểm. Nói không chừng, ngươi bên này không có bại lộ, chúng ta tại Lục Tiền Hồ ngược lại bại lộ. Đây là thủ đoạn sau cùng. Các ngươi không nên gấp, không có nghe bên ngoài người nói thôi, lồng giam này có thể tiếp tục 3 canh giờ đâu. Chỉ ít tại 3 canh giờ này bên trong, bọn hắn vào không được, cũng không phát hiện được các ngươi." Hứa Phàm nói, "Các ngươi cho ta nửa canh giờ thời gian, để cho ta suy nghĩ một chút, không chừng ta có thể tìm ra những biện pháp khác. Các ngươi cũng nghĩ tưởng tượng, có cái gì ổn thỏa, khơi thông Lục Tiền Hồ biện pháp." Chương 99, đứa bé lanh lợi chương 99, đứa bé lanh lợi. Hứa Phàm hiện tại có thể dựa vào chỉ có dược tề sách kỹ năng cùng toàn bộ kho thuốc dược liệu. Hắn nhất định phải nhanh tìm ra mình có thể chế biến ra dược liệu đến, nhìn xem có cái gì có thể giúp hắn thoát khốn kỹ năng. Hắn đối với Tào Ưng ba người nói, đem các ngươi vừa mới bản thân nhìn thấy qua chân quý dược liệu, cho ta báo một lần. Từng bước nói, tốt nhất có thể nói ra mỗi loại dược liệu chứa đựng tại cái nào vị trí. Tào Ưng hỏi hắn muốn làm gì. Hứa Phàm nói ta muốn dùng nơi này dược liệu hợp với một chút độc dược đến, không chừng có thể đem đại môn này cho hỏa táng rơi. Tào Ưng ba người nghe chút Hứa Phàm phải phối độc, đều không hoài nghi, lần lượt đem chính mình nhìn thấy qua dược liệu báo cho Hứa Phàm nghe. Từ khi phát hiện chỗ này kho thuốc, Tào Ưng ba người liền bắt đầu nghiên cứu dược liệu tri thức. Nguyễn Thần Y dốc túi tương thụ, vẽ một bản chân quý dược tài đồ sách cho bọn hắn học tập. Vì chính là tới đây thay thuốc, cho nên thuốc này khố lý thuốc, bọn hắn phần lớn nhận biết. Hứa Phàm một bên tìm kiếm dược liệu, một bên nghe Tào Ưng ba người cho hắn báo cáo. Chờ hắn đem kho thuốc bên trong chân quý dược liệu toàn bộ sửa sang lại, hắn phát hiện những dược liệu này có thể giúp hắn chế tạo ra 8 loại dược thể. Nhận chế biến phương pháp cùng thuốc dẫn hạn chế, hiện hữu dưới điều kiện có thể tại thuốc này kho làm ra chỉ có 3 loại: ngưng niêm dược tề, niêm ly dược tề, đại thụ đích tí hộ. Dưới loại tình huống này có thể tăng lên một chút thực lực là một chút. Hắn lúc này liền đem 3 loại dược tề làm được uống xong. Ngưng niêm dược tề cùng ly niêm dược tề để Hứa Phàm tấn thăng đến 3 nhất định cảnh giới, mà đại thụ đích tí hộ thì là bảo mệnh loại kỹ năng. Đại thụ đích tí hộ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Coi ngươi lưng tựa đại thụ, tiến vào trạng thái ngủ lúc, ngươi sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân. Tỉnh lại hoặc là phía sau lưng rời đi đại thụ, trạng thái ẩn thân liền sẽ giải trừ. Kỹ năng này hợp lý sử dụng, có thể giúp hắn thoát khốn, điều kiện tiên quyết là hắn đến tìm tới một cái cây đến. Hứa Phàm tại kho thuốc bên trong dạo qua một vòng, đều không có tìm tới một cái cây. Bất quá, hắn phát hiện kho thuốc bốn góc đều có một cái nhiều nếp nhăn quái vật, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đều là hai mắt nhắm nghiền, hai tay chống đất. Bọn chúng trên người có quần quần không dứt âm tà khí tức tuôn ra, dung nhập mặt quỷ trong cửa lớn, nhìn, bọn chúng tựa như là đang dùng trên người mình khí, tại duy trì 6 tòa mặt quỷ cửa lớn. Hứa Phàm thầm nghĩ, có phải hay không nói, chỉ cần ta đem những này quái vật giết đi, lồng giam này liền tự nhiên mà vậy bị phá giải. Đây thật ra là cái nghịch lý, nếu như mở ra lồng giam, người bên ngoài liền sẽ tiến đến, hắn tuyệt không có khả năng đào thoát. Nhưng là không mở ra lồng giam, hắn lại ra không được, sớm muộn vẫn là phải chết. Hắn tìm tới một cái khoảng cách đầm nước gần nhất quái vật, thử nghiệm cùng nó câu thông. Cho ăn, huynh đài, xoái ca, toát 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 một phen nếm thử. Quái vật kia đối với Hứa Phàm la lên mắt biết hai ngơ, không có một tia động tĩnh. Hứa Phàm liền dùng cửu hoàn đao đưa tới nhẹ nhàng thọc quái vật thân thể. Kết quả, hắn phát hiện quái vật này vậy mà không có thực thể, đao của hắn từ trên thân quái vật xuyên qua. Cái này kỳ quái, bọn chúng không có thực thể, lại là làm sao đem thủ vệ kia thi thể gặm ăn sạch sẽ? Hứa Phàm duỗi ra ngón tay, đi đâm quái vật chán. Kết quả lần này, vậy mà đâm trọn. Hứa Phàm ngây ngẩn cả người. Quái vật kia cũng ngây ngẩn cả người, mở to mắt, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Hứa Phàm. Hứa Phàm đã cảm thấy đầu ngón tay xúc cảm, sền sệt, chân mượn, còn có chút có giãn, cảm giác này giống như đã từng quen biết. Có điểm giống. Thạch, thạch, hắn trong nháy mắt minh bạch, thứ này là tà quỷ. Quái vật một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Hứa Phàm, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm cũng là nhiều nếp nhăn, như cái tiểu lão đầu, trầm đồng du dương, vừa rồi là ngươi đâm ta chắn mà. Hứa Phàm đưa tay liền đem nó cổ bắt lấy. Quái vật con mắt đều xông ra ngoài, hướng cổ cặc 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 réo lên không ngừng, như cái bị cường bạo bị mái. Nó bốn cái móng vuốt vừa đi vừa về cào, lại không cách nào đối với Hứa Phàm tạo thành một tia tổn thương. Tình hình này, cùng hắn lúc trước bắt cái kia băng quan tà quỷ lúc, là giống nhau như lúc. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, cười mắng, mẹ nó, nguyên lai là một cái tà quỷ nha. Hắn thoáng buông tay, để cái này tà quỷ nói chuyện, chỉ nghe nó kêu lên, "Này, thật to gan, ta chính là Phương Bắc quỷ chủ tọa dập máy linh quỷ, ngươi đâm ta chán, khóa ta điếc hầu. Ngươi là không muốn sống." "Nha a." Tính tình vẫn còn lớn. Hứa Phàm lông mày nhíu lại, lần nữa bóp gấp cổ của nó, đưa tay ba 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 ba, rút 5 cái to mồm, quất thẳng tới nó miệng méo mắt lác, lỗ mũi bốc lên máu. Hứa Phàm lại buông tay, để nó nói chuyện. Quái vật này phun ra một búng máu, 10 phần tùy tiện, lại kêu gào nói, "Này, ngươi tên đần này, ngay cả đứa bé lanh lợi mà cũng dám đánh, thật sự là thật to gan. Như bị ta thoát khốn, ta nhất định phải sắc ngươi tùy não, nổ tâm can của ngươi, đem ngươi tròng mắt móc đi ra, khi vang pháo cho ngã." Rắc, rắc lại là một trận con bị gọi. Hứa Phàm bóp gấp cổ của nó, đem bàn tay tiến trong miệng hắn, đem hắn răng nanh một viên cho bẻ xuống dưới, đau đến nó tiếng kêu rên liên hồi. Không có răng nanh, thứ này nhìn liền cùng cái cắt da chó giống như. Hứa Phàm còn không vừa lòng, bắt lấy một cái chân của nó, dùng lực hướng trên mặt đất nện, đông 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 đập hơn 10 cái, đầu đều cho đập bể, mắt thấy chỉ có xuất khí mà không có tiến khí mà, Hứa Phàm mới thu tay lại, đem nó xách trong tay, để nó nói chuyện. Lần này, đứa bé lanh lợi rốt cục cơ trí, thành thành thật thật, không dám lên tiếng, chỉ là nước mắt rưng rưng, không nhịn được hút lấy cái mũi nước nở. Tựa như cái thủ lao sư trách phạt học sinh. Hứa Phàm chọc chọc gáy của hắn, "Ta liền đâm ngươi chán thế nào? Ta liền khóa ngươi hầu thế nào? Nói chuyện nha, không phải mới vừa rất có thể nói a." Đứa bé lanh lợi sợ hãi rụt rè, ô ô thì thầm, khóc kể lể, "Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm chân nhân, hiện tại ta nhận biết chân nhân pháp tướng, không dám lô mãng, nhìn chân nhân chớ trách, tha ta một mạng. Ta trên có 80 lão mẫu bị bệnh liệt giường, dưới có hài đồng 3 tuổi gào khóc đòi ăn. Nếu là ta chết, bọn hắn đem không chỗ nương tựa, bị người khi dễ ngoại tảo." Thứ quỷ này, nói chuyện một bộ một bộ. Hứa Phàm kinh ngạc không thôi. Lại nghe nó nói ra, huống hồ ta thân vô tam là thịt, còn chưa đủ chân nhân ngươi nhét cái răng. Ngươi muốn ăn liền ăn được mặt cái kia 4 cái. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nó nói chính là nóc nhà 4 góc 4 cái mọc ra cánh tà quỷ. Đứa bé lanh lợi thanh âm thấp thật nhiều, tiến đến Hứa Phàm trước người nói ra, bọn hắn là trưởng sĩ quỷ, cái kia một đôi cánh nướng một chút, giải lên chút muối trắng là cực kỳ mỹ vị. Cái này đem đồng đội bán đi. Hứa Phàm rất buồn bực, thực quỷ giả kỹ năng khiến cho hắn có thể lấy tà quỷ làm thức ăn. Cái này đứa bé lanh lợi làm sao biết chính mình muốn ăn nó? Hắn hỏi, ngươi vì sao xưng ta là chân nhân? Lại thế nào biết ta muốn ăn ngươi? Đứa bé lanh lợi nói ra, ngài trên người có ăn quỷ chân nhân huyết mạch, ta vừa nghe đã nghe đi ra. Ngài nhất định là hắn hậu nhân, cho nên ta mới lấy chân nhân tương xứng. Chương 100, Thất Lạc Chi Địa chương 100, Thất Lạc Chi Địa thực quỷ chân nhân. Nghe giống như là đạo gia danh hảo. Hứa Phàm tương kế tiểu kế, trả lời, tính ngươi có chút kiến thức, ngay cả ta gia lão tổ danh hảo đều biết. Ta hỏi ngươi, lồng giam này rốt cuộc là thứ gì? Đứa bé lanh lợi trả lời, đây là ta quỷ tộc bí thuật bắt giác quỷ lao. Huyền sư hiến tế linh hồn cho nhà ta quỷ chủ, trở thành quỷ nô. Nhà ta quỷ chủ liền phân công chúng ta 8 cái tiểu quỷ tới đây, lấy 6 tòa quỷ môn là lao, cầm thu huyền sư nguyện rủa người. Cũng chính là, ngài. Huyền sư là dị cốt người một xưng hô khác. Nghe nói Nam Chiêm Bộ Châu người tu hành, nhiều lấy huyền sư tự xưng. Thế giới này tổng cộng có ngũ châu, theo thứ tự là Đông Diệu Thần Châu, Tây Hạng Lưu Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Trung Thông Huyền Châu. Cái này ngũ châu bên trong, Tây, Nam, Bắc, bên trong tứ châu là lẫn nhau kết nối, các châu con dân cũng có thể tự do lui tới. Duy chỉ có Đông Diệu Thần Châu chính là thất lạc chi địa di thế độc lập, bị một đạo mái vòm ngăn cách cùng tứ châu bên ngoài. Bên ngoài không thể nhập, bên trong không thể ra. Như vậy tình huống đã kéo dài vài năm, nguyên nhân cụ thể không rõ. Bất quá liên quan mặt khác tứ châu truyền thuyết nhiều như sao trời, có đại lượng sách sử ghi chép. Hứa Phàm hỏi nó, ngươi là cái nào một châu tới? Đứa bé lanh lợi trả lời, Bắc Câu Lô Châu, nhà ta quỷ chủ chính là Bắc Câu Lô Châu vạn quỷ chi chủ. Hứa Phàm hết sức tò mò, Đông Diệu Thần Châu đối với tà quỷ nghiêm phòng tử thủ, cơ hồ là gặp một cái giết một cái. Bắc Câu Lô Châu quỷ vậy mà có thể xưng vương. Hắn hỏi, quỷ chủ là cảnh giới gì? Đứa bé lanh lợi nói ra, cùng thực quỷ chân nhân bình thường, đều là bán tiên chi cảnh. Bán tiên chi cảnh? Cái từ này Hứa Phàm là lần đầu tiên nghe nói, do hỏi, bán tiên chi cảnh cùng bất luật so sánh, như thế nào? Bất luật, đứa bé lanh lợi lắc đầu nói, ta chưa nghe nói qua cảnh giới này. Hứa Phàm giải thích nói, bất luật cảnh giới, có thể ngự không phi hành, điều động tiên địa chi lực cho mình dùng. Đứa bé lanh lợi một mặt mê mang, nói ra, quỷ đã mọc cánh liền sẽ bay. Ta không rõ bất luật đến cùng là cảnh giới gì. Hứa Phàm lại hỏi nó, quỷ chủ năng đủ đến Đông Diệu Thần Châu a? Đứa bé lanh lợi lần nữa lắc đầu, Đông Diệu Thần Châu là thất lạc chi địa, có kết giới tồn tại. Chỉ có chúng ta những này bất nhập lưu tiểu quỷ mới có thể thông qua triệu hoán chi lực đến chỗ này. Bất quá ngài nếu là muốn gặp quỷ chủ, có thể thông qua bí cảnh tiến về Bắc Câu Lô Châu. Nghe nói Đông Diệu Thần Châu người là có thể thông qua bí cảnh tiến về mặt khác tứ châu. Đây cũng là cái không tưởng tượng được tin tức, khó trách những cái kia bất luật cường giả tổng hướng bí cảnh chạy. Hứa Phàm mới không muốn gặp quỷ chủ, hắn chủ yếu là xác định đối phương có thể tới hay không nơi này. Biết hắn tới không được, Hứa Phàm an tâm, hỏi, ngươi có thể đem ta từ bắt giác quỷ lao thả ra à? Đứa bé lanh lợi nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ngài phải giúp ta viết một phong thủ dụ. Hứa Phàm không nghĩ tới cái này đứa bé lanh lợi sảng khoái như vậy, vui mừng quá đỗi, hỏi, viết cái gì thủ dụ? Đứa bé lanh lợi nói, chúng ta phụng quỷ chủ chi mệnh, tới đây thi triển quỷ thuật, nhất định phải đưa ngươi cầm tù 3 canh giờ. Nếu là ta đưa ngươi tư thả ra, sau khi trở về, nhất định phải bị phạt. Bất quá ta nhà quỷ chủ cùng thực quỷ chân nhân quan hệ cá nhân rất tốt, ngươi là thực quỷ chân nhân hậu nhân. Nếu ngươi có thể giúp ta viết một đạo thủ dụ, giải thích ta đưa ngươi thả đi nguyên do, ta tin tưởng quỷ chủ xem ở thực quỷ chân nhân trên mặt mũi, liền sẽ không trách phạt ta. Viết một phong thủ dụ đối với Hứa Phàm tới nói là chuyện nhỏ một cọc. Hắn thân ở tuyệt cảnh, không cố kỵ gì, từ tất thương lấy giấy bút, hỏi, viết như thế nào? Đứa bé lanh lợi nói ra, viết như thế nào đều được, tốt nhất lấy ngài máu tươi làm mực, để quỷ chủ đó có thể thấy được ngài huyết mạch. Hứa Phàm liền dính máu tươi của mình, viết, ta chính là an quỷ bộ tộc, đến đứa bé lanh lợi tương trợ, thoát khốn tại bắt giác quỷ lao. Nhìn quỷ chủ không được giáng tội, cảm kích cuối cùng, hắn đem thủ dụ giao cho đứa bé lanh lợi, hỏi, dạng này có thể sao? Đứa bé lanh lợi nhìn một chút thủ dụ nội dung, lại đụng cái mũi tại chữ bằng máu bên trên người, gật gật đầu, vui vẻ ra mặt, nói ra, có thể, ta cái này đưa chân nhân ngài ra ngoài. Hứa Phàm khoát khoát tay, nói ra, chớ hoảng sợ, ta hỏi ngươi, nếu như ta ăn hết một cái tà quỷ, cái này bắt giác quỷ lao sẽ như thế nào? Thật vất vả đụng phải tà quỷ, ăn hết vừa vặn đem huyền băng lân giáp cho đổi. Đôi này Hứa Phàm tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Vừa nghĩ tới Mai Tư Đoan trên giường điểm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn liền bị quất. Đứa bé lanh lợi giải thích nói, chúng ta cái này 8 cái tà quỷ, chính là bắt giác quỷ lao trận nhãn, thiếu một thứ cũng không được. Ngài ăn hết một cái, quỷ này lao liền sẽ lập tức tán loạn. Người bên ngoài liền sẽ đem ngài bắt lại. Ta xem bọn hắn khí thế hung hùng, đối với ngài thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Ta thả ngài rời đi về sau, trận pháp này, chúng ta vẫn là phải duy trì 3 canh giờ. Dạng này, ngài liền có đầy đủ thời gian trốn. Hứa Phàm trong mắt hơi híp, cái này đứa bé lanh lợi thật là thông minh, câu câu đều nói tại tâm khảm của hắn bên trên. Hắn nhíu mày trách mắng, lúc trước ngươi cổ động ta ăn hết mọc cánh tiểu quỷ, là muốn thả người bên ngoài tiền đến, tốt mượn đao giết người đi. Đứa bé lanh lợi đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, không phải, không phải, ta chỉ là vì tự vệ mà thôi, tuyệt không ra hại chân nhân ý tứ. Hứa Phàm hừ lạnh một tiếng, vạn nhất ngươi chờ ta đi, cho người bên ngoài mật báo, ta chẳng phải là mua dây buộc mình. Hừ hừ, ta cảm thấy, vẫn là đem ngươi ăn hết cho thỏa đáng. Đứa bé lanh lợi một mặt đắng chát, ủy khuất ba ba nói ra, tuyệt không có khả năng à, Thực quỷ chân nhân cùng nhà ta quỷ chủ quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, chúng ta là người một nhà, ta có thủ dụ của ngài, thả ngài rời đi với ta mà nói cũng không chỗ xấu, không chừng có thể được thực quỷ chân nhân khen thưởng. Huống hồ, chúng ta là tà quỷ. Người bên ngoài thực lực thấp, căn bản là không nhìn thấy chúng ta, cũng nghe không đến chúng ta nói chuyện. Ta căn bản là không cách nào cùng bọn hắn câu thông. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, rốt cục yên tâm, hắn nói ra, đi, ngươi nhắm mắt lại đi. Chờ một lúc ta lúc sắp đi, sẽ gọi ngươi. Đứa bé lanh lợi thành thật thật nhắm mắt, nằm dạp trên mặt đất duy trì trận pháp. Hứa Phàm vây quanh kho thuốc dạo qua một vòng, mặt khác bảy cái tà quỷ đều nhắm mắt lại, đối với hắn và đứa bé lanh lợi ở giữa chuyện phát sinh hoàn toàn chưa phát giác. Hắn mở ra tất thương đem kho thuốc bên trong dược liệu, một mạch hướng tất thương bên trong ném. Hắn uống xong niêm ly dược tề cùng ngưng niêm dược tề đằng sau, tấn thăng ba nhất định cảnh giới, tất thương không gian lại làm lớn ra gấp 10 lần, hiện tại khoảng chừng 10 cái phòng ở lớn như vậy. Chứa đựng kho thuốc bên trong dược liệu là dư xài. Bản thân hắn không cách nào tiến vào tất thương hướng bên trong bỏ đồ vật, chỉ có đem đồ vật rời lên đến, hướng bên trong ném. Ném vào, liền có thể dựa vào ý niệm điều khiển, đem nó bày ra tại vị trí thích hợp. Cầm đồ vật thời điểm, cũng là toàn bộ nhờ ý niệm thao túng. Hứa Phàm phí hết đại kình, nâng lên một loạt lại một loạt kệ hàng, ném vào tất thương chờ hắn đem tất cả kệ hàng đều để vào tất thương vừa vặn đi qua nửa canh giờ. Lúc này, bốn cái hết đều chuẩn chuẩn tỉnh lại, nhìn thấy Hứa Phàm, tuyệt không ngừng, thanh âm lớn đến đáng sợ. Hứa Phàm không nâng tay, luân phiên bắn ra mang tinh quần đem bọn nó tất cả đều đánh chết. Hắn điểm ấy động tĩnh trêu đến người bên ngoài rối loạn tương mừng. Mai Lộc Vân hô, bên trong tạp nhân kia, ta khuyên ngươi thành thành thật thật, không nên động trên kệ hàng dược liệu. Nếu là ngươi bảo trì dược liệu hoàn hảo, chúng ta liền lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nếu là dược liệu có tổn thất, ta nhất định phải ngươi nhận hết trả tấn, sống không bằng chết. Hắn không nói câu nói này còn tốt, nói một lời này, Hứa Phàm sẽ rách tù âm lung kéo cuốn hoặc quát, mai ra phế bẩn, ra ra ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi muốn bảo trụ những dược liệu này, ta hết lần này tới lần khác muốn hủy đi bọn chúng. Cái này âm dương song trận, giá trị cũng là không ít. Lão tử cũng cùng nhau đem nó hủy. Hắn nói chuyện trước đó, dùng huyền khí cải biến chính mình âm sắc, cho nên người bên ngoài nghe không ra thanh âm của hắn. Chương 101, bắt giác quỷ lao thoát khốn. Chương 101, bắt giác quỷ lao thoát khốn. Mai Lộc Vân lo lắng nhất bên trong tặc nhân làm chó cùng rất dậu, huyên náo cá chết lưới rách, hư hại dược liệu. Vội la lên, gia chủ, tặc nhân này như vậy tùy tiện, dường như bị điên. Muốn ta nhìn, hay là xin mời thái thượng trưởng lão rời núi, mau chóng đem bắt giác quỷ lao cho mở ra đi. Nếu không chậm thì sinh biến. Mai Nghi Niên nhíu chặt lông mày, hắn thực sự không muốn xin mời thái thượng trưởng lão rời núi. Ngụy Thiên Thường bỏ mình bí cảnh, cùng vạn độc quật kết nhân biến thành trò cười, hai vị thái thượng trưởng lão đã đem hắn khiển trách một phen. Lúc này mới không có qua mấy ngày, kho thuốc liền bị người xâm lấn. Nếu là lại đi tìm thái thượng trưởng lão hỗ trợ, hắn gương mặt này thực sự không có địa phương thả. Mai Nghi Phong nhìn ra gia chủ khó xử, đối với Mai Lộc Vân nói ra, hắn chẳng qua là đang hư trương thanh thế, muốn có kẻ mặc cả mà thôi. Ngươi ôn hòa nhã nhặn một chút, tiếp tục cùng hắn đàm luận, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, đều đáp ứng hắn. Chưa ổn định hắn lại nói. Mai Lộc Vân trong lòng bất đắc dĩ, hắn chậm lại ngữ khí, cao giọng hô, người ở bên trong nghe, ta khuyên ngươi không nên vọng động, mọi thứ dễ thương lượng. Ngươi có điều kiện gì, có thể nói ra, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hứa Phàm cũng sợ đem đối phương chọc tới, thật mời ra một vị thái thượng trưởng lão, sớm đem bắt giác quỷ lao cho phá. Hắn không trả lời lại. Từ tất thương xuất ra lá ngải cứu, mã tăng can, long quỷ, cây vấn kinh bốn loại dược liệu đến, nghiền nát sen lẫn trong tờ giấy bên trong, cuốn thành một cây thật dài pháo sợi. Thứ này gọi là cách đêm về thiêu đến rất chậm, dài bằng chiếc đuôi ngắn một đoạn, liền có thể đốt nửa canh giờ. Hứa Phàm nhấc lên hỏa lô bên cạnh mấy cái dầu cây thùng, đem bên trong dầu cây xối tại kho thuốc sàn nhà, mặt tường cùng một chút hắn mang không đi tủ thuốc bên trên. Cây này dầu là hỏa lô nhiên liệu, mai ra người dựa vào tăng thêm dầu cây đến khống chế hỏa lô nhiệt độ, từ đó điều tiết kho thuốc bên trong âm dương hòa hợp. Hắn đoạn ra dài hai thước một đoạn cách đêm về đến, một đầu nhóm lửa treo ở hỏa lô trên vách ngoài, một đầu ngả vào xối qua dầu cây trên sàn nhà. Dạng này, sau một canh giờ, cách đêm về liền sẽ đốt sạch, dẫn đốt dầu cây, từ đó thiêu hủy toàn bộ kho thuốc. Hỏa thiêu kho thuốc là hắn chuyện ắt phải làm. Hắn trong này sử dụng diệu độc, lục quỷ, lại lưu lại máu của mình dấu vết. Nếu như không hỏa thiêu kho thuốc hủy diệt hết thảy vết tích, mai ra rất có thể sẽ thông qua những vết tích này điều tra đến trên đầu của hắn. Bên ngoài, 24 vườn biên chủ đã tra rõ bên trong 3 tầng, đem kết quả báo cáo đi qua. 24 khu vườn, bên trong 3 tầng người tất cả đều tại. Trừ chết đi Trương Loan, không có bất kỳ người nào thiếu thốn. Mai Lộc Vân nghe báo cáo, buồn bực nói, chẳng lẽ lại trộm thuốc tặc không phải Minh Vũ bên trong người, mà là từ bên ngoài đến. Mai Nghi Phong nói ra, cũng có thể là 3 tầng trên hoặc là 3 tầng dưới người. Ta cảm thấy có cần phải đem Minh Vũ 9 tầng mạc tra một lần, đem mỗi cái dược nô dị cốt, cảnh giới đều làm rõ ràng, từng cái đều đăng ký lập hồ sơ. Về sau gặp lại tình huống tương tự, liền có thể cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Mai Nghi Niên gật gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại sẽ làm, để bọn hắn đi thăm dò, đem Minh Vũ 9 tầng người lần lượt tra một lần. Đem dị cốt, cảnh giới, tất cả đều viết rõ ràng, chỉnh lý thành sách. Về sau, cách mỗi 3 tháng, liền tra một lần. Hứa Phàm tìm tới đứa bé lanh lợi, bàn giao nói một lúc lâu sau, kho thuốc bên trong liền sẽ lửa cháy. Các ngươi trong này hỏa thế đốt tới vượng nhất thời điểm, tại trên cửa chính mở ra một chút lỗ thủng đến, để trong này khói bay ra đi, cho bên ngoài những người kia nhìn thấy. Đứa bé lanh lợi nhẹ gật đầu, hỏi, chân nhân ngươi muốn đi? Hứa Phàm chỉ bên đầm nước cửa, nói ra, ta phải từ nơi này rời đi, ngươi tốt nhất mở cho ta cái miệng nhỏ, đừng để người bên ngoài phát hiện. Đứa bé lanh lợi nói không biết, thuốc này kho khảm tại trong lòng núi, trừ chính diện cửa lớn, địa phương khác mở ra cái lỗ hổng, người bên ngoài đều không thấy được. Nó bóp mấy cái pháp quyết, đối với đầm nước chỗ cửa lớn một chỉ gặp đại môn kia bên trên lập tức xuất hiện một cái bàn ăn lớn nhỏ cửa sổ, góc cạnh rõ ràng, mặt trên còn có tỉ mỉ khắc hoa. Hứa Phàm liền từ cửa sổ này chui đi qua. Hắn nhảy vào trong đầm nước, quay đầu đi xem, chỉ gặp cửa sổ kia cấp tốc khép kín, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ cửa lớn khôi phục nguyên dạng. Hứa Phàm cách lấy cánh cửa nhắc nhở, nhớ kỹ, các loại hỏa thế đốt lớn, ngay tại trên cửa chính, mở mấy cái lỗ nhỏ. Đứa bé lanh lợi thanh âm từ một bên khác truyền đến, ta nhớ kỹ. Chân nhân đi thong thả. Hứa Phàm bơi tới sông ngầm cửa hang, chui vào. Tao ứng bọn hắn tại cửa hang nhìn nhất thanh nhị sở, trên bình chúng kia, trống giống nhiều hơn một cái cửa sổ, thả Hứa Phàm đi ra. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, do hỏi, công tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Hứa Phàm cùng đứa bé lanh lợi đối thoại, bị bọn hắn thông qua tủ âm lung nghe qua, bất quá bọn hắn nghe không được đứa bé lanh lợi tiếng nói chuyện, chỉ cảm thấy Hứa Phàm đang lẩm bẩm lồ bầu. Hứa Phàm đáp, là một cái tà quỷ, chính là nó đang chủ trì trận pháp này. Ta đem nó hàng phục, nó liền thả ta đi ra. Đem tà quỷ hàng phục. Tào Ưng ba người trợn mắt hốt mồm. Theo bọn hắn nghĩ, tà quỷ thứ này cực kỳ nguy hiểm, nếu không diệt sát, nếu không phong cấm, làm sao có thể hàng phục nữa nha? Mà lại nghe Hứa Phàm tại kho thuốc bên trong nói chuyện giọng điệu, tựa như là đem cái kia tà quỷ khiển trách một phen, đánh một trận. Cuối cùng đối phương thỏa hiệp, thả hắn đi ra. Thủ đoạn này quả thực là quỷ thần khó lường. Phùng quản sự bị Hứa Phàm một lần nữa lên cái tù âm lung nói ra, bọn hắn muốn bắt đầu điều tra toàn bộ Minh U, chúng ta phải nhanh đi về. Câu quản sự liền dùng thổ lưu cốt năng lực chắn đường sông. Bọn hắn chuẩn bị xong tảng đá có đất dụng võ, tảng đá hỗn hợp có bùn đất rất nhanh liền đem toàn bộ đường sông phong kín. Câu quản sự không thổ thuật sớm đã lô hỏa thuần thành, hắn phủ kín đường sông cùng còn lại ngọn núi không có gì khác nhau. Bốn người trở về động đá bôi. Nguyễn Thần Y mong mỏi cùng trông mong, gặp bọn họ trở về, hỏi, dược liệu đều đổi được tay. Tao Ưng nói, trước đừng quản những này, tranh thủ thời gian giúp công tử trị thương. Hứa Phàm trên thân bị đậu binh chém ra tới vết thương đã khép lại. Thương càng chính là thánh dược chữa thương, trị liệu ngoại thương hiệu quả kỳ giai. Hắn cánh tay trái bị tù chỉ để ép, thịt đều hỏng, xương cốt lại là hoàn hảo. Hắn xương tư vô cùng tốt, mặc dù hắn cốt thất bại, nhưng là xương cốt rất rắn, ngạnh kháng tù chỉ mà không nát. Hứa Phàm lúc đó bôi lên nguyên một bình hương càng dùng để cầm máu, hiện tại để ép khối thịt đã sinh trưởng ở cùng một chỗ, không đau không ngứa, hắn thậm chí còn có thể phất phất tay, làm ra đơn giản một chút động tác đến. Chỉ là cánh tay hình dạng kỳ kỳ quái quái, liền giống bị dầu chiên qua cỡ lớn gà rán. Nguyễn Thần Y ôm đến Liên Nhi trị thương cho hắn. Hắn đem Liên Nhi tay nhỏ đặt tại Hứa Phàm trên cánh tay. Liên Nhi trên thân lập tức hiện ra màu xanh mờ mịt sương mù, chui vào Hứa Phàm trong cánh tay. Lập tức, một cỗ tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Trên cánh tay hắn đã mọc tốt khối thịt, vậy mà lại đứt gãy, gây dựng lại, phản phất có ký ức bình thường, dán xương cốt núp ních, quay trở về nguyên bản vị trí. Sau đó tiêu sưng, khép lại. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, Hứa Phàm cánh tay liền khôi phục nguyên trạng, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Tứ phẩm trường sinh cốt lực lượng, làm cho người sợ hai tháng phục. Nguyễn Thần Y đã đem động đá vôi thu thập sạch sẽ, xóa đi hết thể sinh hoạt vết tích. Hắn cùng Liên Nhi là đoàn thể này hòa chung, một khi Hứa Phàm bốn người xảy ra bất chắc, hắn liền sẽ lập tức mang theo Liên Nhi rời đi nơi này. Tao Ưng cho Nguyễn Thần Y giới thiệu thế cục trước mắt, hiện tại nhất định phải ai về nhà nấy, ứng phó Mai ra người loại bỏ. Nguyễn Thần Y hỏi hắn Liên Nhi làm sao bây giờ. Tao Ưng nghĩ nghĩ, nói ra, dùng trung sách. Nửa năm qua này, bọn hắn vì giấu giếm Liên Nhi tồn tại, chế định một loạt kế sách, chia làm thượng sách, trung sách, hạ sách, hạ sách. Cái gọi là trung sách chính là đem Liên Nhi giấu đi, gọi nàng một mình sinh tồn một đoạn thời gian. Nguyễn Thần Y rất bất đắc dĩ, mặc dù là trung sách, nhưng là đây là hắn nhất không hy vọng sử dụng kế sách, cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy dày vò kế sách. Hắn lấy ra một viên màu lam dược hoàn, nhét vào Liên Nhi trong miệng, dùng nước đút nàng ăn vào. Không bao lâu, Liên Nhi liền ngủ thiếp đi, hơi thở mong manh, cả người đều tiến nhập một loại trạng thái chết giả. Màu lam dược hoàn tên là quy tức hoàn, có thể khiến người ta tiến vào ngủ đông trạng thái, mê man một tháng bất tỉnh. Viên thuốc này chính là Nguyễn gia bí dược, là dùng đến tránh né cửu gia dùng. Bởi vì đem hô hấp hạ xuống thấp nhất, cho nên rất khó bị trinh sát loại huyền vũ kỹ dò xét đến. Loại dược hoàn này sẽ đối với nhân thể tạo thành một chút tổn thương, nhưng đối với trường sinh cốt mà nói, căn bản là không có ý nghĩa. Khâu quản sự dùng không thổ thuật trên mặt đất mở ra một đầu đường giếng, thâm nhập dưới đất hơn 30m. Phía dưới có cái thạch thất, bên trong chất đầy đồ chơi, thả giường chén ít, trái tốt đệm chăn. Đây là bọn hắn dùng hơn 3 tháng thời gian, một bữa, lập bể tầng nham thạch, đào đới ra một chỗ tránh nạn, làm phong ẩm, chống nước xử lý, còn dự lưu lại cực kỳ thật nhỏ thông khí lỗ. Không gian này chỉ đủ Liên Nhi một người ở nút, chính là dùng để phối hợp quy tắc hoàn sử dụng, cũng là trung sách một bộ phận. Khâu quản sự đem Liên Nhi an trí tại giường trẻ nít bên trong, sau đó trở về mặt đất, đem toàn bộ đường giếng đều phong kín. Như vậy, tương lai thời gian một tháng đều không cần lại trở về động đá bôi. Mặc dù thả Liên Nhi một người ở đây, thực sự gọi người lo lắng, nhưng tình thế bức người, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 102, Nhược tiểu giả tượng chương 102, Nhược tiểu giả tượng Hứa Phàm, Tào Ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự, Nguyễn Thần Y năm người, rời đi động đá bôi, ai đi đường đấy. Hứa Phàm từ Tăng Mục Viên tiến về chợ đen, lại từ chợ đen quay trở về Thanh Hoa Viên. Mai gia đối với Minh Vũ 9 tầng sơ qua, tựa hồ còn chưa lan đến gần 3 tầng dưới. Thanh Hoa Viên yên tĩnh, bóng đêm mông lung, chỉ còn lại vài tiếng trùng gọi. Hắn lúc về đến nhà, đã là giờ xỉu, Mai Tư Noãn người một nhà đã ngủ. Hứa Phàm đi trong viện đánh một thùng thanh thủy, phóng đi vết máu đầy người, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Dẫn theo huyết y tiến vào phòng bếp, dâng lên bếp nấu, đem huyết y ném vào trong lò bếp tiêu hủy. Hắn chống lên nồi sắt, đốt lăn một nồi nước sôi, đem bát sứ gắn vào hơi nước bên trên, lấy miếng trúc dẫn lưu, bắt đầu thu thập nước cất. Hắn nhu cầu cấp bách làm ra một cái tên là nhược tiểu giả tượng dược tề đến, dược tề này cần dùng nước cất nấu chín. Nhược tiểu giả tượng không phải trạng thái chiến đấu bên dưới, ngươi nhìn so trên thực tế nhỏ yếu hơn rất nhiều, mọi người sẽ đoán sai thực lực của ngươi, đồng thời đối với ngươi buông lòng cảnh giác. Trong chiến đấu, nhược tiểu giả tượng không cách nào có hiệu lực. Mai gia muốn đối với toàn bộ Minh Vũ tiến hành điều tra, phải nhớ ghi chép mỗi người dị cốt cùng cảnh giới. Đôi này Hứa Phạm tới nói có thể sẽ là phiền phức. Hắn thông qua phục dụng kỹ năng dược tề, tại trong thời gian 3 ngày, liền từ một trận cảnh giới tiến cấp tới 3 nhất định cảnh giới, tốc độ này có chút quá nhanh. Mặc dù thế giới này quả thật có chút ngộ tính cực cao người, có thể hướng nhập một trận, buổi trưa đến hai hợp, tỉnh đạt tam hành. Nhưng là Hứa Phạm tuyệt đối không phải là người như thế, hắn xương tư bại hoại, bản nguyên bị hao tổn, huyền khí không cách nào thu phóng tự nhiên, muốn đạt tới 3 nhất định cảnh giới, khó như lên trời. Mai Nghi Niên tại trên kim điện đã kiểm tra thân thể của hắn. Nếu là bị hắn biết Hứa Phạm đã đến 3 nhất định cảnh giới, chắc chắn sinh ra hoài nghi. Nhược tiểu giả tượng kỹ năng này hẳn là có thể đủ để cho người ta đoán sai thực lực của hắn, nhưng là cụ thể hiệu quả như thế nào, còn không biết. Hứa Phạm bận rộn nửa canh giờ mới thu thập được đầy đủ nước cất, đem dược tề làm đi ra. Vừa đem dược tề uống xong, liền nghe đến Du Dương Trung Minh âm thanh. Từ tại chỗ rất xa truyền đến, thanh âm tuy nhỏ, lại thẳng tới tâm linh, gọi người nhịn không được sợ run cả người. Chỉ vang lên một tiếng, liền đem Thanh Hoa Viên hết thảy mọi người tỉnh lại. Mai Tư loãng mặc được y phục, xoa nhập nhèm con mắt, ra sân nhỏ, nhìn thấy trong phòng bếp ánh sáng, mới phát hiện Hứa Phạm trở về. Nàng chạy đến phòng bếp, ngửi được một cỗ mùi thuốc, hỏi: "Tướng công, ngươi đang làm gì đâu? Làm sao có một cỗ khổ mùi thuốc?" Hứa Phạm nói đói bụng, nấu ít đồ ăn. "Chỉ là tay nghề không tốt, đồ vật nấu khét." Mai Tư loãng cười nói: "Nơi này cũng không phải ngươi thi triển quyền cước địa phương. Mẫu thân đã cho Ngưu Nhị nói qua, hắn đêm mai liền chuyển tới ở, tướng công lại đói bụng, liền có thể gọi Ngưu Nhị làm cho ngươi chút đồ ăn ngon." Hứa Phạm méo méo cái mũi của nàng, cười nói: "Cái kia người nghiện thuốc sợ là rất khó gọi đến tỉnh." Mai Tư loãng cười nói: "Không quan hệ, ta về sau nhiều cùng Ngưu Nhị học tập nấu cơm, thời thời khắc khắc đều hầu hạ tướng công." Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn cũng ra phòng ở. Mai Tư Hàn ngáp không ngớt, hoán giận nói: "Mẹ, trời còn chưa sáng, tại sao phải rời giường nha?" Trịnh Thị nói: "Vừa mới tiếng chung là đêm huấn luyện chung chỉ cần một vang, liền phải đứng ở trước cửa chờ lệnh." Ba tiếng vang lên, còn chưa đứng ở trước cửa, liền muốn bị phạt. Nàng vừa dứt lời, tiếng thứ hai trung minh vang lên, dọa đến nàng run một cái, vận bịu kéo Mai Tư Hàn đi ngoài cửa, lại quay đầu kêu lên: "Cô ra, nghĩ ấm các ngươi cũng mau mau đi ra." Hứa Phạm cùng Mai Tư loãng đi đứng ngoài cửa. Rất nhanh, tiếng thứ ba trung minh vang lên. Thanh Hoa Viên người đều đứng ở cửa ra vào, từng cái đều bối rối không chịu nổi. Mấy cái chim bói cá từ đỉnh đầu bay qua, trong đó một cái rơi vào Hứa Phạm đầu bay. Chim bói cá trên đùi trói lại tờ giấy. Hứa Phạm lấy xuống tờ giấy, mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết: "Mệnh tất cả phố phố chủ, quản sự, dẫn đầu phố bên trong tất cả thành viên, tiến về chợ đen quảng trường chờ lệnh." Không bao lâu, Hứa Phạm thủ hạ hai vị quản sự đến đây báo đến, bọn hắn đều nhận được chim bói cá truyền tin. Hứa Phạm cùng bọn hắn câu thông một phen, gọi hắn hai tổ chức dừng nô, cùng nhau đi tới chợ đen. Hứa Phạm thứ 6 phố tổng cộng có hơn 250 người, hao phí thời gian một nén nhang, kiểm kê hoàn tất, một người không ít. Hai vị quản sự tổ chức mọi người xếp thành hàng, cùng còn lại 5 phố tụ hợp, tại thủ tầng người dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp tiến về chợ đen. Hứa Phạm là lần đầu tiên gặp được thứ 3 phố phố chủ Phàn Long, cao 8 thước hán tử, không có chút nào ý sợ hãi cùng hắn đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy tủ hận. Hứa Phạm mặc kệ hắn, hắn tại thứ 3 phố trong đội ngũ tìm được Lưu quản sự thân ảnh, mang theo thoa nó lá, rụt cổ lại, cái cầm giấu ở trong cổ áo, nơm nớp lo sợ, sợ người khác nhận ra hắn. Hắn bị Hứa Phạm sợ vỡ mật, một mực trốn ở Phàn Long trong phủ, ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc, 2 ngày thời gian, tóc trắng bệ, gầy hốc hác đi. Người này Hứa Phạm tất sát không thể nghi ngờ, tìm tới cơ hội, đem hắn xử lý. Phan Hoành vợ con, Lương Thư vợ con đều tại thứ 3 phố trong đội ngũ, đều là đối với Hứa Phạm trợn mắt nhìn. Những người này hợp thành một cái Chu Ma liên minh thể phải giết Hứa Phạm báo thù. Mấy ngày thời gian bên trong không biết mưu đổ ra bao nhiêu hỏng ý tưởng đến. Hứa Phạm hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, một đám tôm tép nhãi nhép, khó coi. Đến chợ đen, trên quảng trường người ta tấp nập. Thanh Hoa Viên, Đông Căn Viên, Tang Mục Viên, Cửu Hồ Viên bốn cái khu vườn 3 tầng dưới hơn 3 vạn người tụ tập ở đây, chen vai thích cánh, chen lấn chật như nêm cối. Còn lại khu vườn người thì là tại Tây quảng trường hoặc là địa phương khác tập hợp. Toàn bộ 3 tầng dưới 200.000 người, muốn lập tức liền tập hợp đủ là không thể nào. Mai ra người đến 8 vị chấp sự, 3 vị chấp pháp trưởng lão, muốn đích thân kiểm tra thực hư mỗi người huyền pháp cảnh giới. Cái này 8 vị chấp sự cùng 3 vị chấp pháp trưởng lão tất cả đều là nhị biến cảnh giới, có thể dễ dàng trấn áp vào trường. Mọi người đứng xếp hàng, mặc kệ có hay không dị cốt, đều nhất nhất tiếp nhận kiểm tra. Gặp được một chút tương đối hiếm thấy dị cốt, những chấp sự này, trưởng lão còn muốn cầu bọn hắn đem dị cốt năng lực biểu diễn ra cho mọi người nhìn. Mặc dù quá trình 10 phần chậm chạp, nhưng là thấy nhận ra không ít chưa bao giờ nghe dị cốt. Hứa Phạm nhìn say sương ngon lành. Mai ra người trước kiểm tra là 3 tầng dưới thực lực cao nhất một nhóm người. Đầu tiên là mấy vị thủ tầng người, sau đó là tầng thứ 7 các vị phố chủ. Mỗi kiểm tra một người, người kiểm tra đều sẽ đem người này danh tự, cảnh giới, dị cốt, thậm chí là dị cốt năng lực, cao giọng la lên đi ra. Liền có văn thư, đem những này tin tức ghi chép thành sách. Loại hành vi này 10 phần bị uội, chính người ghi chép liền tốt, hết lần này tới lần khác còn muốn gào to đi ra, đem ra công khai. Một người dị cốt, cảnh giới, đây đều là cá nhân tư ẩn, bị đem ra công khai rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Cũng liền Mai gia người có thể làm đến đi ra. Phóng tới Đại Chu, quan viên nào dám làm loại sự tình này, tuyệt đối là coi trời bằng vùng, sẽ bị dị cốt người quần công. Minh Ú bên trong người, bị áp bách quen thuộc, ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Như vậy, nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Bắt giác quỷ lao bên trong, Hứa Phàm chuẩn bị cây kia cách đêm về rốt cục đốt tới cuối cùng, trên sàn nhà dầu cây gặp được hỏa tinh tử, lập tức bốc cháy lên. Hỏa diễm như sóng biển buôn tập, hóa thành một đầu hỏa tuyến, dọc theo mặt đất lan tràn khắp nơi, trong lúc thoáng qua, toàn bộ kho thuốc đều đắm chìm tại trong biển lửa. Đứa bé lanh lợi mở to mắt liếc mắt nhìn, tự lẩm bẩm, hỏa thế còn chưa đủ lớn, lại đốt một hồi. Sau một nén nhang, kho thuốc bên trong đồ vật cơ hồ đều bị đốt thành tro. Dưỡng khí sắp hao hết, hỏa thế bỗng nhiên thu nhỏ. Đứa bé lanh lợi tranh thủ thời gian bóp chút pháp quyết, tại trên cửa lao lăng không một chỉ. Lập tức, trên trăm cái lớn chừng hạt đậu lỗ thủng xuất hiện ở trên cửa lao. Khói đặc cuồn cuộn, thuận lỗ thủng bay ra ngoài. Chương 103, trưởng lao xuất quan. Chương 103, trưởng lao xuất quan. Kho thuốc cửa ra vào, đến đây giúp trận Mai gia cao thủ càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều xuất thủ nếm thử, muốn đem bắt giác quỷ lao phá bỡ, thay vào đó lồng giam chính là quỷ đạo bí thuật, huyền pháp không thể nhập, mặc cho bọn hắn thủ đoạn ra hết, đều không thể phá vỡ một cái khe hở. Mai Nghi Niên 10 phần bực bội, một canh giờ trước đó, trong lao liền không có động tĩnh, mặc cho bọn hắn mở ra như thế nào điều kiện mê người, người ở bên trong chính là không lên tiếng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đối phương là bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, đã chết đi. Người nếu là chết, vậy còn tốt. Sợ là sợ, người không chết, ở bên trong lưu đổ cái gì mặt khác cắm chiêu, khiến cho cá chết lưới rách, đem dược liệu làm hỏng. Mai ra một đám cao thủ bị bắt giác quỷ lao ngăn tại bên ngoài, không có biện pháp, giống một đám đồ đần lo lắng xuông. Cái này muốn truyền ra ngoài, đơn giản muốn gọi người cười đến rụng răng. Mai Nghi Niên nhịn không được oán thầm nói: Trương Loan a Trương Loan, ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, nguyện ý lấy hồn làm tế, đem tặc nhân lưu lại. Thế nhưng là ngươi liền không thể đem hắn nuốt tại kho thuốc bên ngoài a? Ngươi đem hắn cùng dược liệu giam chung một chỗ, gọi chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, quả thực là biến khéo thành vụng, tự phế võ công nha. Chính là vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên cửa nhà lao kia bên trên xuất hiện trên trăm cái khổng động, mỗi cái khổng động đều tại ra bên ngoài bốc khói. Mai Lộc Vân hoảng sợ nói: tình huống như thế nào? Cháy rồi. Hắn vội vàng chạy đến quỷ cửa nhà lao trước xem xét, khẽ dựa gần, cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, từ khổng động ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy kho thuốc bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía. Thật cháy rồi, hắn giật nảy cả mình, quay đầu xông Mai Tùng kêu lên, dùng ngươi đậu binh thuật đi vào dập lửa. Mai Tùng lập tức từ trong túi tay áo cầm ra một thanh hạt đậu, chỉ lên trời ném đi, lấy huyền khí điều khiển, hướng phía trên cửa chính khổng động bay đi. Nhưng mà ngay tại hạt đậu muốn từ khổng động chui vào thời điểm, những lỗ thủng kia vậy mà lại hở, một nắm lớn hạt đậu nện ở trên cửa chính, rầm rầm gắn một chỗ, không có một viên tiến vào lồng giam. Đứa bé lanh lợi nhíu lại một mặt nếp nhăn, giống một cái nổi giận chó sủ, tức giận nói: chúng ta quỷ lao cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể tiến đến. Hứa Phàm sở dĩ gọi đứa bé lanh lợi tại trên cửa chính mở ra mấy cái khổng động, một là vì thông khí, bắt giác quỷ lao loại này không gian bị kín, không có không khí đối lưu, bên trong hỏa thế đốt không lớn. Hai là muốn cố ý đem lửa cháy tình cảnh bại lộ cho Mai ra người biết. Hắn chính là muốn cho bọn hắn hoảng hốt, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem chính mình kho thuốc phó chi nhất ự, cái này hoàn toàn là tâm lý trả thù. Mai Lộc Vân gặp trên cửa chính khổng động lại khép lại, kinh ngạc không thôi, buồn bực nói: tình huống như thế nào? Quỷ này lao đang cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Hắn chạy đến Mai Nghi Niên trước mặt, nói ra: gia chủ, dược khố lý cháy rồi. Chúng ta hay là xin mời một vị thái thượng trưởng lão ra tay đi. Bên trong hỏa thế không nhỏ, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, toàn bộ kho thuốc sẽ được phó chi nhất cự. Mai Nghi Niên tức giận toàn thân phát run, nháo đến hiện tại, lại còn là muốn xin mời thái thượng trưởng lão, đây cũng quá biệt khuất. Trong lòng của hắn mắng thầm: mặc kệ người ở bên trong là ai, ta nhất định phải đem nó rút gân luật ra, chém thành muôn mảnh, nếu không nan giải mối hận trong lòng ta. Mai Nghi Phong đề nghị: Lưu Chiết trưởng lao có một mặt phá nghiệp gương đồng, có thể bài trừ hết thể nghiệp trướng, không bằng mời hắn xuất quan. Mai Nghi Niên nghe được Lưu Chiết cái tên này, nhãn tình sáng lên, gật gật đầu nói: xin mời Lưu trưởng lao xuất quan. Nhanh đi. Mai Nghi Phong lập tức cơi gió mà đi, một bước mười trượng, hướng phía kim điện chạy tới. Vị này Lưu Chiết trưởng lão là Mai gia 12 vị thái thượng trưởng lao bên trong duy nhất một vị người họ khác, chính là một tên người ở rể. Hắn tự biết thân phận không sánh bằng các thái thượng trưởng lão khác, cho nên làm người địa thấp, an phận ở một góc, ở tại 24 trong điện vị trí không tốt nhất nóng mưa điện, xưa nay không tham dự trong nhà sự vụ, quanh năm bế quan, say mê tu luyện. Ngẫu nhiên được mời đi ra hỗ trợ, cũng là hoàn toàn nghe theo an bài, làm sự tình, lập tức lại trở về bế quan. Mời hắn đến giải quyết chuyện này, có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Mai Nghi Phong đến nóng mưa điện, một phen thông báo, Lưu Chiết trưởng lão giải trừ trạng thái bế quan. Hắn từ khi trong mật thất đi ra, liền cảm nhận được Minh Vũ bên trong âm tà chi khí, lập tức phi thân lên, như một cái chim đại bàng, từ kim điện lướt đi xuống, bay vào Minh Vũ đến kho thuốc. Hắn lơ lửng giữa không trung, túi đầu dò xét bắt giác quỷ lao. Lưu trưởng lao tóc bạc bụi tóc mai, ánh mắt sáng rực như một viên cái đinh, đứng tại không trung không nhúc nhích tí nào. Người phía dưới gặp hắn như vậy ngự không đứng yên bộ dáng, đều là sợ hai thán phục liên tục. Mai Nghi Niên trong lòng vui mừng, xem ra Lưu trưởng lao đã mò thấy ngự không năng lực, đột phá bất luật cảnh giới là chỉ ngày như lợi. Hắn hướng đối phương hành lễ kêu lên: Lưu trưởng lão, cái kia trộm thuốc tặc tại bắt giác quỷ lao bên trong thả một mồi lửa, thỉnh cầu ngài nhanh chóng xuất thủ bài trừ này lao, nếu không một kho này dược thảo liền bị đốt sạch. Lưu Chiết nghe được Mai Nghi Niên lời nói, trầm giọng nói ra: gia chủ chớ hoảng sợ. Hắn cắn nát ngón cái, ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo phụ chú, đối với bắt giác quỷ lao lăng không nhấn một cái, không nhanh không chậm thì thầm, 3000 đạo pháp, lực thông u minh, thập phương tiên đế, bát phương quỷ vương, pháp theo nguyên khởi, đều là thuận ta làm cho. Gương sáng, mở. Theo hắn hiệu lệnh, từng luồng rồi rào đến cực điểm huyền khí, từ bốn phương tám hướng vào tới, tại bắt giác quỷ lao phía trên, nương tụ ra một mặt rộng chừng trăm thước tấm gương. Tấm gương kia bốn bề tường vân nổi lên bốn phía, linh thước vần quanh, một bộ tiên gia khí phái. Trên mặt kính phát ra hào quang óng ánh, xuyên thấu bắt giác quỷ lao đem quỷ lao bên trong tình cảnh chiếu nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả cái kia tám cái chủ trì trận pháp tà quỷ đều trong gương hiện ra nguyên hình. Quỷ lao bên trong, đại hỏa còn đang thiêu đốt, bên trong một mảnh đen kịt, trừ vài tòa làm bằng đồng xanh hỏa lô, còn lại vật phẩm tất cả đều bị đốt thành bụi than. Mai Nghi Niên bọn người thấy được trong gương hình ảnh, đều là trợn mắt hốt mồm, cả kinh nói, đều đốt xong. Tại sao có thể như vậy? Mai Lộc Vân khí đập thẳng đùi, ta đã nói rồi, sớm nên xin mời Thái Thượng trưởng lao xuất thủ. Bây giờ tốt chứ, một mùa dược liệu, cứ như vậy không có. Ta làm sao cho lôi ra giao nộp? Mai Lộc Vân cái này ngoại sự trưởng lão, là phụ trách cùng bát đại thế gia làm ăn, thuốc này cố lý một nhóm dược liệu, đã bị lôi ra đặt trước, tiền đặt cọc đều giao phó. Nếu là không bỏ ra nổi dược liệu đến, liền phải đứng trước kết sủ bồi thường. Lôi ra bọn hắn có thể không thể chơi vào. Mai Nghi Niên một mặt thất bại, hai tay nắm kéo kẹt rung động, lại không thể cãi lại. Mai Nghi Phong an ủi Mai Lộc Vân nói ngươi không nên gấp, bách thảo đường bên trong dược liệu cho quyền ngươi dùng là được. Năm nay Vương Triều Đại Viêm chiến sự ít, không mua được quá nhiều đan dược. Dược liệu trước tiên có thể tăng cường lôi ra dùng. Mai Tùng đứng tại dưới gương mặt xem đi xem lại, kinh ngạc nói, tập nhân kia đi đâu? Chẳng lẽ lại bị đốt thành tro? Mọi người lúc này mới phát hiện, bắt giác quỷ lao bên trong, trừ 8 cái tà quỷ, không còn gì khác sinh vật. Chương 104, huynh thức chương 104, huynh thức người đâu? Tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Lưu trưởng lão cũng thấy rõ ràng quỷ trong lao tình huống, nếu mày nói ra, muốn bài trừ cái này bắt giác quỷ lao cần cầm 10 cái người sống làm tế phẩm. Có thể cái này trong lao cũng không tập nhân, mà lại dược liệu bị đốt không có. Thật sự là không có hy sinh 10 người tính mệnh, dùng để phá pháp cần thiết. Muốn ta nhìn, vẫn là chờ quỷ này lao chính mình biến mất đi. Mai Nghi Niên rất không cam tâm, hỏi, chẳng lẽ lại trộm thuốc tặc bị tiêu chết tại trong lao rồi sao? Lưu trưởng lão lắc đầu, nói ra, trộm thuốc người cũng không có chết, chỉ là dùng biện pháp gì, chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài, tất cả mọi người rất kinh ngạc, nhao nhao nghị luận, hắn chỉ là biến đổi cảnh giới, làm sao có thể từ bắt giác quỷ lao chạy đi? Lưu trưởng lão lông mày nhíu lại, nói ra, ai nói biến đổi cảnh giới người, liền không thể từ bắt giác quỷ lao chạy đi? Hắn nâng đỡ sợi râu, giải thích nói, thiên hạ dị cốt đâu chỉ ngàn vạn loại, chỗ có được năng lực cũng là đủ loại. Có thể khắc chế tà quỷ dị cốt có nhiều lắm. Bạn yêu hải đại yêu vương Khương Vương gia, chính là nhị phẩm hạn bạn cốt một tiếng hiệu lệnh liền có thể làm bách quỷ thần phục. Bát đại thế gia một trong Mao gia, càng là lấy phủ quỷ chi đạo vang danh thiên hạ, Mao gia tử đệ đều có thất phẩm khu quỷ cốt muốn phá quỷ này lao đồng dạng dễ như trở bàn tay. Còn có một số dị cốt, am hiểu kỳ môn nội thuật, thuấn di chi pháp, cũng có thể từ quỷ trong lao thoát khốn. Mặt khác, am hiểu khôi lỗi thuật, cổ thuật người, thậm chí không cần tự mình làm, chỉ cần phái khôi lỗi, cổ trùng đến đây trộm thuốc liền có thể mai tùng liền tinh thông đậu binh khôi lỗi thuật. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi, mang mặt nạ kia tập nhân phải chẳng cũng là một bộ che giấu hai mắt người khôi lỗi, bây giờ khôi lỗi kia là bị hỏa thiêu thành bụi than. Lưu Chiết Thu pháp kính, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mai Nghi Niên trước người, nói ra, tóm lại, muốn chạy trốn ra cái này bắt giác quỷ lao biện pháp phong phú, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng năng lực có quan hệ. Trộm thuốc ta không thể nào là từ bên ngoài đến, Minh U tồn tại chính là Mai gia cấm kỵ, dược khố vị trí càng là bí ẩn đến cực điểm, ngoại nhân không cũng biết. Chuyện này, nhất định là chính chúng ta người làm. Có lẽ là Mai gia tử đệ biệt thủ, có lẽ là Minh U dược nô dò xét túi khư trác. Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai. Ngươi phải tất yếu đem tất cả dược nô đều loại bỏ một lần, đem bọn hắn dị cốt làm rõ ràng. Nếu không, đó là cái thai hoàng ẩm. Mai Nghi Niên trầm rãi gật đầu, hình như có minh ngộ, nói ra, nói như thế, tập nhân kia cũng có thể sẽ sử dụng chướng nhãn pháp, trốn tránh chúng ta thăm dò, không chừng sẽ ẩn nút vào chỗ nào đó. Vì để phòng vạn nhất, thỉnh cầu trưởng lão ngài chờ đợi một lát, các loại bắt giác quỷ lao tiêu tàn sau, lại thi thần thông cho chúng ta dò xét. Lưu Chiết Duốt Dâu gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Lại đợi hơn nửa canh giờ, bắt giác quỷ lao rốt cục tiêu tán, sáu mặt cửa lớn chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, tám cái tà quỷ cũng độn địa mà đi. Dược khố rốt cục về tới Mai gia người trong khống chế. Lưu Chiết lần nữa ngự phong mà lên, giữa trời đứng thẳng, dựng thẳng hai ngón tay tại trước ngực, kêu một tiếng, huỳnh. Lập tức, trên người hắn chui ra hàng ngàn hàng vạn cái lam sắc quang điểm đến, như đầy trời tinh thần, tản mát nhân gian. Lít nha lít nhít, đi tứ tán, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, hình thành một cái dày đặc điểm xanh huỳnh bóng. Một chiêu này tên là huỳnh thức, chính là đứng đầu nhất chính sát loại huyền vũ kỹ, bất cứ sinh vật nào chỉ cần đụng một cái đến điểm sáng màu lam, liền sẽ bị thi thuật giả phát hiện. Chiêu thức này, chỉ có đạt tới tam biến cảnh giới mới có thể nắm giữ, mà lại mỗi người thi triển huỳnh thức lớn nhỏ không đều, cùng thiên phú có quan hệ. Người bình thường hình thức nhiều nhất chỉ có thể mở rộng đến phương viên 10 trượng khoảng cách. Lưu Chiết trưởng lão đặc biệt tinh thông đạo này, hắn hình thức có thể mở rộng đến 300 trượng khoảng cách. Lưu Chiết trưởng lão điều khiển hình thức tuần sơn, to lớn huỳnh bóng, ở trong núi nhấp nhô, đem toàn bộ Minh Vũ đều quét sạch một lần. Những điểm sáng màu lam này lên trời xuống đất, vô cùng bất nhập, không chỗ không đạt. Hắn khảo sát đến biểu hồ viên lan tràn mà ra mấy cái sông ngầm, khảo sát đến trong chợ đen từng cái mất thất, thậm chí tìm được dấu ở dưới đầm lầy động đá vôi. Đứng tại trong quảng trường các dược nô cũng bị quang cầu này thôn phệ. Bọn hắn chạm đến màu lam hình điểm, lập tức cảm nhận được trong đó nhìn trộm chi ý. Hứa Phàm nhìn xem lít nha lít nhít hình điểm tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, thậm chí chui vào trong nham thạch, hắn trợn mắt hốt hồn, đây chính là Mai gia dò xét chi pháp. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thủ đoạn này, Liên Nhi có thể thoát đi được. Tao ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự, Nguyễn Thần Y đều tại chợ đen quảng trường, lúc này từng cái mặt không có chút máu, tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Huynh thức có tìm được hay không Liên Nhi đâu? Tìm được. Chí ít có 10 khoảng hình điểm, rơi vào Liên Nhi trên thân. Bất quá, bị lưu chết cho bỏ qua. Huynh thức dò xét đến tin tức, thật sự là nhiều lắm. Đại lượng tin tức, tại trong chớp mắt tập hợp đến não hải, căn bản là không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Cho nên, lưu chết đối với tin tức sàng chọn là cực kỳ thô ráp. Những này hình điểm là dùng đến trinh sát trộm thuốc tặc, cho nên đối không có sinh mạng thể vật thật, phản ứng rất yếu ớt. Tỷ như Liên Nhi bên người chất đống đồ chơi cùng nàng nằm tấm kia giường trẻ nít, liền bị hình điểm bỏ qua. Liên Nhi phục dụng quy tức hoàn, thân thể quận thành một đoàn, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, như âm quật chi xả, hơn 10 quả hình điểm bám vào tại trên người nàng, phản hồi ra tin tức chính là trong tầng nham thạch ẩn giấu một cái động vật máu lạnh. Trong lòng núi vốn là ẩn giấu rất nhiều động vật, tê, chuột, hồ ly, rắn, dữu. Những động vật này, huynh thức tìm được hàng ngàn con, cho nên khi dò xét đến Liên Nhi lúc, Lưu Chết không hề nghĩ ngợi, liền đem nàng trở thành một cái động vật. May Tào Ưng bọn hắn suy nghĩ chu toàn, cho Liên Nhi ăn vào quy tức hoàn lại đem chôn dưới đất 30m tầng nham thạch bên trong, mới có thể tránh qua nạn này, cũng coi như ông trời phù hộ. Lưu Chết một phen dò xét, không có chút nào thu hoạch, thu hình thức đối với Mai Nghi Niên nói ra, ta đã dò xét toàn bộ Minh U, cũng không phát hiện có dấu ký người. Chắc hẳn tập nhân kia ngay tại dược nô bên trong, ta có thể giúp đều rút, còn lại liền giao cho ngươi. Lưu Chết tinh thần bề ngoài, ngôn ngữ mỏi mệt. Thi triển hình thức cực kỳ hao tổn tinh lực, như vậy đem toàn bộ Minh U đều dò xét một lần, cơ hồ đem hắn ép khô, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, đại não cũng tại ẩn ẩn làm đau. Mai Nghi Niên nhìn ra hắn tình trạng kiệt sức, đáp lời, trưởng lão yên tâm, còn lại giao cho chúng ta tới làm, ngài về Kim Điện nghỉ ngơi đi. Lưu Chiết gật gật đầu, hướng phía Kim Điện bay đi. Mai Nghi Niên đưa mắt nhìn Lưu Chiết rời đi, sắc mặt càng âm trầm, ra lệnh, tra rõ cả tòa dược hố, đem bên trong khe danh mấp mô đều kiểm tra xem rõ ràng, không thể để lộ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, muốn các dược nô lẫn nhau báo cáo, chỉ cần phát hiện có dị thường tình huống, mặc kệ cùng dược hố mất trộm có hay không liên quan, đều có thể báo cáo. Mỗi cung cấp một đầu khác thường tin tức, liền có thể thu hoạch được 10 viên nuôi xương đan. Chương 105, Lưu quản sự báo cáo. Chương 105, Lưu quản sự báo cáo. Lưu Chiết trưởng lão nói, cho Mai Nghi Niên gõ cảnh báo. Dị cốt năng lực đủ loại, quỷ dị khó dò, muốn tại dược nô bên trong tìm tới trộm thuốc tặc, chỉ sợ không dễ. Nhưng nếu như không đem cái đinh này rút ra, về sau đem ăn ngủ không yên. Cho nên, hắn liền hạ lệnh muốn các dược nô lẫn nhau báo cáo, bất kể có hay không cùng kho thuốc mất trộm có quan hệ, chỉ cần gặp tình huống dị thường, đều có thể báo cáo. Như vậy, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tin tức. Mai gia cao tầng chỉ cần đem những tin tức này sàng chọn chỉnh lý, luôn có thể phát hiện tình báo hữu dụng. Chợ đen trong quảng trường, đối với dị cốt loại bỏ còn đang tiến hành. Tầng thứ 7 người đã bị toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Trừ Đông căn viên thủ thành người Triệu Thiện đạt tới biến đổi cảnh giới, những người còn lại đều tại tiểu viên mãn cảnh giới phía dưới. Bởi vì gia chủ nhận định trộm thuốc tặc là biến đổi cảnh giới, cho nên sự chú ý của bọn họ điểm cũng đều tại biến đổi cảnh giới trên thân người. Bọn hắn đối với Triệu Thiện tiến hành nghiêm mật thẩm tra, hỏi han. Triệu Thiện có rất đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Hiểm nghi rất nhanh liền bị bài trừ mất rồi. Còn lại 8 tầng, 9 tầng dược nô đều là một chút ba nhất định cảnh giới trở xuống tạm ngư. Những trưởng lão này, các chấp sự căn bản là không có chút hứng thú nào, cho nên kiểm tra tốc độ nhanh rất nhiều. Một vị tên là Mai Sơn chấp pháp trưởng lão chạy vào chợ đen, cao giọng nói ra, gia chủ có lệnh, các ngươi im lặng, nghe ta truyền lệnh. Tất cả mọi người an tĩnh lại, Mai Sơn trưởng lão đem bên trong 3 tầng kho thuốc bị trộm sự tình, rõ ràng rành mạch nói một lần. Kho thuốc bị trộm loại sự tình này, gần trăm năm nay là lần đầu. Toàn bộ quảng trường đều sôi trào, các dược nô nghị luận ầm ĩ kho thuốc bị trộm. Thật hay giả? Ta không phải nghe lầm đi. Khó trách muốn đem chúng ta tập hợp một chỗ. Nguyên lai là đang tìm kiếm trộm thuốc tập nha. Thế nhưng là tập nhân kia là biến đổi cảnh giới, cùng chúng ta 3 tầng dưới người có quan hệ gì? Mai Sơn khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng, giảng nói, gia chủ có lệnh, mạng lớn nhà lẫn nhau báo cáo. Phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, đều có thể báo cáo, bất kể có hay không cùng kho thuốc mất trộm có quan hệ, chỉ cần báo cáo nội dung là thật, đều có thể thu hoạch được 10 khỏa nuôi xương đan. Lời này vừa nói ra, lại gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. 10 khỏa nuôi xương đan ban thưởng. Đây là bỏ hết cả tiền vốn nha. Vấn đề là, đây là muốn chúng ta dược nô ở giữa sinh ra khúc mắt trong lòng, lẫn nhau nghi kỵ nha. Thật độc kế sách nha. Quản hắn là kế sách gì, có thể đổi lấy nuôi xương đan liền tốt. Trong chợ đen thế nhưng là có rất nhiều chỗ dị thường, có phải hay không báo cáo, liền có thể cầm tới đan dược đâu. Hứa Phàm tâm tư tại Liên Nhi trên thân, hắn nghĩ ngợi nói, nếu như Mai gia người phát hiện Liên Nhi, như vậy hiện tại bọn hắn lẽ ra đem điều tra trọng điểm đặt ở Tang Mục Viên mới đối. Tuyệt sẽ không làm loại này báo cáo có thưởng hoạt động. Xem ra, vừa rồi cái kia màu lam hình điểm cũng không dò xét ra Liên Nhi đến. Tao ứng bọn hắn đều tại trong quảng trường, cũng đều cùng Hứa Phàm có đồng dạng suy nghĩ, đều là thở phào một cái. Mai Sơn nói lần nữa, hiện tại liền có thể báo cáo, cái thứ nhất báo cáo người, ta ban thưởng hắn 20 khỏa nuôi xương đan. Mai gia tử đệ, 8 tuổi phía dưới, lại trời sinh có thập phẩm một linh cốt, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một viên nuôi xương đan, dùng để ôn dưỡng dị cốt. 8 tuổi nghiệm xương, xương tư người hợp lệ, trực tiếp từ tầng thứ 9 tấn thăng đến tầng thứ 6 đi. về sau liền có thể phục dụng một vương đan, làm dị cốt tiến hóa. Hứa Phàm hỏi thủ hạ quản sự, một linh cốt chính là mai ra căn cơ, loại này nuôi xương đan dược, phát thêm một chút, để mỗi người xương tư đều có chỗ tinh tiến, không tốt sao? Tại sao muốn keo kiệt như vậy, mỗi tháng chỉ phát một viên đâu? Trương Tiêu nói ra, công tử ngươi có chỗ không biết, cái này nuôi xương đan tỷ lệ thành đan cực kỳ thấp kém, hàng năm có thể luyện chế ra số lượng đều là có hạn, đại đa số đều cho mai ra cao tầng bọn nhỏ sử dụng. Chúng ta những dược nô này hải tử mệnh điện, mỗi tháng có thể được đến một viên, đã rất tốt. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Tiên ở giữa ánh mắt lửa nóng, nếu là có thể dựa vào báo cáo được đến 10 khỏa nuôi xương đan, ta tôn nhi kia xương tư không chừng có thể đạt tiêu chuẩn. Ta cũng có thể dính dính hắn ánh sáng, đồng loạt lên tới tầng thứ 6 đi. Trương Tiêu nói, ngươi có thể dẹp đi đi, mai ra người nào có hào phóng như vậy, vạn nhất ngươi báo cáo đổ vật bọn hắn không để vào mắt, đừng nói khen thưởng, trái lại phạt ngươi một trận, đều là có khả năng. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp Lưu quản sự rụt cổ lại, nhanh như chớp chạy tới ghế trưởng lão, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đối với Mai Sơn trưởng lão dập đầu mấy cái văng tiếng, nói ra, ta có việc muốn báo cáo. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, tất cả mọi người thật bất ngờ, cái này ai nha? Nóng lòng như thế, trước công chúng liền muốn báo cáo, không sợ đắc tội người. Hứa Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, tên chó chết này, không phải là muốn báo cáo ta đi. Mai Sơn trưởng lão hỏi, ngươi muốn báo cáo chuyện gì? Lưu quản sự hồi nói ta muốn báo cáo một người, hắn rất có thể là trộm thuốc tặng. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác đều ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, vây quanh. Mai Sơn hô hấp có chút gấp rút, đem Lưu quản sự đỡ dậy, gặp hắn thần sắc bối rối, an ủi, ngươi không cần phải sợ, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Ngươi một mực nói, ai là trộm thuốc tặng? Lưu quản sự nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Hứa Phàm một chỉ, nói ra, chính là hắn, Dương Sinh công tử, Ngụy Thiên Thường đồ đệ, hắn chính là trộm thuốc tặng. Ngoại tào Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, tại chỗ liền giơ chân, đứng dậy mắng to, ngươi cái đáng đâm ngàn đao cẩu vận, cũng dám nói xấu ta, lão tử nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Trong lòng của hắn cực kỳ bối rối, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi mình rốt cuộc là ở nơi nào để lộ ra sơ hở, vậy mà lại để Lưu quản sự đánh giá ra hắn chính là trộm thuốc tặng. Có thể nghĩ đến muốn đi, đều muốn không rõ. Chỉ có thể cứng cổ, phản kích nói ta cũng muốn báo cáo. Ta cũng biết trộm thuốc tặc là ai. Một đám trưởng lão, chấp sự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất im lặng. Dương Sinh công tử bị giáng chức nhập 9 tầng sự tình, mai ra cao tầng không ai không biết không người không hay. Mà lại mọi người đều biết, gia chủ đánh giá qua hắn, nói hắn xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, cả một đời cũng khó khăn nhập biến đổi cảnh giới. Một người như vậy làm sao có thể là trộm thuốc tặc thôi. Mai Sơn tham gia qua trên kim điện hôn lễ, thậm chí cùng Hứa Phàm chạm qua rượu, đối với hắn loại này điếu ngoa vô lý, không chút kiêng kỵ tác phong, khắc sâu ấn tượng. Hắn sợ Hứa Phàm náo ra yêu thiêu thân gì đến, phân phó nói, đi đem người khống chế lại, mang tới nói chuyện, đừng để hắn chạy. Hứa Phàm đáp lời, không cần làm phiền các ngươi động thủ, ta làm được ngồi ngay ngắn đến chính, ta tự mình đi nói chuyện. Hắn không hề sợ hãi, nên ngang rời đi đội ngũ, đi đến Mai Sơn trước người, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Lưu quản sự, trong mắt phun lửa. Lưu quản sự dọa đến kẻ ra quần, núp ở mấy vị trưởng lão sau lưng. Mai Sơn hỏi, ngươi nói trộm thuốc tặc, lại là người nào a? Hứa Phàm chỉ Lưu quản sự, chỉ Phan Long, chỉ Phan Hoành vợ con, Lương Thư vợ con, nói ra, hắn, bọn hắn đều là trộm thuốc tặc. Cái này rõ ràng là tại hung hăng càng quái. Mai Sơn sắc mặt trầm xuống, khiển trách, đơn giản hồ nháo, trộm thuốc tặc há lại ngươi tùy ý xác nhận. Hứa Phàm chỉ vào Lưu quản sự mắng, lão cẩu này có thể tùy ý xác nhận ta, ta liền không thể tùy ý xác nhận mẹ nhà hắn. Hứa Phàm lời này tương đương với thừa nhận mình tại hung hăng càng quái, tất cả mọi người lắc đầu cười nhạo. Lưu quản sự lại là vội la lên, ta không phải tại nói bậy, ta là có căn cứ. Chương 106, Lưu quản sự phục Chu. Chương 106, Lưu quản sự phục Chu. Mai Sơn hỏi, ngươi có cái gì căn cứ, nói nghe một chút. Lưu quản sự giản nói, ngày 12 tháng 6, cũng chính là hôm trước, Dương Sinh công tử từ chợ đen tiệm thuốc mua 2 xe dược liệu trở về. Đêm hôm đó, có mưa, chúng ta tận mắt thấy có vài chục đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đập vào hắn ở trong viện. Thiên lôi? Mai Sơn râu ria có chút rung động, thầm nghĩ, cái này Minh Vũ là trời, sâu đạt ngàn trượng, làm sao có thể có thiên lôi hạ xuống đâu? Lưu quản sự nói ra, ngày thứ 2 buổi chiều, hắn đem đến phố chủ phủ ở ta vụng trộm đi kiểm tra sân nhỏ, ta phát hiện, hắn từ chợ đen mua những dược liệu kia, tất cả đều không thấy. Đây chính là 2 xe dược liệu nha, làm sao có thể hư không tiêu thất nữa nha? Ta một mực nhìn lấy, không có gặp có người giúp hắn đem dược liệu đưa đi phố chủ phủ nha. Mai Sơn có chút nhíu mày, hỏi, cho nên, ngươi cho ra kết luận gì? Lưu quản sự nói ra, ta nghe nói, tấn thăng biến đổi cảnh giới thời điểm, bầu trời sẽ xuất hiện dị tượng. Ngài muốn à, mấy chục đạo thiên lôi nện ở hắn ở trong viện, cái này không phải liền là dị tượng à? Cho nên, ta hoài nghi, ngày đó là Dương Sinh công tử tấn thăng đến một lần cảnh giới, đưa tới thiên lôi dị tượng. Hứa Phàm nghe được chỗ này, bừng tỉnh đại ngộ, Lưu quản sự nhìn thấy mấy chục đạo thiên lôi, chính là hắn sử dụng lôi vũ luyện kim thuật dẫn tới. Vốn cho rằng đối phương là bắt được hắn nhược điểm gì, không nghĩ tới hoàn toàn là dựa vào phỏng đoán. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có so đo, khuên tay, một mặt hài hước nhìn đối phương, nhìn hắn như thế nào biểu diễn. Lưu quản sự tiếp tục nói, nhất định là hắn tấn thăng biến đổi cảnh giới đằng sau, học xong tu di giới tử tụ lý càn khôn một loại thiên phú thần thông. Đem cái kia 2 xe dược liệu giấu đi. Kho thuốc mất trộm một án, 8 thành là hắn làm nha. Ngài ngẫm lại hắn tại sao muốn mua được 2 xe dược liệu, rõ ràng là vì trộm thuốc, làm diễn luyện à? Làm diễn luyện? Thật là cảm tưởng. Hứa Phàm 333. Vỗ tay lên, khen, rượu à, thật sự là người lớn bao nhiêu gan, đất có bao lớn sinh, ngươi thật là cảm tưởng a, ngươi làm sao không đem ta nói được bất luận cảnh giới đâu. Sư phụ ta năm đó đột phá bất luận cảnh giới thời điểm, liền đưa tới mấy chục đạo thiên lôi tối thể. Cùng ngươi miêu tả tình huống là giống nhau như lúc. Mai Sơn hỏi, Dương Sinh, ngươi đối với hắn nói lời, giải thích như thế nào? Hứa Phàm liếc mắt, nói ra, ta giải thích cái gì nha? Hắn hoàn toàn là tại nói bậy nói bạn, đồ đần mới tin câu hỏi đấy của hắn. Ta cảnh giới gì, các ngươi còn nhìn không ra a? Hắn đem một tay bình thần, nói ra, tới tới tới, các ngươi tùy tiện kiểm tra. Mặt ngoài nhìn, Hứa Phàm rất lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Hắn mặc dù không có biến đổi cảnh giới, nhưng cũng đến ba nhất định cảnh giới, bị kiểm tra đi ra, hay là sẽ khiến người hoài nghi. Hắn đem hy vọng ký thác vào nhược tiểu giả tượng kỹ năng này phía trên, kỹ năng này có thể đem hắn thực lực chân thật che giấu, bất quá hiệu quả như thế nào, liền phải nhìn mệnh. Những trưởng lão này, chấp sự, đối với Hứa Phàm tình trạng cơ thể đều hết sức tò mò. Từng cái đứng xếp hàng, đem ngón tay đặt tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay, độ nhập về khí, kiểm tra tình huống. Kết quả, mọi người kiểm tra xong sau, đều là nhún vai lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thở dài. Hứa Phàm dị cốt rách nát không chịu nổi, thể nội huyền khí cũng hỗn loạn vô tự, miễn miễn cương cương đến một trận cảnh giới, mà lại bởi vì hắn xương cốt quá không chịu nổi, một trận cảnh giới cũng là lung lay sắp đổ. Trường lão, các chấp sự đều sinh ra cùng một cái ý nghĩ, gia chủ nói hắn cả một đời khó mà tấn thăng đến biến đổi cảnh giới, đây là coi trọng hắn nha. Có thể bảo trụ một trận cảnh giới cũng không tệ rồi. Đáng tiếc một cái ngũ phẩm hủ độc cốt nha. Hứa Phàm hỏi, như thế nào nha? Ta là cảnh giới gì? Một vị chấp sự nói ra, bất quá một trận cảnh giới mà thôi. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhược tiểu giả tượng hiệu quả rất khoa trương a, lại đem hắn ba nhất định cảnh giới thực lực ngụy trang thành một trận cảnh giới, cưỡng ép thấp xuống hai cái cảnh giới. Hắn một chỉ lưu quản sự, mắng, cái này lưu lao chó không bằng cầm thú. Lúc trước Mai Ngọc Lương khi còn tại thế, từng giúp hắn ngàn dặm chuyển thư, đối với hắn có cực lớn ân tình. Nhưng mà hắn lại lấy oán trả ơn, muốn Mai Ngọc Lương nữ nhi Mai Tư Loan thị tẩm. Mai Tư Loan không theo, hắn liền cổ động phản hoành đem nó đánh thành trọng thương. May mắn ta kịp thời đuổi tới mới đem người cứu, cho nên hắn ghi hận trong lòng, cố ý đến báo cáo ta. Chư vị trưởng lão, quản sự nghe chút lời này, từng cái mày liêu dựng thẳng. Mai Ngọc Lương khi còn sống cũng là chấp pháp trưởng lão, là đồng nghiệp của bọn họ, mọi người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm. Sau khi hắn chết, thứ nhất người nhà bị giáng chức chí tầng, bọn hắn lòng có không đành lòng, nhưng gia quy như vậy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Có thể cái này không có nghĩa là bọn hắn không niệm tình xưa. Trong đó một vị chấp sự, nộ khí trung thiên, lạnh lùng quát, thật sự là thật to gan, ta Mai gia nữ tử, cũng là ngươi có thể khi nhục. Hắn bay lên một cước, đá vào lưu quản sự trên bụng, đem nó đá ra xa hơn 10 trượng. Lưu quản sự lăn trên mặt đất một vòng, toàn thân xương cốt đều nát, giống con sen, sủi lơ trên mặt đất, hé miệng liền hướng bên ngoài nôn ra máu. Mai Sơn cũng cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, về sau còn dám có người làm việc thiên tư trả thù, lung tung báo cáo. Ta liền đem nó đầu nhập đan lô, luyện thành một vũng máu. Lưu quản sự phun ra ba đầu máu đến, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tự biết lại không đường sống. Cực kỳ không cam lòng, khan cả giọng kêu khóc nói ta không có nói sai, ta không có nói sai, ta thật thấy được mấy chục đạo thiên lôi, nện ở hắn trong viện. Hắn che giấu thực lực, hắn nhất định là trộm thuốc tặc, nhất định là hắn quay đầu hướng về phía Phàn Long hô, Phàn phố chủ, ngươi cũng thấy đấy, ngươi giúp ta nói một câu nha. Phàn Long không nhúc nhích ngồi, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy hắn la lên, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lưu quản sự lại hô, Lương phu nhân, Phàn phu nhân, các ngươi nói một câu nha. Hắn giết trượng phu của các ngươi cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Lương thư vợ con, Phàn Long vợ con, từng cái câm như hến, cúi đầu, không có người nào dám đáp lời. Lưu quản sự thấy loại này quan cảnh, hé miệng, a a a giống con vịt bình thường kêu một trận, lại phun ra ba đầu máu đến, rốt cục lớn trừng trong mắt, đã chết đi. Hứa Phàm cười ha ha, chắp tay tán dương, chư vị trưởng lão, chấp sự, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, khám phá lao cẩu này gian kế, trả lại trong sạch cho ta, Dương Sinh ở đây cảm ơn. Hắn ngược lại là thoải mái, lời nói cử chỉ, không có chút nào dược nô khung núng dáng vẻ. Tựa như cùng những trưởng lão này, chấp sự chính là bằng hữu bình thường. Mọi người cũng không thấy kỳ quái, người ta từng là vạn độc của thiếu chủ, phong thái lẽ gian nên như vậy. Mai Sơn gật gật đầu, nói ra, về trong đội ngũ đi thôi. Hứa Phàm nên ngang thuộc về đội. Vừa rồi, hắn bị Lưu quản sự chỉ nhận thành trộm thuốc tặc, nhưng làm một đám người đều dọa sợ. Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị Từ không cần phải nói, tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Tao ưng bọn hắn kém chút hù chết, nhất là Hứa Phàm đưa tay để chư vị trưởng lão chấp sự kiểm tra thời điểm. Bọn hắn cơ hồ đều muốn trốn. Bọn hắn trong lòng cho là Hứa Phàm có biến đổi thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, tại vị chấp sự kia nói ra Hứa Phàm chỉ có một trận cảnh giới đằng sau, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, hiểu được, Hứa Phàm có ẩn tàng cảnh giới năng lực. Mặt khác, còn có bốn người lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Bốn người này chính là Liễu Vô Úy, Âu Dương phố chủ cùng dưới tay hắn hai vị quản sự. Bọn hắn đều được chứng kiến Hứa Phàm thực lực chân thật. Nhưng mà, vị chấp sự kia lại nói Hứa Phàm chỉ có một trận cảnh giới, cái này kêu là bọn hắn không thể nào hiểu được. Mọi người ở đây cảm thấy việc này đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại có một người đột nhiên kêu lên, "Chư vị trưởng lão, ta cũng muốn báo cáo." Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp người này đứng tại đông căn viên trong đội ngũ, một mặt khẩn trương. Mai Sơn nói ngươi nghĩ kỹ lại nói, cũng không thể nói láo. Người kia đáp lời, nhỏ không dám nói láo, ta muốn nói chính là, vừa rồi Lưu quản sự lời nói, có vài chục đạo thiên lôi nện ở Dương Sinh công tử trong viện tình cảnh, ta cũng nhìn thấy. Chương 107, tranh lôi thuật chương 107, tranh lôi thuật ngươi cũng thấy đấy. Mai Sơn hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Kỳ thật, không chỉ một mình ta nhìn thấy, chúng ta đông căn viên thứ 6 phố người, tất cả đều thấy được. À, nghe chút lời này, Hứa Phàm đều trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ không thể nào, ngày đó ta sử dụng Lôi Vũ luyện kim thuật lúc đã là đêm khuya, còn hạ mưa to. Làm sao có thể cả một cái phố người đều thấy được? Đông căn viên những người này, không ngủ được. Mai Sơn cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi cho ta nói rõ chi tiết đến. Người kia liền nói ra, ta là đông căn viên 9 tầng thứ 6 phố phố chủ, ta gọi Phương Luyện. Ta quản dự viên, trông chính là xanh áo tơi loài cỏ này chỉ ở mưa to thời điểm, từ trong đất chui ra, lúc này mới có thể ngắt lấy. Đêm đó chúng ta thứ 6 phố dược nâu cũng không đi ngủ, đi hết dự viên, chờ lấy thu dược. Ước chừng tại giờ xỉu, chúng ta trông thấy một đạo lớn chừng chiếc đua thiên lôi, rơi vào thanh hoa viên bên trong, đem toàn bộ trời đều chiếu sáng. Cái này minh lũ sâu đạt ngàn thước, chưa bao giờ có thiên lôi hạ xuống, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Liền dựa vào gần thanh hoa viên xem xét, kết quả, chúng ta liền thấy, không ngừng có thiên lôi rơi xuống, nện ở thanh hoa viên bên trong trong một chỗ viện, hơn mấy chục đạo đầu. Mai Sơn mắt nhìn Lưu quản sự thi thể, rất im lặng, hỏi, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Phương Luyện trả lời, ta là sợ sệt đắc tội Dương Sinh công tử mới không dám mở miệng. Mai Sơn nói vậy bây giờ tại sao lại dám nói? Ta là gặp Lưu quản sự chết quá thảm, lòng sinh không đành lòng, cho nên mới nói ra trận tướng. Cầu trưởng lão che chở. Phương Luyện nói như vậy, Phan Long mừng rỡ không thôi, đội vàng đứng lên, chạy trước hai bước, vì trên mặt đất nói ra, ta cũng nhìn thấy thiên lôi rơi xuống cảnh tượng. Ta nhưng thật ra là cùng Lưu quản sự cùng một chỗ nhìn thấy, chỉ là Lưu quản sự chết quá thảm, ta thật sự là không dám cho hắn nói chuyện nha. Hắn quay đầu chỉ Phan Hoành vợ con, Lương Thư vợ con, nói ra, bọn hắn cũng đều thấy được. Dương Sinh công tử tinh thông độc thuật, thủ đoạn rất nhiều. Hắn muốn trộm cắp kho thuốc, không phải là không được nha. Mấy vị trưởng lão, quản sự ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Những người này không giống như là đang nói láo. Nhưng mà, thiên lôi chi lực cũng không phải người bình thường có thể khống chế, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, có thể ngự lôi cũng chỉ có Lôi Đế một người mà thôi. Mai Sơn nhìn về phía Hứa Phàm, cao giọng nói, Dương Sinh công tử, nhiều người như vậy xác nhận ngươi, ngươi để giải thích đi. Hứa Phàm đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn trầm ngâm một lát, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hồi đáp, không sai, bọn hắn nói đều là thật. Mai Sơn sắc mặt hiện lạnh, thực sự khó mà tin được, hỏi, những thiên lôi kia là ngươi dẫn xuống tới? Hứa Phàm gật gật đầu, đúng là ta dẫn xuống tới. Mai Sơn cau mày nói, ngươi xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, bất quá một trận cảnh giới mà thôi, ngươi dựa vào cái gì dẫn xuống thiên lôi? Hứa Phàm nhìn chung quanh một chút, nói ra, dẫn lôi chi pháp chính là ta vạn độc quật bí thuật. Phương pháp đơn giản đến cực điểm, bất luận kẻ nào chỉ cần nghe một lần, liền có thể học được. Ngươi khẳng định muốn ta ở chỗ này nói ra? Bất luận kẻ nào nghe một lần, liền có thể học được. Mai Sơn trong mắt dạo qua một vòng, trả lời, vậy ngươi tới, chỉ nói cho chúng ta nghe. Hứa Phàm nên ngang hướng trước mặt đi đến, đi ngang qua Phản Long bên người thời điểm, khiêu khích nói, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Các loại chuyện này xong, ta liền đem ngươi làm thịt. Phản Long không cam lòng yếu thế, ngửa đầu niệm ai, ngươi trước qua cửa này rồi nói sau. Hứa Phàm đi đến Mai Sơn trước mặt. Mai Sơn tay háo hất lên, mặt đất đá xanh vỡ nát tan cảnh, vô số cây dây leo từ đá xanh trong khe hở chui ra, giao nhau cuốn quanh, tại trong nháy mắt bệnh thành một gian 10 bình phương lớn nhỏ dây leo phòng đến. Đem chư vị trưởng lão, chấp sự cùng Hứa Phàm bao ở trong đó. Mai Sơn chìa tay ra, trên sàn nhà lập tức chui ra mấy tấm nhỏ ghế mây đến, hắn dùng tay làm dấu mời, nói ra, chư vị nhập tọa đi. Đám người từng cái ngồi xuống, Hứa Phàm cũng không khách khí, tìm người gần nhất ghế mây tọa hạ. Hắn đánh ra chung quanh, tấm tác lấy làm kỳ lạ, trong nháy mắt này chỉ làm ra một gian phòng ốc tới thủ đoạn, thật đúng là hay lắm. Phòng tới kiếp trước, có thể làm cái địa sản ông trùm. Mai Sơn chính mình cũng ngồi xuống, đối với Hứa Phàm nói ra, đây là ta Bách Thảo Đằng ốc trong này nói chuyện, phía ngoài dược nôn là không nghe được, ngươi cứ việc nói đi. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ ta tại trong bí cảnh tìm tới qua một bản ký thư, tên là Tranh Lôi Thuật, trong sách ghi chép một loại dẫn thiên lôi hạ xuống biện pháp. Tranh Lôi Thuật? Đám người nhíu mày suy tư, danh tự này nghe có chút kỳ quái. Mai Sơn hỏi hắn, học tập thuật pháp này cần loại nào huyền khí, loại cảnh giới nào? Hứa Phàm đáp, không cần bất luận cái gì huyền khí, cũng không cần bất luận cảnh giới nào, người bình thường liền có thể làm đến. Chỉ cần thừa dịp rông tố chi thiên, đâm một cái con rìu để vào không trung, lấy sợi đồng dẫn lôi liền có thể. Người bình thường liền có thể làm đến. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, lại rất hoang mang, hỏi, con rìu là vật gì? Thế giới này là không có con rìu. Hứa Phàm giải thích nói, là một loại có thể bay tại thiên không chim giấy. Nói là nói không rõ ràng, được làm đi ra cho các ngươi nhìn. Bay ở bầu trời chim giấy. Mọi người lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên, Mai Sơn nói vậy ngươi bây giờ liền làm. Hứa Phàm nói không cần vội vã như vậy đi, hiện tại làm được cũng vô dụng thôi. Muốn chờ trời mưa xuống tới mới có thể dẫn lôi. Các loại hôm nào trời mưa, ta làm cho các ngươi nhìn. Một vị chấp sự cười lạnh nói, không cần hôm nào, hôm nay giờ ngọ liền có một trận mưa lớn. Đến lúc đó, xin mời Dương Sinh công tử thi triển Tranh Lôi Thuật để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hôm nay liền có mưa. Hứa Phàm híp mắt lại, một chút kế sách tại trong đầu hắn thành hình, hắn nói ra, không có vấn đề. Liền chờ hôm nay giờ ngọ, ta dẫn lôi cho mọi người nhìn. Đám người thấy hắn như thế sảng khoái, không chút do dự, đã tin ba phần. Mai Sơn lại hỏi hắn nói, ngươi đêm đó vì sao muốn thi triển Tranh Lôi Thuật a? Ngươi dẫn lôi lại là đang làm cái gì? Hứa Phàm trả lời, ta ngày đó tại chợ đen dược liệu quý báu trải, mua đến một gốc cầu mưa cỏ. Mọi người đều biết, thứ này nhất định phải dùng sét đánh một chứa đựng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ hư thối. cho nên ta liền muốn sử dụng tranh lôi thuật làm ra xét đánh mục đến. Đám người từng cái con mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như, hô hấp đều trở nên dồn dập, hỏi, tranh lôi thuật có thể làm xét đánh mục? Hứa Phàm nói cái này không nói nhảm a. Không thể làm, ta dẫn lôi làm gì? Tranh lôi thuật chính là dùng để làm xét đánh mục. Ta vạn độc có chứa đựng dược liệu xét đánh mục, đều là tự mình làm. Cái gọi là xét đánh mục, chính là bị xét đánh qua cây cối, những cây cối này bên trong ẩn chứa lôi nguyên. Lôi nguyên ẩn chứa thiên uy. Dùng xét đánh mục làm thành hộp chứa đựng dược liệu, có thể trấn áp tà hế chi khí, sử dược tài quanh năm bất hủ. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, chỉ có lôi đến nơi ở Lôi Thần Sơn sản xuất vật này, bởi vì mục trung lôi nguyên sẽ dần dần tràn lan. Cho nên, xét đánh mục là một loại tiêu hao phẩm. Mai ra vì chứa đựng dược liệu, hàng năm đều phải tốn bỏ phí trăm vạn lượng bạc dòng hướng lôi ra mua sắm xét đánh mục. Ánh mắt mọi người lửa nóng, nếu như có thể nắm giữ chế tác xét đánh mục phương pháp, cái kia đem cho Mai ra mang đến cực lớn lợi ích. Mai Sơn có chút kích động, nói ra, đem ngươi làm xét đánh mục, lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái. Hứa Phàm lắc đầu, nói ra, ta không làm thành công. A, mọi người đều là sững sờ, vừa rồi còn lòng nhiệt huyết, bị dội lên một chậu nước lạnh. Một vị chấp sự trách mắng, tiểu tử thối, ngươi không phải là đang chơi chúng ta đi. Hứa Phàm liếc mắt, trừng chấp sự kia một chút, nói ra, ngươi cũng không phải đại cô nương, ta chơi ngươi làm gì? Minh U 9 tầng địa thế quá thấp, dẫn xuống tới lôi tế cùng đũa cây gậy một dạng, căn bản là không cách nào chế tác xét đánh mục. Nhất định phải đạt được trên đỉnh núi làm mới được. Chương 108, ba cái điều kiện chương 108, ba cái điều kiện hắn nói chuyện đã tính trước, tràn đầy tự tin, một bộ đương nhiên bộ dáng. Mai Sơn liền trả lời, vậy ta liền dẫn ngươi đi đỉnh núi dẫn lôi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên trêu đùa chúng ta, nếu là ngươi không có dẫn xuống lôi đến, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống đến. Hứa Phàm ghét nhất người khác uy hiếp hắn, lạnh mặt, khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem đầu ta vặn xuống đến. Hắn ném ra ngoài một cái tranh lôi thuật đến, đã chiếm cứ có lợi địa vị, Mai ra người vì cao minh đến đây thuật, tuyệt sẽ không giết hắn, cho nên hắn hiện tại là có thể xính một chút miệng lưỡi nhanh chóng. Mai Sơn nói lần này uy hiếp, cũng bất quá là muốn tìm kiếm hắn hư thực thôi. Gặp Hứa Phàm căn bản không thiết chiêu, ánh mắt hiện lạnh, nói ra, ta khuyên ngươi nhận rõ ràng vị trí của mình, vạn độc quật đã bị rất nhiều thế lực quét ngang hủy diệt, ngươi bây giờ không chỗ nương tựa, hoàn toàn là ta Mai ra khôi lỗi. Ta muốn giết liền giết, muốn phá liền phá, cùng lắm thì ta không muốn ngươi tranh lôi thuật. Hứa Phàm làm cái đầu hàng thủ thế, nói ra, ngươi yên tâm, ta nói đều là thật, chỉ cần mang ta tiến về đỉnh núi, ta liền nhất định có thể dẫn lôi xuống tới, làm ra xét đánh mục đến. Bất quá, cái này tranh lôi thuật chính là sư phụ ta liều mạng mới từ bí cảnh mang ra, giá trị 10 triệu lượng bạc dòng. Các ngươi nhẹ nhõm như vậy liền đạt được, ta sợ sư phụ dưới suối vàng khó mà nhắm mắt nha. Cái này rõ ràng là muốn bàn điều kiện. Một vị tóc đỏ chấp sự trách mắng, 10 triệu lượng. Ngươi thật là dám nói. Chính là nhất phẩm huyền ngọc pháp khí, cũng bán không đến 10 triệu lượng. Hứa Phàm nhún vai, nói ra, nhất phẩm huyền ngọc pháp khí, dựa vào cái gì cùng ta tranh lôi thuật so nha? Huyền ngọc pháp khí là tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không có. Ta tranh lôi thuật thế nhưng là kỹ năng sản xuất, các ngươi học xong liền có thể đại lượng chế tác xét đánh mục. Xét đánh mục giá trị, không cần ta nhiều lời đi. Cái kia tóc đỏ chấp sự hầu nghi nói thật dễ nghe, làm sao không gặp ngươi vạn độc quật bán xét đánh mục kiếm tiền a? Hứa Phàm liếc mắt, lắc đầu liên tục, chào phúng nói ra, ta nhìn ngài cũng có khoảng 40 tuổi đi, làm sao lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Trong đầu của ngươi có phải hay không nước vào? Tóc đỏ chấp sự bị hắn như vậy vũ nhục, khí miệng mũi khói bay, vung tay liền hướng Hứa Phàm trên mặt vỗ qua. Một tát này mang theo tiếng gió vun vút, uy thế kinh người. Mai Sơn vượt ngang một bước ngăn ở Hứa Phàm trước người, đem một trưởng này tiếp nhận. Trấn An nói, Mai cung chấp sự bất giận, kẻ này ngang bướng đến cực điểm, miệng đầy phun phân, ngươi chớ có coi hắn là người nhìn cũng được. Ta miệng đầy phun phân. Hứa Phàm con mắt bạo trừng, nói ra, hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, còn không cho phép người nói. Mai Sơn trưởng lão, ta hỏi ngươi, nếu là Mai gia đạt được tranh lôi thuật sẽ bán xét đánh một kiếm tiền a? Mai Sơn trầm ngâm một lát, thở dài nói ra, đương nhiên sẽ không. Xét đánh mục chính là lôi ra độc môn sinh ý, Mai ra mặc dù có tranh lôi thuật cũng chỉ sẽ làm ra xét đánh mục tờ chính mình sử dụng, tuyệt không có khả năng cùng lôi ra tranh lợi. Lôi ra thực lực, trừ vạn yêu hải, thiên hạ không ai dám trêu chọc. Cái này đúng rồi. Hứa Phàm tràn đầy trào phúng nhìn về phía tóc đỏ chấp sự, nói ra, ba tuổi tiểu hải đều biết vấn đề. Mai Sơn sợ Hứa Phàm lại nói ra cái gì lời khó nghe đến, nói tiếp, ngươi kéo nhiều như vậy bất quá là muốn nói điều kiện thôi. Không có vấn đề, đối với Mai ra có cống hiến người ở rể, chúng ta xưa nay sẽ không bạc đãi. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ra điều kiện thời điểm trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hứa Phàm liên tục gật đầu nói chỉ là ba cái tiểu không có khả năng lại nhỏ điều kiện. Tuyệt sẽ không để Mai ra khó xử. Ba cái. Thật đúng là không khách khí. Mai Sơn lông mày gấp bạn, nói ra, ngươi sẽ đi. Hứa Phàm nói điều kiện thứ nhất, ta không muốn ở tại Thanh Hoa Viên, ta muốn đi vào Cửu Hồ Viên đi. Vì cái gì không muốn ở tại Thanh Hoa Viên a? Hứa Phàm nói ta đắc tội Mai Nghi Lôi, Thanh Hoa Viên thụ hắn khống chế, ta tại Thanh Hoa Viên chúng có sinh mệnh nguy hiểm. Mai Sơn chậm rãi gật đầu, Dương Sinh công tử cùng Mai Nghi Lôi kết thù kết toán sự tình, rất nhiều người đều biết. Hắn lại hỏi, vậy ngươi vì sao lựa chọn đi vào Cửu Hồ Viên đâu? Hứa Phàm nói Cửu Hồ Viên viên chủ thưởng thức tốt làm thơ từ người, ta thi từ tạo nghệ cử thế vô song, ta tiến vào Cửu Hồ Viên liền có thể đạt được viên chủ thưởng thức, về sau liền có thể sống đến thoải mái hơn một chút. Chấp sự, các trưởng lão nghe hắn kiểu nói này, trong ánh mắt có nhiều vẻ quái dị. Tóc đỏ chấp sự mang theo cười trào phúng nói Cửu Hồ Viên, thế nhưng là chỗ tốt ta. Hứa Phàm rất bén nhạy bắt được không hài hòa bầu không khí. Những người này đối với hắn đi Cửu Hồ Viên sự lựa chọn này, phản ứng rất quỷ dị. Hắn hỏi, thế nào? đi Cửu Hồ Viên có gì không ổn a? Mai Sơn mặt không biểu tình nói ra, không có gì không ổn, chẳng qua là cảm thấy ngươi quá không biết xấu hổ, nói khoác mà không biết ngượng nói mình thi từ tạo nghệ cử thế vô song. Chuyển đổi khu vườn sự tình chúng ta không làm chủ được, cần báo cáo gia chủ, để gia chủ làm quyết định. Ngươi nói điều kiện thứ hai đi. Hứa Phàm nửa tin nửa ngờ, đem cái này vấn đề trước đè xuống. Tiếp tục nói, ta muốn cho ta sư phụ lập cái chủng, nhất định phải tuyển một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Mà lại ta hy vọng Mai gia lão tổ có thể đến đây tưởng nhớ. Xét điều kiện này, hoàn toàn là vì đại chu nhiệm vụ suy nghĩ, hắn muốn bức Mai gia lão tổ hiện thân. Đám người nghe nói hắn muốn cho Ngụy Thiên Thường lập mộ, còn cảm thấy có thể tiếp nhận, bất quá nghe hắn nói, muốn Mai gia lão tổ đến đây tưởng nhớ lời nói, từng cái trợn mắt hốt mồm. Mai Sơn nhịn không được liếc mắt, nói ra, là sư phó lập chủng, chính là nhân chi thường tình, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa. Bất quá, xin mời lão tổ cho hắn tưởng nhớ, chính là ý nghĩ hao huyền, hắn còn không có tư cách kia. Ngươi hay là nói một chút ngươi điều kiện thứ ba đi. Nhằm vào Mai gia lão tổ điều tra, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không thể nóng nổi, Hứa Phàm không dám ở nơi này cái vấn đề bên trên dây dưa. Hắn nói ra, sư phụ ta đối với Mai gia đan ý chi thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Kiến thức Mai gia bảy thánh đan chính là hắn cuộc đời tâm nguyện. Ta ở rể trước đó, hắn cũng đã nói, nhất định phải chuẩn bị một món lễ lớn, đưa cho Mai gia, như vậy mới phải ý tứ lấy được bảy thánh đan nhìn qua. Đáng tiếc nha, hắn lại bỏ mình bí cảnh. Cho nên, ta hy vọng Mai gia có thể chuẩn bị một phần bảy thánh đan làm tế phẩm, đốt cho ta sư phụ. Bảy thánh đan chính là Mai gia luyện chế ra cấp cao nhất bảy loại đan dược. Theo thứ tự là một vương đan, một tiên đan, một nguyên linh đan, khai dương cách vân đan, quá làm đồng tâm đan, chú nhan đan, long tượng đan. Cái này bảy loại đan dược nổi tiếng thiên hạ, mỗi một loại đan dược đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Những đan dược này, Mai gia xưa nay không đối ngoại bán, chỉ dùng đến tặng lễ, ai đối với Mai gia có đại ân, Mai gia liền sẽ đưa lên một viên. Chư vị chấp sự, các trưởng lão nghe nói Ngụy Tiên Thường khi còn sống đối với bảy thánh đan nhớ mãi không quên, trên mặt đều có vinh quang. Mai Sơn nói ra, bảy thánh đan có giá trị không nhỏ, làm tế phẩm tiêu hủy, không khỏi phung phí của trời. Điều kiện này, tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Hứa Phàm lui nhường một bước, nói ra, ta nghe nói, một cái trong lò luyện được đan dược, có ưu khuyết phân chia. Chất lượng tốt bảy thánh đan đốt không được, thấp kém bảy thánh đan cũng đốt không được a. Thấp kém bảy thánh đan. Mai Sơn nuốt nuốt dâu ria, con mắt có chút trợ to, thấp kém đan dược trên thực tế là phế đan, căn bản là không có cách phục dụng, chính là không đáng một đồng. Xem ra vị này Dương Sinh công tử, đối với đan dược là rốt đặc cán mai a, hắn nói ra, thấp kém đan dược sát thực hơi rẻ, ngược lại là có thể đốt đi. Chỉ cần ngươi đừng nói ta Mai gia theo thứ tự hàng đãi, có nhục tổ tiên là được rồi. Hứa Phàm nói lần tốt cũng không đáng kể, đốt cho ta sư phụ nhìn một chút, đó là của ta yêu tâm. Ta có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Chương 109, mục đích thật sự chương 109, mục đích thật sự Hứa Phàm nói lên ba cái yêu cầu. Phía trước hai cái yêu cầu cũng là vì thăm dò. Hắn mục đích thật sự là hy vọng có thể tại trong mưa sở đến bảy thánh đan. Thông qua lôi vũ luyện kim thuật thu hoạch được bảy thánh đan phối phương cùng luyện thành trận. Hắn cho là, thấp kém đan dược trên thực tế chính là độ tinh khiết không cao, chứa tạp chất đan dược, lợi dụng lôi vũ luyện kim thuật biết được nó dược liệu phối trộn đằng sau, trải qua thí nghiệm, có nhất định xác suất có thể đem chất lượng tốt đan dược luyện thành trận suy luận đi ra. Mai Sơn cũng cảm thấy ba điều kiện này đơn giản dịch hành, có thể đáp ứng. Hắn nói ra, chuyện này ta cần bẩm minh gia chủ đằng sau mới quyết định, ngươi về trước đi cho xem. Hắn thu bách thảo đằng úp, các dược nâu ngồi trên quảng trường trông mong nhìn thấy bọn hắn, từng cái đưa cổ muốn nhìn một chút Hứa Phàm hạ tràng. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Hứa Phàm lông tóc không thương. Thấy mọi người đô chiều hắn nhìn lại, Hứa Phàm hướng về phía trưởng lão các chấp sự chắp tay, thanh âm cố ý lớn ba phần, nói ra, chư vị tiền bối, ta về trước trong đội ngũ đi, chúng ta giờ ngọ tại đỉnh núi, không gặp không về a. Giọng nói kia thật giống như vừa cùng bọn hắn làm nhảm xong việc nhà, hẹn đồng loạt uống rượu bình thường. Trưởng lão các chấp sự dở khóc dở cười, minh bạch Hứa Phàm đây là đang cáo mượn oai hùng, muốn tại chúng dược nô trước mặt nhất giá trị của mình. Đổi thành những người khác làm như vậy, bọn hắn chắc chắn gian dạy một phen. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tâm nhớ tới tranh lôi thuật, ngược lại là đối với hắn loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con. Hứa Phàm lên ngang uy phong lâm liệt trở về Thanh Hoa Viên đội ngũ. Chúng dược nô trợn mắt hốt mồm. Phương Luyện mặt không có chút máu, bờ môi con đều run rẩy. Cái gì cái tình huống? Người bình an vô sự phóng xuất. Phan Long cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía, hắn rất kích động, cao giọng hỏi, "Chư vị trưởng lão, chấp sự, đối với Dê Sinh xử trí như thế nào?" Mai Sơn liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt trả lời, "Dương Sinh công tử cũng không làm trái quy tắc tiến hành, không cần xử trí." "Không cần xử trí? Cái này sao có thể được đâu?" Phan Long lòng nóng như lửa đốt, lại hỏi, "Nhưng hắn trên thân rõ ràng có rất nhiều chỗ dị thường nha." Mai Sơn hơi nhướng mày, chỉ trích nói làm gì? Ngươi đối với chúng ta quyết định có ý kiến? Phan Long nghe Mai Sơn ngữ khí bất thiện, phương cảm giác chính mình thất ngôn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, trả lời, không có ý kiến, không có ý kiến. Mai Sơn từ trong túi tay áo lấy ra một cái bình sứ đến, hướng phía Phương Luyện ném đi, cao giọng nói ra, trong bình này có 20 mai nuôi sừng đàn, là ngươi báo cáo ban thưởng. Ngươi phân ra 5 viên cho Lưu quản sự con cái, tính đối nghịch hắn bồi thường. Phương Luyện tiếp thuốc, có chút không biết làm sao, chỉ có thể kinh sợ nói lời cảm tạ. Tâm hắn loạn như cỏ, chỉ cảm thấy bình đan dược này chính là củ khoai nóng bỏng tay. Mai Sơn bàn giao những người khác tiếp tục kiểm tra thực hư dị cốt, liền rời đi. Các dược nô đều là một mặt ngộng, kịch bản phát triển ra hồ bọn hắn dự kiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ ai nha, ta đã nói rồi, báo cáo loại chuyện này tốn công mà không có kết quả. Phương Luyện thật sự là tham tiền tâm thiếu, dám báo cáo Dương Sinh công tử, hắn cầm không phải nuôi xương đan. Đó là bùa đòi mạng a. Còn không phải sao, Dương Sinh công tử thế nhưng là vạn độc vật thiếu chủ nhân, cho dù cảnh giới thấp một chút, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Nhìn trưởng lão, các chấp sự thái độ liền biết, người ta không chừng thật sự có dẫn lôi thuật. Các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Muốn ta nhìn, Dương Sinh công tử căn bản cũng không phải là bị giáng chức đến 9 tầng tới, mà là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ bị phái xuống tới. Tựa như phẩm thơ cửa hàng trà kim trưởng quỹ một dạng, vậy cũng là có hậu đại. Phương Luyện nghe được đám người nghị luận, chân đều mềm nhũn, kém chút sợ tè ra quần, trong lòng hối hận không kịp, thở dài, ta thật sự là rời lên tảng đá đập chân của mình. Phan Long cũng là một mắt thất bại, cơ hồ muốn mất tình đi. Tao ưng mấy người tâm tình như ngồi xe cắp treo bình thường, từ trên xuống dưới, vị này Dương Sinh công tử thật sự là gọi người nháo tâm a, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thay cái nhát gan, chỉ sợ là muốn bị hủ chết. Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị cũng đều rất im lặng, Trịnh Thị kéo Mai Tư Loan tay, nhịn không được thở dài, ta đã nói rồi, đi theo vị cô gia này, liền phải qua loại này lo lắng hái hùng thời gian. Bên trong ba tầng kho thuốc đã bị địa thám thức tìm tòi một lần, Mai Nghi Niên phái ra nhiều vị cao thủ, sử dụng các loại trinh sát loại huyền vũ kỹ, liền sợi lông đều không có tìm tới. Kho thuốc bên trong bị cháy hết sạch, duy nhất bảo tồn hoàn hảo, chỉ có chìm ở trong đầm nước cùng chôn ở trong lò lửa hơn trăm đàn dược thảo. Những dược thảo này đặt ở trong trận nhãn, chính là chân quý nhất, có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Mai Nghi Niên tâm tình rất nặng nề, kho thuốc tổn thất tại 5 triệu lượng tả hữu. Tổn thất lớn như thế, thật không biết nên như thế nào giao nộp. Như bị mấy vị kia chủ sự thái thượng trưởng lão biết, tuyệt đối sẽ đem hắn kêu lên răn dạy một phen. Thậm chí có khả năng sẽ cho rằng hắn không có đủ đảm nhiệm gia chủ năng lực, bắt hắn cho bỏ cũ thay mới rơi. Nghĩ đến đây kết quả, hắn đã cảm thấy bực bội bất an. Mai Sơn từ chợ đen chạy bộ tới, đến trước mặt, chắp tay nói ra, "Gia chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Mai Nghi Niên hỏi hắn, "Có phải hay không tra ra được đầu mối gì?" Mai Sơn lắc đầu, đem chuyện mới vừa phát sinh, một năm một mười nói một lần. Tranh lôi thuật. Mai Nghi Niên nghe xong Mai Sơn giảng thuật, một mặt hồ nghi, chim giấy dẫn lôi, nghe không thể tưởng tượng, ngươi xác định hắn không phải đang trêu chọc các ngươi chơi. Mai Sơn nói hắn lời nói cử chỉ mười phần thản nhiên, không giống là giả, mà lại có rất nhiều người đều nhìn thấy thiên lôi hạ xuống tình cảnh. Tám thành là thật. Mai Nghi Niên trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt thoáng hòa hoãn, thầm nghĩ, nếu quả thật có dẫn lôi chi thuật, vừa vặn có thể tránh trước mắt ta chi họa, giải ta trong lòng chi lo. Hắn hỏi, ngươi nói hắn để ba cái điều kiện. Không sai. Mai Sơn đem hứa phàm ba cái điều kiện nói một lần, loại bỏ mất rồi xin mời lão tổ tưởng nhớ yêu cầu vô lý. Mai Nghi Niên nuốt nuốt trong dâu, trầm ngâm nói, cho Ngụy Thiên Thường lập chủng, là hẳn là, dù sao cũng là bất luận cường giả, lẽ ra có hậu nhân cho hắn tế điện. Đốt một nhóm phế đan, làm tế phẩm, cũng không quan trọng gì. Bất quá hắn muốn chuyển đi Cửu Hồ Biên, ta cũng không làm chủ được nha. Ngươi liền nói cho hắn biết, Cửu Hồ Biên cũng không phải là đất lành, đi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, gọi hắn thành thành thật thật ở tại Thanh Hoa Biên. Mai Sơn gật đầu, chuyển đổi khu vườn sự tình, giải thích cho hắn rõ ràng, hắn hẳn là có thể lý giải. Dương Sinh công tử mặc dù làm việc quái đản, tính cách ngạo mạn, nhưng gặp chuyện cũng là phân rõ phải trái. Mai Nghi Niên nói ta thả hắn tại Minh Vũ 9 tầng ma luyện là vì tốt cho hắn. Nếu là để cho hắn rời đi Dương Vũ Sơn, chỉ sợ 3 ngày đều sống không quá. Ngụy Thiên Thường nếu là dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ cảm kích Mai gia. Ngươi đi đi, đem sự tình thỏa đàm. Mai Sơn lĩnh mệnh, nhắc nhở, giờ ngọ liền muốn trời mưa, có thể xin mời Mai gia cao tầng đồng loạt đi quan sát tranh lôi thuật. Theo như hắn nói, bất luận kẻ nào nhìn qua một lần, liền có thể học được. Mai Nghi Niên trong mắt có vẻ tò mò, nói ra, chỉ mong hắn không để cho chúng ta thất vọng đi. Trong chợ đen kiểm tra, đến giờ thìn cuối cùng kết thúc, tất cả dị cốt đều đăng ký ở trong danh sách. Bốn cái khu vườn các dược nô đều bị phân phát về nhà. Hứa Phàm bị lưu lại, Mai Sơn tìm tới hắn, chi tiết thuật lại gia chủ, lập chủng tưởng nhớ, đốt đang tế tự, có thể đáp ứng ngươi. Đi vào Cửu Hồ Viên đối với ngươi mà nói có sinh mệnh nguy hiểm, gia chủ mệnh ngươi lưu tại Thanh Hoa Viên. Hứa Phàm vui vẻ tiếp nhận. Mai Sơn liền dẫn hắn lên núi. Chương 110, bảy viên tức chuột chương 110, bảy viên tức chuột đường lên núi bên trên, Hứa Phàm là bị mắt, tựa hồ là không nguyện ý để hắn nhìn thấy rời đi Minh Vũ đường. Mai Sơn trưởng lão sử dụng một cây huyền khí sợi tơ dẫn dắt hắn, không nhanh không chậm đạp bậc thang hướng trên núi đi, thỉnh thoảng nhắc nhở, nhấc chân, phía trước có hố, phía bên trái đi. Hứa Phàm hỏi, Cửu Hồ Viên là tình huống như thế nào? Vì cái gì nói ta đi Cửu Hồ Viên có sinh mệnh nguy hiểm đâu? Mai Sơn nói ngươi không cần biết nhiều như vậy, không để cho ngươi đi xong tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Hứa Phàm nói, không đi Cửu Hồ Viên, cũng có thể chuyển tới mặt khác khu vườn đi. Mai Sơn nói ra chủ nói, muốn ngươi thành thành thật thật đợi tại Thanh Hoa trong vườn, ngươi hay là không nên suy nghĩ nhiều. Hai người đi hơn nửa canh giờ. Trong lúc đó Mai Sơn nhiều lần sử dụng huyền pháp, mang theo Hứa Phàm đặng không mà lên, gián tiếp nhảy vọt tiến lên. Tuyến đường mười phần quỷ dị. Hứa Phàm vốn muốn đem hành tẩu tuyến đường nhớ kỹ, mấy lần nhảy vọt đằng sau, hắn hoàn toàn nghĩ không nổi rồi. Đến mục đích, Mai Sơn tháo xuống mắt của hắn che đậy. Hứa Phàm phát hiện tại chính mình thân ở vách núi chi đỉnh, phía sau là một mảnh rừng trúc, gió nổi lên trúc động, trúc diệp xa xa rung động. Mai Sơn nói ra, nơi này là Thúy Trúc Sơn, phong cảnh tú lệ lịch sự tao nhã, đem ngươi sư phụ Mai Táng mộ an trí tại trên núi này, xứng với thân phận của hắn. Về sau cái này cả toàn núi sẽ không để cho những người khác nhập táng, xem như hắn một người mai táng chủng. Chính ngươi chọn cái nơi tốt hạ quan đi. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời âm trầm, mây đen ngay tại tụ tập. Lúc này vừa qua khỏi thần bên trong, khoảng cách giờ ngọ còn có một nửa canh giờ. Hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này một nửa canh giờ làm hao mòn rơi, tranh thủ đợi đến mưa rơi đằng sau, lại cho Ngụy Thiên Thường tế tự. Hắn giả trang ra một bộ chăm chú bộ dáng, bắt đầu ở trong rừng trúc bốn chỗ du đãng, trong tay khoa tay múa chân, khi thì ngửa mặt lên trời quan sát, khi thì cất bước đo cách. Mai Sơn gặp hắn làm như có thật, trong lòng hiếu kỳ, hỏi hắn, chẳng lẽ lại ngươi còn tinh thông kham dư chi đạo? Hiểu sơ một hai hứa phàm trên mặt đất vẽ, đại ngôn bất tằm nói, ta sở xương xem tướng thủ đoạn có thể xương nhất tuyệt, tầm long điểm huyệt trình độ liền hơi kém một chút. Bất quá, tuyển một chỗ tốt mộ địa bản sự, vẫn phải có. Hắn gật gù đắc ý nói ra, cái gọi là điểm huyệt thiếu một chỉ, như cách vạn tầng núi. Mộ phần sau không đến rồng, lâu sau tuyệt nhân linh. Nhất định phải đem vị trí chọn tinh tuyệt, mới có thể có phúc phận phù hộ. Những lời này đều là hắn tiếp trước từ chỗ mộ trong tiểu thuyết xem ra. Hắn cố ý nói mình sở xương xem tướng thủ đoạn có thể xương nhất tuyệt, là muốn lừa gạt Mai Sơn cầu hắn xem tướng. Cũng may đối phương trong lòng bàn tay gieo xuống thần văn. Đáng tiếc, Mai Sơn bất vi sở động, ngay cả đáp lời ý tứ đều không có. Hứa Phàm rất xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục tầm long điểm huyệt. Hắn tìm nghĩa địa trong khoảng thời gian này, lần lượt có Mai gia trưởng lão, chấp sự đến đây, đều là tới gặp biết tranh lôi thuật bọn hắn mang đến rất nhiều vật liệu công cụ, xây tốt đá xanh, một địa, một ngụm tốt nhất hoa lê một quan tài, cùng Ngụy Thiên Thường khi còn sống gửi cho Mai gia rất nhiều bản chép tay. Bởi vì không có thi thể, cho nên chỉ có thể làm mộ chôn quần áo và di vật, bắt hắn khi còn sống di vật nhập táng. Sau nửa canh giờ, Hứa Phàm rốt cục tuyển định một mảnh đất, cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ ra mộ địa hình dáng. Mai Sơn gặp hắn chọn tốt vị trí, bốn phía quan sát, cũng nhìn không ra nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Hỏi, xác định là cái này, có cần hay không ta giúp ngươi đào hố? Hứa Phàm khoát khoát tay, sư phụ ta mộ phần, chính ta đào, không có khả năng do người khác làm thay. Mai Sơn gật gật đầu, vậy ngươi nhanh một chút, lập tức liền trời muốn mưa, đừng chậm trễ dẫn lôi. Rất nhanh Hứa Phàm ngoài miệng đáp ứng sảng khoái, đào mộ thời điểm, lại là dùng một đôi tay đến đào, một bồi đất, một khối đá dùng đầu ngón tay móc. Mai Sơn rất im lặng, cái quốc, sẻn đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi có cần phải dạng này a? Hứa Phàm chững chạc đàng hoàng nói ra, ta muốn đào cái này trùng, tên là Hiếu Đồ trùng, chính là đồ đệ là sư phó lập tụ phúc mộ phần trùng, đào mỗi lúc, cần chịu khổ bị liên lụy đổ máu chảy mồ hôi, lấy báo sư ân. Như vậy ta liền có thể đạt được lâu dài phúc phận. Ngươi yên tâm đi, rơi quan tài đằng sau, liền nhanh hơn nhiều. Tuyệt sẽ không chậm trễ dẫn lôi. Hắn tại cái này nói hiệu nói vượng. Mai Sơn cũng không làm gì được hắn, người ta cho sư phụ lập trùng, ngoại nhân xen vào việc của người khác, đứng không vững lý nhi. Tới Mai gia người càng ngày càng nhiều, trong kim điện, nhị biến cảnh giới trở lên người, cơ hồ đều tới. Lẽ ra lúc này, Mai gia người hẳn là tập trung tinh lực phá án và bắt giam kho thuốc mất trộm án mới đối, nhưng Mai Nghi Niên cố ý phải suy yếu kho thuốc mất trộm án ảnh hưởng, cố ý truyền lệnh, hiệu triệu mọi người đến đây học tập tranh lôi thuật. Một chút thiên phú cực giai, 10 phần được sủng ái tiểu bối, cũng tới xem náo nhiệt. Đều là 15-16 tuổi niên kỷ, từng cái sống ăn nhàn sung sướng, ăn mặc hoa lệ đến cực điểm, đứng ở trong đám người, đối với Hứa Phàm chỉ trỏ, kỳ kỳ cha cha thảo luận. Hắn chính là Dê Sinh công tử nha. Ta nghe nói hắn lạ mặt mù nhọn mới mang mặt nạ, nhưng ta nhìn hắn trên mặt cũng không mù nhọn, ta dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, đáng tiếc chính là mù một con mắt. Hắn quá mức phế lối, chọc giận Nghi Lôi trưởng lão, Nghi Lôi trưởng lão đem hắn con mắt cho móc ra. Nghi Lôi trưởng lão lần bế con này, cũng không biết có thể hay không đi vào nửa ngộ chi cảnh. Thật sự là hâm mộ a, ta nếu là có Nghi Lôi trưởng lão một nửa thiên phú liền tốt. Mai Nghi Lôi người này, EQ trí thông minh đều thấp, nhưng là thiên phú tu luyện cực cao, mấy ngày nay ngẫu nhiên nhòm ngó đại đạo bên dưới, cho nên bế quan tìm kiếm đột phá, cho nên cũng không lộ diện. Đến giờ tỉ mạn, bầu trời rơi xuống giọt mưa, Mai Nghi Niên hiệp đồng Mai Nghi Phong cùng Mai Lộc Vân hai vị ngoại sự trưởng lão cùng nhau đến đây. Mai gia cao tầng, cơ hồ đến đông đủ. Hứa Phàm cũng cuối cùng đem hố cho đào xong, nửa người vũng bùn, đầu đầy mồ hôi, hai tay móng tay đều vỡ nát, máu tươi chảy ròng. Coi là thật như hắn giảng, là chịu khổ bị liên lụy, đổ máu chảy mồ hôi. Mai Sơn hướng Mai Nghi Niên bẩm báo nói, hắn nhất định phải chính mình đào mộ, nói là muốn lập cái gì hiếu đồ trùng. Lãng phí không ít thời gian. Mai Nghi Niên gặp Hứa Phàm thần sắc nghiêm túc, thái độ thành khẩn, quả nhiên là tận tâm tận lực, tại vi sư phó lập trùng. Nói ra, Ngụy Thiên Thường bồi dưỡng ra được đồ đệ, mặc dù tính cách quái đản, nhưng như vậy hiếu thuận, ngược lại là đáng giá ta Mai gia tử đệ học tập nha. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, liền có trưởng lão gọi tới đám kia con em trẻ tuổi, thuyết giáo một phen. Hứa Phàm gặp đã bắt đầu trời mưa, liền tăng nhanh tiến độ, gọi người dưới sự hỗ trợ quan tài, lại đem phần mộ xây lao, dựng lên mộ địa. Vẫn bận đến giữa trưa, cuối cùng đem chỉnh cá trùng trò xây tốt. Hắn lấy huyết thủy viết địa, quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, liên tục dập đầu mấy cái văn tiếng. Mới mở miệng, thanh âm bi thiết, nghẹn như phá động ống bể. Sư phụ à, đồ nhi khổ a, ngươi nói một chút người, ngày bình thường tại trong bí cảnh, hoành hành không trở ngại. Làm sao hết lần này tới lần khác ta ở rể Mai gia, ngươi liền bỏ mình bí cảnh nữa nha. Ai, ngươi cũng đã biết ngươi sau khi chết, đồ nhi bị bao nhiêu bị quất. Mai gia bên trong cạnh tranh tàn khốc, ta xương tư bại hoại, bị giáng chức vào chín tầng, nhận hết ức hiếp, ngay cả con mắt cũng bị Mai Nghi Lôi đánh mù một cái, nếu là ngài còn sống, chắc chắn đem hắn rút gân lột ra, nhổ xương chịu thủy, vì ta xuất khí. Đáng tiếc, ngươi chết, ta chỉ có thể chịu được ức hiếp a. Hắn oa oa khóc lớn, cả người đều ở vào phấn khởi bên trong. Đầu liền cùng chim gõ kiến giống như, không muốn mạng hướng trên bia mộ đập, đông 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 đầu rơi máu chảy, huyết thủy vẩy vào trên bia mộ, hết lần này tới lần khác mưa rơi chuyển gốc, rất mau đem trên tấm bia huyết thủy rửa sạch. Hắn lập tức lại một đầu dập đi, đem huyết thủy bổ sung, giống như là đang cố ý phân cao thấp bình thường. Cảnh tượng này quả thực là tiếng than đố quên mượn gào thét, gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Mai ra người bọn tiểu bối nhìn lưỡi, nhao nhao quay đầu đi. Hứa Phàm trong miệng đều là một chút tố khổ nói như vậy, cứ không xuôi tai, nói xong lời cuối cùng, vậy mà bắt đầu chửi ầm lên, không phải mắng Mai ra, mà là chỉ vào Lao Thiên mắng to. Mắng Lao Thiên mù mù, mắng thiên hạ không có công lý. Biến đổi pháp nói âm dương nói. Mai ra người đưa mắt nhìn nhau, đều rất xấu hổ. Mai Nghi Niên trên mặt không nhịn được, đối với Mai Sơn nói ra, đem đan dược cho hắn, gọi hắn nói ít chút nói nhảm. Mai Sơn liền đem 7 cái bình thuốc đưa cho Hứa Phàm, nói ra, đây là ngươi muốn thất thánh đan ngươi đốt cho ngươi sư phụ dùng đi. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, hắn làm nhiều như vậy, vì chính là thất thánh đan. Hắn lau khô nước mắt, đối với Mộ Bia nói ra, sư phụ, ta cho ngài chuẩn bị tế phẩm tới, đây chính là thất thánh đan, ngài khi còn sống muốn gặp nhất biết đồ vật. Hắn tiếp nhận bình sứ, 7 cái bình sứ, mỗi cái trên bình đều dán nhãn hiệu, viết tên thuốc. Một vương đan, một tiên đan, một nguyên linh đan, khai dương cách vân đan, quá làm đồng tâm đan, chú nhan đan, long tượng đan, không thiếu một cái. Hứa Phàm mở ra trước một vương đan bình sứ, đem bên trong đan dược đổ ra. Bình sứ này bên trong liền giả bộ một viên đan dược, dáng dấp ấu bảy, tám đen, nhìn liền cùng một con chuột phân giống như. Hứa Phàm lập tức liền trợn tròn mắt, trong đầu của hắn, Lôi Vũ luyện kim thuật cho thấy tin tức là, không biết tên phế đan, hố cha đâu? Hắn đem mặt khác 6 bình đan dược theo thứ tự mở ra, chỉ gặp bên trong được đan dược, đều là một cái bộ dáng, tất cả đều là đen xỉ. Hứa Phàm 10 phần kinh ngạc, một mặt ủy khuất, quay đầu hỏi Mai Sơn, ngươi cho ta là 7 viên cấp chuột à? Chương 111, phép khích tướng chương 111, phép khích tướng Mai Sơn trên mặt có chút phím hồng, trả lời, là ngươi nói phải dùng phế đan, những đan dược này đúng là thất thánh đan phế đan. Hứa Phàm nghe chút lời này, gào khóc, đối với Mộ Bia lại đập ngẩng đầu lên, trong miệng kêu khản cả giọng, sư phụ à, ngươi xem một chút, Mai gia đơn giản khinh người quá đáng, vậy mà xuất ra loại quỷ đồ vật này, đến lừa gạt chúng ta a, ta nếu là đem những này cất chuột đốt đi cho ngài, ngài chỉ sợ muốn chọc giận hồn phi phách tán a. Mai Sơn liếc mắt, trách mắng, ngươi tên con này, chính ngươi yêu cầu cầm phế đan tế bái, sao có thể trả đũa? Hứa Phàm trố mắt nói loại này cất chuột, ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Thất thánh đan chính là bộ dáng này, ngươi muốn ta làm sao cho ta sư phụ giới thiệu? Mai Sơn trong lòng tự nhủ, sư phụ của ngươi đều đã chết, ngươi giải thích cái dám a làm cái tế tự, ý tứ là được rồi, ngươi trả lại thật. Chỉ gặp Hứa Phàm lại nhào tới trên mộ địa, khóc ròng nói, sư phụ à, ta cầm ngài tranh lôi thuật đổi thất thánh đan, còn chỉ đổi đến một nhóm phế đan, ta thật là vô dụng a. Ngài nhìn kỹ, cái này đen thui đồ vật chính là thất thánh đan. Đến, ta cùng ngài giới thiệu một chút. Viên này là một vương đan, lớn lên giống cất chuột một dạng. Viên này là một tiên đan, lớn lên giống cất chuột một dạng. Viên này là long tượng đan, dáng dấp cũng giống cất chuột một dạng. Hắn đem cái mũi tiến đến trên phế đan ngửi một cái, một mặt buồn nôn khan hai lần, nói ra ai nhà, kém chút đem ta hung chết. Nghe đứng lên cũng đều là một cỗ mùi phân thối. Đợi chút nữa ta lần lượt đốt cho ngài, ngài nhưng phải nhớ kỹ chỉnh tự đi, cũng không thể làm lan lộn. Làm lan lộn, ngài tuyệt đối là phân chia không ra, đều cùng cất chuột một cái dạng a. Mai ra người nghe được lời này, từng cái là nổi giận đùng đùng, có mấy người đều mở miệng chỉ trích. Tên này thực sự quá mức đáng giận, dám bôi nhọ thất thánh đan, quả thực là tội ác cùng cực. Hồ nhau à, ta Mai ra thất thánh đan, lại bị hắn miêu tả thành lao chuột phân, thật sự là tức chết ta cũng. Làm sao cầm những này phế đan làm tế phẩm a? Lộ ra ta Mai ra hỏi. Đúng thế, cầm thật cho hắn tăng một chút kiến thức nha. Trong đó một vị dáng người mập mạp trưởng lão giận, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đi lên trước, xông Hứa Phàm kêu lên, tiểu tử thối, đừng ở cái kia nói hiệp nói vượng, trận to con mắt của ngươi, ta để cho ngươi kiến thức một chút thất thánh đan phong thái. Ngươi đem vươn tay ra đến. Hứa Phàm đem bàn tay tới. Bàn trưởng lão gặp hắn trên tay tràn đầy bùn máu, trách mắng, nắm tay lau sạch sẽ, đừng ô uế đan dược. Hứa Phàm lại đưa tay lau sạch sẽ. Bàn trưởng lão liền đem trong bình sứ đan dược ngã xuống lòng bàn tay của hắn. Đan dược này từ khi trong bình sứ cút ra đây, lập tức tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương, gọi người tinh thần vì đó chấn động. Đan dược to bằng hạt táo, sắc như mang tâm, quanh thân dày đặc đường vân màu vàng nhạt. Giọt mưa tại trên đan dược ba tấc chỗ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, tràn lan thành thật nhỏ hạt tròn, lưu loát, tại đan dược trùng quanh hình thành một đoàn hơi nước. Hứa Phàm trong đầu nổi lên đan dược này tin tức. Long tượng đan, phục dụng đằng sau có thể rèn luyện thân thể, tăng trưởng 1000 cân khí lực. Dược liệu tạo thành: trời hoa sen, con muối cỏ, thịnh đế ngó sen, khô lâu đồng, triển ti thăm ra, thất phẩm một vương xương một xương. Hứa Phàm kiềm chế lại kích động trong lòng, giả trang ra một bộ ngây người như phong bộ dáng, nhìn chằm chằm đan dược nhìn hồi lâu, cuối cùng tinh thần phân chấn, cao giọng tán thán nói, "Diệu à, diệu à. Đây chính là thất thánh đan. Vậy mà có thể hình thành một vòng đan vụ, thật thần kỳ nha." Trưởng lão kia gặp Hứa Phàm phản ứng như thế, hết sức hài lòng, cười nói, "Có thể được xưng là thánh đan đan dược, đều ẩn chứa thiên đạo, đều có linh tính, có thể ngưng kết xuất đan xương ngủ phòng trùng, tránh bụi, bảo vệ mình. Viên đan dược kia chính là ta Mai ra thất thánh đan một trong long tượng đan, chỉ cần ăn vào, liền có thể rèn luyện thân thể, tăng trưởng 1000 cân khí lực." Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, lâm vào thật sâu rung động, kinh ngạc nói, tăng trưởng 1000 cân khí lực. Cái kia chẳng phải tương đương với cựu phẩm man nhu cốt rồi sao? Thế này thì quá mức rồi. Cựu phẩm man nhu cốt, lực đạt ngàn cân, mình đồng ra sát. Viên đan dược này, có thể bù đắp được một loại dị cốt, xác thực rất khoa trương. Cựu phẩm man nhu cốt tính là cái dám gì nha, nhất loại kém dị cốt, đó chính là một thanh khóa, đem người cả đời thành tựu đều hạn chế tại cựu phẩm cấp bậc này bên trên. Trong mắt của ta, còn không bằng tự ý làm thức ăn ngon thập phẩm chi vị cốt hữu dụng đâu. Ban trưởng lao đối với man nhu xương cực kỳ khinh thường, nói ra, long tượng đan liền không giống với lúc trước, có thể không ngừng rèn luyện lục thể, an viên thứ nhất dài 1000 cân khí lực, an viên thứ hai dài 800 cân khí lực. thẳng đến đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Chúng ta khảo nghiệm qua, nhiều nhất có thể ăn 6 viên long tượng đan, có thể tăng trưởng 3000 cân khí lực. Cái này tương đương với lục phẩm lực vương cốt. Lục phẩm lực vương cốt, lực đạt 3000 cân, xương nặng 800 cân. Đan dược này có chút mỹ tiền, nếu là có thể sản xuất hàng loạt, Mai gia tử đệ mỗi người ăn được 6 viên, đều gia tăng 3000 cân khí lực, cái kia Mai gia đem có thể quét ngang lục hợp, vô địch khắp thiên hạ. Bất quá nhìn đan dược này dữ liệu, liền biết không có khả năng sản xuất hàng loạt. Trong đó Khô Lâu Đồng cùng Triển Ti tham gia, đều là trăm năm khó gặp chân quý dữ liệu, giống cựu thải linh cần hà thủ ô bình thường có được. Mà lại, trong tài liệu còn cần thất phẩm một vương xương một xương. Điểm này để Hứa Phàm 10 phần có hiểu, dị cốt một xương lại là đan dược phối phương một trong. Tình huống này có chút cùng loại với lục vị cần bại hoại hủ độc xương một xương. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm, hắn trước tiên cần phải trò xiết cho diễn xong. Hứa Phàm 10 phần phấn khởi đối với Mộ Bia nói ra, sư phụ ngươi thấy được đi, đây chính là lòng tượng đan, có thể rèn luyện thân thể. Ăn một viên có thể tăng trưởng 1000 cân khí lực, ăn 6 viên có thể tăng trưởng 3000 cân khí lực. Không hổ là thánh đan nha. Đan dược này thật sự là vô cùng chân quý, ta không có cách nào đem nó đốt cho ngươi, chỉ có thể đem nó phế đan đốt cho ngươi. Hắn thành thật thật đem viên kia long tượng đan trả lại cho bản trưởng lão, sau đó đem long tượng đan phế đan nhét vào trong chậu than, đại hỏa phế đan hỏa táng, lập tức toát ra một cô gây mũi mùi thối. Đứng tại thật xa đều nghe được. Hứa Phàm cố ý che mũi, giải thích nói, sư phụ a, cái này phế đan xác thực xấu điểm. Bất quá lão nhân gia ngài hiện tại làm quỷ, cũng không sợ thối đốt đi long tượng đan phế đan. Hứa Phàm hướng phía bản trưởng lão khẽ vươn tay, hỏi, còn gì nữa không? Bản trưởng lão không có minh bạch hắn có ý tứ gì, hỏi, cái gì còn gì nữa không? Hứa Phàm nói mặt khác thất thánh đan đâu? Lúc này mới một viên, còn kém 6 viên đâu? Bản trưởng lão gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói ra, ta chỉ có long tượng đan. Hắn quay đầu hướng về phía trong đám người một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương kêu lên, Mai Tiểu Thúy, đem ngươi một vương đan lấy ra, để hắn nhìn một cái. Tiểu cô nương kia móc méo miệng, nói ra, ta một vương đan, đã ăn hết. Bàn trưởng lão lại xông một cái khác chừng 20 người trẻ tuổi kêu lên, Mai Quát, đem ngươi một tiên đan lấy ra cho hắn nhìn xem. Mai Quát đáp lời, ta một tiên đan, cũng đã ăn hết. Bàn trưởng lão hỏi một vòng, kết quả một viên đan dược đâu không muốn đến, có chút xấu hổ. Hứa Phàm kéo tay áo của hắn, nói ra, được rồi, đa tạ trưởng lão ý tốt. Không cần. Hắn đối với Mộ Bia nói ra, sư phụ à, xem ra cái này thất thánh đan, hôm nay ngươi là kiến thức không tới. Chờ ngày nào Mai gia thật luyện ra, ta sẽ giúp ngươi cầu đến nhìn qua đi. Lời này âm dương quái khí, nói hình như Mai gia cũng không có luyện chế thất thánh đan thực lực một dạng. Bàn trưởng lao mắt to chừng một cái, ngươi ý gì a? Nói ta Mai gia luyện không ra thất thánh đan. Tiểu tử ngươi quả thực là hết ngồi đáy giếng, ta cho ngươi biết hắn một trận giải thích, nhưng mà mặc kệ hắn giải thích thế nào, đều có vẻ hơi tái nhợt. Hứa Phàm liên tục gật đầu, vỗ bàn trưởng lão bả vai nói ra, ta biết, có thể luyện ra. Có thể luyện ra thần thái kia tựa như đang an ủi một cái gấp mắt tiểu hải tử. Khí bản trưởng lão miệng mũi khói bay. Mai Nghi Niên thấy này trạng, cười khổ lắc đầu. Đứng tại bên cạnh hắn Mai Nghi Phong thở dài, tiểu tử này đang sử dụng phép khích tướng, thật là gọi người chán ghét. Nếu không phải muốn kiến thức hắn tranh lôi thuật, ta hiện tại đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ. Mai Nghi Niên nói ra, ngươi phái người đi đan phòng, cầm thất thánh đan cho hắn nhìn một cái đi. Tránh khỏi hắn trở về Minh Lu, nói hiệu nói bượng, tổn hại Mai gia uy phong. Chương 112, Hứa Phàm dẫn lôi chương 112. Hứa Phàm dẫn lôi Mai Nghi Niên nguyện ý đem thất thánh đan lấy ra cho Hứa Phàm nhìn, là bởi vì vừa rồi Hứa Phàm của về chủ cũ được chứng kiến long tượng đan đằng sau, lập tức trả lại cho béo trưởng lão, không có chút nào mơ ước ý tứ. Mai Nghi Phong cũng cảm thấy không thể để cho người khác xem thường thất thánh đan, liền kém Mai Sơn đi đan phòng cầm một bộ thất thánh đan đến. Mai gia thất thánh đan bên trong, một vương đan cùng một tiên đan, dược liệu cần thiết, Mai gia chính mình liền có thể trồng ra đến, nhưng là tỷ lệ thành đan cực thấp. Một vương đan, hàng năm có thể luyện chế ra hơn 3000 quả. Một tiên đan, hàng năm có thể luyện chế ra hơn 100 quả. Người một nhà đều không đủ dùng, còn lại 5 loại đan dược, vật liệu đều rất khó gom góp, số lượng ít đến tương cảm. Mai gia đan phòng còn có một nguyên linh đan 5 viên, khai dương cách vẫn đan 7 viên, thái tố đồng tâm đan 8 quả, chú nhan đan 3 viên, long tượng đan 9 quả, liền không có một loại đan vượt qua 10 quả. Đây chính là vì cái gì Mai gia không có khả năng để Hứa Phàm đốt thất thánh đan làm tế phẩm. Cầm một bộ để hắn mở mắt một chút, liền đủ ý tứ. Mai Sơn lấy ra thất thánh đan, kêu Hứa Phàm, nói ra, cũng đừng lại nói Mai gia khi dễ ngươi, gia chủ cho phép ta cầm thất thánh đan cho ngươi xem, như vậy vinh quang Mai gia tử đệ đều hưởng thụ không được. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói, thất chủng đan toàn lấy ra. Long tượng đan ngươi đã từng gặp qua, ta cầm còn lại 6 loại. Mai Sơn đem 6 cái bình sứ giao cho Hứa Phàm, theo thứ tự giới thiệu nói, đây là một vương đan, dùng lâu dài, có thể làm thập phẩm một linh cốt tiến hóa thành thất phẩm một vương cốt. Đây là một tiên đan, dùng lâu dài, có thể làm thất phẩm một vương cốt tiến hóa làm tứ phẩm một tiên cốt. Đây là khai dương cách vấn đan, có thể đem hồn phách hóa vu đan bên trong, làm kẻ sắp chết sống tạm 3 ngày. Hứa Phàm mở ra bình sứ, đem đan dược đổ vào trong lòng bàn tay, từng cái xem xét. Cái này 6 viên đan dược đều là óng ánh sáng long lanh, giống như pha lê bên bi. Mỗi một viên thuốc đều tản mát ra say lòng người dị hương. Tất cả ngưng kết ra màu sắc khác nhau đan vụ, trong lúc nhất thời lục sắc tranh nhau phát sáng, như nghe hồng giáng thế. Trong đầu hắn xuất hiện những đan dược này danh xưng, công dụng, vật liệu, luyện thành trận. Một nguyên linh đan, người như địa linh, tư quản một phương thổ địa, thi triển có cây chi thuật, như có thần trợ. Thái tố đồng tâm đan, thu nghiệp truyền đạo, làm ít công to, đồng tâm cùng nộ, thể hồ quán đỉnh. Chú nhan đan, da thịt thánh nhuận như anh, dung nhan không giả giống như đồng. Những tin tức này, tựa như số liệu đoàn bình thường, rõ ràng chứa đựng tại trong đầu óc của hắn, bất cứ lúc nào đều có thể hạ bút thành văn. Hứa Phàm trong lòng vô cùng kích động, Mai gia lợi hại nhất đan phương, cứ như vậy bị hắn đoạt tới tay. Hắn tiếp tục diễn kịch, đem thất thánh đan trắng trợn thổi phồng một phen, dùng là cực điểm hoa lệ tự tạo. Đan này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể được mấy chỗ tìm. Phổ thiên nhượng nó không lệ, bỏ ngàn năm mà đặc biệt sinh. Tinh vậy nhân gian mà thành, tiên tìm thánh cảnh phương ra. Tóm lại, đem cái này thất thánh đan khen trên trời khó tìm, trên mặt đất khó tìm. Nghe Mai gia người mặt mũi phóng đại, từng cái trong lòng ngọt, cùng ăn mật giống như. Mai Sơn khen, lúc trước hắn nói mình thi từ tạo nghệ đăng phong tạo cực, ta còn không tin, hiện tại nghe hắn tán dương thất thánh đan lời nói, quả thật có chút trình độ nha. Mai Lộc Vân nói tiếp, dù sao cũng là bất luật cường giả đồ đệ, hay là biết hàng. Dùng những thi từ này, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Thương nhân ở bên ngoài, cần chính là loại này hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Riêng là nghe vài câu này thơ, liền đã làm cho lòng người ngứa khó có thể bình an, trông mong thấy phong thái rồi. Mai Nghi Niên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, chờ hắn dẫn lôi xuống tới, thưởng hắn một bộ bát bảo đan, để hắn cho mỗi một loại đan đều viết câu thơ, làm giới thiệu. Viết tốt, liền khắc vào bát bảo trên hộp. Sau 3 tháng chính là đàn thơ đại hội. Bát bảo trên hộp có thơ làm bạn, đám kia văn nhân nha sĩ chắc chắn ưa thích. Đến lúc đó truyền miệng, cho bọn hắn mượn danh khí, cho bát bảo đan dương danh. Mai Lộc Vân mắt sáng lên, kế này rất hay. Hứa Phàm đem thất thánh đan trả lại cho Mai Sơn, lại đem phế đan đều tiêu hủy, vừa lòng thỏa ý nói sư phụ nhà, ta có thể làm đều làm, ngài ở phía dưới liền an tâm đi. Đỗ Nhi ta xương tư bại hoại, thực lực thấp, lại khó ra mặt. Ta tranh thủ cho ngài đa sinh ra mấy cái đồ tôn đi ra. Không chừng có tư chất tốt, có thể mang ta leo lên kim điện nói chút làm cho lòng người chua lời nói. Tế tự cuối cùng kết thúc. Hứa Phàm quay đầu nhìn về phía Mai gia đám người, cất cao giọng nói, "Chư vị, ta hiện tại liền muốn biểu hiện ra tranh lôi thuật tất cả mọi người tới gần chút quan sát." Tất cả mọi người vây lại. Hứa Phàm liền bắt đầu ngay trước mặt mọi người đâm con diều. Chế tác vật liệu đều là Mai Sơn giúp hắn chuẩn bị. Hắn lấy sợi đồng là dây thừng, một vòng cuốn tốt, cuốn ở một cây chảy cán bột bên trên. Dùng cái này làm cột bay, lại lấy tế trúc đâm thành khúc xương, giấy dán, lụa làm thân thể. Cuối cùng còn 10 phần dụng tâm tại giấy lụa phía trên vẽ đồ án, cuối cùng làm ra một cái chim én bộ dáng, hình thoi kết cấu, dài hơn 1 mét con diều. Hắn giới thiệu nói, đây chính là ta nói tới, có thể bay trên không trung chỉ giấy. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm giấy kia chim trên dưới dò xét. Hứa Phàm hội họa kỹ xảo 10 phần bộ bề, tiến đầu đôi én, vẽ kỳ kỳ quái quái, nếu không phải là bôi một thân màu đen thuốc màu, căn bản là nhìn không ra đây là chim én. Mai Sơn im lặng nói, đây chính là ngươi nói chim giấy. Ngươi xác định nó biết bay. Hứa Phàm nói đây là tự nhiên, các ngươi nhường ra một con đường đến, ta đến biểu thị cho các ngươi nhìn. Đám người phân hai bên cạnh nhường ra một con đường, Hứa Phàm liền bắt đầu chơi diều. Vì để tránh cho mình bị điện giật, hắn đem cuộn quay một đầu cột vào sườn núi rừng một gốc trên cây thông tùng. Dùng hai cây dài nhỏ nhánh trúc, kẹp lấy chày cán buộc, lôi kéo con diều, ngược gió mà đi. Lúc này, tiếng sấm rền rĩ, mưa gió nhỏ lớn. Con diều vừa rời tay, liền đón gió mà lên, xông thẳng tới chân trời. Chày cán buộc phi tốc xoay tròn, dài vài trăm mét sợi đồng trong nháy mắt bị kéo xuống cực hạn, kéo tới cây tùng làm kết rung động. Bởi vì gió thổi cực kỳ chắc thắng, cho nên đều không cần Hứa Phàm khống chế. Con diều liền vững vàng tung bay ở không trung, xoay quanh tại mây đen ở giữa. Hứa Phàm cười ha ha, cực kỳ đắc ý phủi tay, chỉ vào bầu trời nói ra, "Nhìn, ta chim giấy bay lên." Mai ra mọi người đều là cho mày, sắc mặt phức tạp. Đó là bởi vì Hứa Phàm cái này thả chim giấy nguyên lý quá mức đơn giản, đã không chỗ tinh diệu, cũng không cao nhân tiến hành. Đơn giản là mai mối hóng mát mà thôi. Bọn hắn đợi thời gian dài như vậy, chính là muốn kiến thức tranh lôi thuật là như thế nào để chim giấy bay trên trời, không nghĩ tới đơn giản như vậy không thú vị, cả đám đều cảm thấy mình bị lừa. Mai Sơn rất xấu hổ, cắn nửa ngày hàm răng, phun ra hai chữ, liền cái này. Hứa Phàm gật gật đầu, rất thản nhiên trả lời, liền cái này. Ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào, mặc kệ có hay không dị cốt, huyền khí như thế nào, cảnh giới cao thấp, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể học được. Mai Sơn truy vấn, vậy ngươi như thế nào dẫn lôi đâu? Hứa Phàm nhìn một chút bầu trời, gặp mây đen ở giữa, điện mang dày đặc, mà con diều kia cùng lôi điện sánh vai. Hắn nói ra, chờ lấy liền tốt, lôi tự nhiên sẽ hạ xuống. Mai Sơn hoảng hốt, tiểu tử thúi này không phải là đang đùa ta đi. Mai gia cao tầng tới một nửa, nếu là dẫn không xuống lôi đến, ta chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Hắn lần nữa truy vấn, không hề làm gì a? Cứ như vậy làm chờ lấy. Ngươi xác định ngươi sư chính là như vậy dẫn lôi, có thể hay không tính sai? Hứa Phàm rất kinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, Mai Sơn trưởng lão, ngươi đừng hốt hoảng thôi, ta là loại kia qua loa người chủ văn a. Ngươi yên tâm, lôi nhất định sẽ xuống. Hứa Phàm lời thề son sắt. Mai gia người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có biện pháp gì, cùng nhau ngửa đầu nhìn về hướng con diều, cứ như vậy làm chờ lấy. Một nén nhang đi qua, hai nén nhang đi qua, ba nén hương đi qua, mọi người cổ đều chua, chính là không thấy có lôi rơi xuống. Hứa Phàm trong lòng cũng phạm vào nói thầm, ta nhớ được, năm đó xác thực học qua con diều dẫn lôi cố sự nha. Chẳng lẽ lại ở trong đó có khác môn đạo, bị ta bỏ sót? Không nên nha, dây đồng dẫn lôi nguyên lý đơn giản không có khả năng lại đơn giản. Lúc này, có Mai gia tử đệ không chờ được. Một vị 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ công tử, nói ra, ta đây còn có một lò đan dược muốn nhìn lấy, liền không thể phục bồi, ta đi trước. Hắn quay đầu liền rời đi. Lại có một vị trưởng lão tóc trắng hướng Mai Nghi Niên xin tha nói ra chủ, mất trộm dược thảo danh sách còn chưa thống kê xong tất, tha thứ ta xin cáo từ trước. Hai người này vừa đi, những người khác cũng đều không chờ được, tiếng oán giận nổi lên bốn phía. Cái này không lãng phí thời gian thôi. Ta sớm biết dẫn lôi loại sự tình này không đáng tin cậy. Chính là, Hoàn Mỹ Kỳ danh viết chim giấy bay trên trời, quả thực là buồn cười đến cực điểm, đây là đem chúng ta là đồ đần đùa nghịch nha. Ngự lôi chi thuật, chỉ có lôi đế một người nắm giữ. Đây là công lý. Người trong thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu nha. Làm sao hết lần này tới lần khác liền tin hắn, ai, hồ đồ a. Chương 113, Mai Nghi Niên thủ đoạn chương 113, Mai Nghi Niên thủ đoạn bởi vì thời gian chờ thực sự quá lâu, Hứa Phàm cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, hắn tranh lôi thuật chính là kiếp trước dẫn lôi chi pháp. Mà thế giới này cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, chưa hẳn đi đến thông. Ta cảnh diễn này không hội diễn được đi. Hứa Phàm lo lắng, quay đầu hướng Mai Nghi Niên nhìn lại. Mai Nghi Niên đứng tại chỗ rất xa, hắn một mực tại suy nghĩ, lặp đi lặp lại suy luận lấy một đầu kế sách. Khi biết tranh lôi thuật tồn tại đằng sau, trong óc hắn liền nổi lên một đầu kế sách. Có thể đem kho thuốc mất chụp án, chuyển họa là phúc. Thậm chí để Mai gia thu hoạch được cực lớn lợi ích. Kế này tuyệt diệu, nhưng mà, hết thảy đều xây dựng ở Hứa Phàm dẫn lôi thành công điều kiện tiên quyết. Thiên lôi chậm chạp không có hạ xuống, hắn tức sôi ruột, gặp Hứa Phàm xem ra, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Mai Nghi Phong cảm nhận được gia chủ sát cơ, xông Hứa Phàm hô, cái này lôi lại không rơi xuống, đầu của ngươi liền muốn rơi xuống đất. Hứa Phàm rất bất đắc dĩ, sợ hãi đáp lời, hôm nay, chúng ta vận khí không tốt, cái này lôi chậm chạp không hàng. Bất quá chỉ cần chờ xuống dưới, tiểu gì cũng sẽ hạ xuống. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp trong mây đen có một đạo màu lam điện mang, như long du đi, một đầu đâm vào con rượu bên trong, điện mang thuận dây đồng từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cây tùng. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, vang vọng sân dã, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Tất cả mọi người sợ ngây người, đứng lặng nguyên địa, bị thiên địa chi uy chấn nhiếp, vừa rồi đạo thiểm điện kia, uy lực kinh người, làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn xem cây tùng kia giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hết lần này tới lần khác lúc này mưa rơi rất nhỏ, không lấn át được hỏa thế, trong lúc thoáng qua, toàn bộ cây tùng đều bị liệt hỏa thôn phệ. Hứa Phàm phản ứng đầu tiên đi qua, hướng về phía Mai Sơn kêu lên, "Mai Sơn trưởng lão, đừng ngốc thất thần, nhanh cứu hỏa, không phải vậy cái này xét đánh một liền bị đốt không có." Mai Sơn đột nhiên thanh tỉnh, tay áo hất lên, cuốn lên một trận cuồng phong, vây quanh cây tùng dạo qua một vòng, cây đốt cho dập tắt. Hắn nuốt một cái trên râu ria nước mưa, mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới, nhặt lên trên mặt đất bị sét đánh đoạn nhánh cây kiểm tra. Nhánh cây này bên trong ẩn chứa dư thừa lôi nguyên. Hắn vui mừng không thôi, thật là sét đánh mục. Hứa Phàm nghe đến lời này, thở dài một hơi, cười nói, "Thế nào, ta dẫn xuống tới thiên lôi, uy lực có thể vẫn được." Mai Sơn gật gật đầu, hắn thật cao hứng, việc này chính là hắn dẫn đầu thúc đẩy. Bây giờ lôi di dẫn xuống, hắn lập công lớn, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Hứa Phàm thừa cơ giải thích nói, "Đáng thương ta cái kia hai xe dược liệu, bị dẫn xuống tới thiên lôi đánh thành một phấn. Không làm thành sét đánh mục không nói, còn tổn thất nặng nề, Minh U vực sâu thực sự không thích hợp dẫn lôi, hay là đỉnh núi này phù hợp." Mai Sơn đối với hắn hai xe dược liệu hướng đi hoàn toàn không có hứng thú, tỉ mỉ kiểm tra cả khóa cây tùng. Vỏ ngoài bị cháy rủi, nhưng nội bộ còn hoàn hảo, chất gỗ bên trong ẩn chứa lôi nguyên, có thể đem ra chế hộ, chứa đựng dược liệu. Hắn kêu lớn, "Thành công, cả khóa cây tùng đều biến thành sét đánh mục." Mai gia người đều rất kích động, tất cả đều vây quanh. Đứng ở đằng xa Mai Nghi Niên, rốt cục nhịn không được, xúc địa thành thốn, một bước 10 trượng, trong nháy mắt đã đi tới gần, từ Mai Sơn cầm trong tay qua nhánh cây kia quan sát. Xác nhận là sét đánh không có nghi, hắn đầy bụng phiền muộn tan thành mây khói, khôi phục trấn định tự nhiên thần thái. Gọi tới Hứa Phàm hỏi, cái này tranh lôi thuật là loại nào nguyên lý? Hứa Phàm đáp, nguyên lý rất đơn giản, gián gặp côn mà quấn, lôi gặp đồng mà rơi. Trên thực tế, kim ngân đồng thiết những này kim khí đều có thể dẫn lôi. Mấu chốt là như thế nào đem dẫn lôi đồ vật đưa vào đám mây. Ta cái này tranh lôi thuật chính là biện pháp đơn giản nhất. Đương nhiên, nếu có năng lực, dựng một tòa ngàn thước đài cao, đem kim khí cắm vào mây xanh, liền có thể bền bị dẫn lôi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bất quá ta không đề cử làm như vậy. Vì sao không đề cử? Quá mức chói mắt, bị những người khác nhìn thấy. Cái này dẫn lôi chi pháp liền bị học, cho nên ta vẫn là đề nghị sử dụng tranh lôi thuật dẫn lôi. Mai Nghi Niên chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi nhiều thi triển mấy lần tranh lôi thuật cho mọi người nhìn, đem người đều dạy cho, ta sẽ thưởng ngươi. Còn có thưởng. Hứa Phàm đã chiếm đủ tiện nghi, lúc này chỉ hy vọng có thể an toàn trở về Minh Vũ hắn giao ra tranh lôi thuật sau, lại không giá trị lợi dụng, sợ nhất mai ra qua sông đoạt cầu, giết người diệt cầu. Hắn đáp lời, có thể được bảy thánh đan nhìn qua, ta đã cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cầu gia chủ có thể trông nom một hai, để cho ta tại Minh Vũ bên trong sống tạm. Mai Nghi Niên biết hắn đang sợ cái gì, nói ra, ta từng nói qua, nếu là có một ngày ngươi có thể leo lên kim điện, ta liền đem những cái kia huyền ngọc pháp khí trả lại cho ngươi. Lời này vẫn hữu hiệu. Ngươi tốt tự lo thân đi ý tứ rất rõ ràng, ta còn khinh thường tại giết ngươi, ngươi có bản lĩnh liền leo lên kim điện đến. Nói xong, Mai Nghi Niên liền rời đi. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, gia chủ đều lên tiếng, những người khác liền sẽ không lại làm khó dễ hắn. Hắn liền đem tranh lôi thuật tường tường tế tế truyền thụ cho Mai gia người. Mai Nghi Niên, Mai Nghi Phong, Mai Lộc Vân đồng loạt trở về kim điện. Mai Nghi Niên hăng hái cất cao giọng nói, truyền ta hiệu lệnh, tại Dương vụ trấn gián tiếp báo cáo, truy tra trộm thuốc tặng, cung cấp hữu hiệu manh mối người, ban thưởng 50.000 lượng bạc ròng, đem nó đánh giết người, ban thưởng 300.000 lượng bạc ròng, đem nó bắt xuống người, ban thưởng 500.000 lượng bạc ròng. Đối ngoại tuyên bố, liền nói ta Mai gia năm cái kho thuốc đều là bị tẩy sạch, tổn thất nặng nề, hoài nghi trộm thuốc tặng là bất luận cường giả. Mai Nghi Phong cùng Mai Lộc Vân nghe được lời này, rất là kinh ngạc. Mai Lộc Vân dò hỏi, vì sao muốn làm như vậy a? Người trong thiên hạ biết được việc này, ta Mai gia sợ rằng sẽ biến thành trò cười a, về sau còn thế nào tại Bát Đại gia tộc lần đầu. Mai Nghi Phong chú ý tới gia chủ trong lời nói khác thường chỗ, rõ ràng mất trộm chính là bên trong 3 tầng kho thuốc, vì sao muốn nói là 5 kho đều là mất? Mà lại, tập nhân kia thực lực bất quá là biến đổi cảnh giới mà thôi nha. Cớ gì muốn tuyên bố là bất luật cường giả đâu? Gia chủ đến cùng có gì thâm ý? Mai Nghi nên hỏi, chúng ta hàng năm muốn hao phí bao nhiêu bạc dòng hướng lôi ra mua sắm xét đánh một a? Mai Lộc Vân đáp, ước chừng 2 triệu lượng bạc dòng. Mai Nghi Niên trầm giọng nói, 1 năm 2 triệu lượng, 10 năm chính là 20 triệu lượng, 100 năm chính là 20,000 bạc lượng. Lôi ra từ chúng ta cái này kiếm lời đi tiền, thật sự là nhiều lắm. Lôi đế ỷ vào chính mình lôi thần cốt vung tay một cái liền có thể dẫn lôi thiên hàng, chế tác đại lượng xét đánh mục. Nhẹ nhõm như vậy, liền đổi đi Mai ra đại lượng tài phú. Không khỏi quá không công bằng. Mai Lộc Vân cùng Mai Nghi Niên nghe được lời này, đều như có điều suy nghĩ. Mai Nghi Niên trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, nói ra, ta Mai ra bị một nạn này, dược liệu cơ hồ đều bị trộm đi, nguyên khí đại thương, tương lai mấy năm liền không cần hướng lôi ra mua sắm xét đánh mục. Mặt khác, Mai gia đối ngoại bán ra tất cả dược liệu, đan dược giá tiền đều để cao 3 thành. Chúng ta gặp lớn như vậy tổn thất, hơi căng căng giá, tất cả mọi người sẽ lý giải. Chương 114, khổ nhục kế chương 114, khổ nhục kế Mai Nghi Phong cùng Mai Lộc Vân bừng tỉnh đại ngộ. Gia chủ là muốn mượn này cải biến bị lôi ra cản trở cục diện. Có tranh lôi thuật về sau xét đánh mục liền có thể chính mình sinh sản, cũng không tiếp tục cần hướng lôi ra mua sắm. Nhưng mà, giữa quốc gia và quốc gia, gia tộc cùng giữa gia tộc sinh ý, không giống với chợ bán thức ăn, không có khả năng lấy nhu cầu yêu ghét đến định đoạn. Mai gia cùng lôi gia ở giữa sinh ý đã kéo dài mấy trăm năm. Người mua ta xét đánh mục, ta mua đan dược của ngươi, song phương đôi bên cùng có lợi. Điểm mâu thuẫn ở chỗ, lôi gia xét đánh mục trúc tại lũng đoạn ngành nghề, chi phí cực kỳ rẻ tiền, giá cả lại mỗi năm trèo cao, gọi ngươi khó mà chịu được. Mà Mai gia dược liệu cùng đan dược đều là hàng cứng, là dựa vào dược nô tân tân khổ khổ trồng ra đến, dựa vào đan sư lo lắng hết lòng luyện chế ra tới. Mà lại có rất nhiều thế lực tại cùng Mai gia cạnh tranh. Tỷ như trăm năm trước Đại Viêm Ngự Y Nguyễn gia, người ta làm đơn thuốc, đồng dạng thần diệu vô biên, có chút đơn thuốc không kém gì bảy thánh đan. Lại tỷ như Bắc Cương Miêu Trại, sử dụng sâu độc ý cũng có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Những thế lực này mặc dù xa so với bất quá Mai gia, nhưng lại cản trở lấy Mai gia đan dược giá cả. Không có một cái nào lý do chính đáng, người muốn tăng giá, những thế lực này liền sẽ nhảy ra xúi dụng, nói Mai gia cửa hàng lớn lớn khách, bại hoại thanh danh của ngươi. Mai gia khắp nơi cản trở, lôi gia không kiêng nể gì cả. Hai nhà mua bán, nhìn như đôi bên cùng có lợi, kỳ thực là ở vào một loại đơn phương nghiền ép trạng thái. Lôi đế bệ nghệ thiên hạ, Mai gia giận mà không dám nói gì. Cho nên, Mai Nghi Niên liền quyết định đem Mai gia kho thuốc bị trộm tình huống quyết đại, dùng cái này bán thảm. Từ đó thuận lý thành chương sử dược tài cùng đan dược tăng giá, đồng thời không còn hướng lôi ra mua sắm xét đánh mục. Mặc dù kho thuốc bị trộm loại sự tình này có hại Mai gia mặt mũi, nhưng là cùng lấy được lợi ích so sánh, căn bản chính là không có ý nghĩa. Mai Lộc Vân suy nghĩ nói, kế này có thể thực hiện à? Lập tức liền muốn tổ chức đan thơ đại hội, lúc này tăng giá, chúng ta có thể kiếm một món hời. Mà lại, tương lai thời gian 1 năm, không cần lại mua sắm xét đánh mục. Mai Nghi Niên nói ra, không chỉ có riêng là 1 năm này, về sau chúng ta Mai gia mãi mãi cũng không cần lại hướng lôi ra mua sắm xét đánh mục. Mai Lộc Vân buồn bực nói, thế nhưng là năm sau cũng không thể nói kho thuốc lại bị trộm đi. Dù sao cũng phải cho lôi ra một cái công đạo nha. Biện pháp không triệt để, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi. Mai Nghi Niên thâm trầm cười nói, chúng ta đem tranh lôi thuật hội chế thành sách, giả tạo thành bí cảnh đồ vật, âm thầm khiến cho lưu truyền tại chư quốc ở giữa, đem cái này dẫn lôi biện pháp đem ra công khai. Từ đây, người người đều có thể dẫn lôi, người người đều có thể chế tác xét đánh mục. Xét đánh mục liền biến thành đầu đường rau cải trắng, cũng không tiếp tục đáng giá tiền. Hắn lôi ra cường thế đến đâu, chẳng lẽ lại còn dám cùng toàn bộ thiên hạ tranh lợi a? Mai Nghi Phong cùng Mai Lộc Vân nghe được lời này, đều cực kỳ chấn kinh, đây là muốn gây mất lôi ra tài lộ, thật sự là gan to bằng trời, một khi bị lôi ra cha ra trận tướng, Mai gia sẽ bị đến tai họa ngập đầu. Bất quá Mai gia đạt được lợi ích, cũng là kinh người, hàng năm đều có thể tiết kiệm 2 triệu lượng bạc dòng, khoản tài phú này, đủ để cho bọn hắn mạo hiểm. Mai Nghi Phong suy nghĩ thật lâu, nói ra, mặc dù có phong hiểm, nhưng là phong hiểm rất thấp. Đem tranh lôi thuật đem ra công khai loại sự tình này, thủ đoạn còn nhiều, gần như không sẽ lưu lại sơ hở. Lôi gia cũng không có khả năng tra được trên đầu chúng ta đến. Tranh lôi thuật ban ơn cho thiên hạ, lôi gia chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mai Lộc Vân cũng đề nghị, tốt nhất để tranh lôi thuật trước tiên ở Vạn Yêu Hải lưu hành, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, chỉ có Vạn Yêu Hải không e ngại lôi gia. Bọn hắn thậm chí sẽ chủ động tuyên dương tranh lôi thuật nhờ vào đó đả kích lôi gia. Ba người tụ cùng một chỗ, thương nghị hồi lâu, chế định ra một cái kế hoạch tỉ mỉ, sau đó lại đi tìm Mai gia chư vị thái thượng trưởng lão, trưng cầu ý kiến. Thế phải đem việc này làm được dọn nước không lọt. Hứa Phàm dạy cho Mai gia người tranh lôi thuật đằng sau. Mai Sơn đem hắn đưa về Thanh Hoa Viên, trước khi đi, đem một cái bát bảo hộp đưa cho hắn, nói ra, đây là gia chủ ban thưởng đưa cho ngươi. Trong hộp là Mai gia bán tốt nhất 8 loại đan dược. Chúng ta cố ý làm thành trò vẹn, đặt ở bát bảo trong hộp, đồng loạt bán. Hứa Phàm thầm nghĩ, cái này không phải liền là gói sản phẩm thôi. Hắn tiếp nhận hộp quan sát tỉ mỉ. Cái này bát bảo hộp làm thành bát quái bộ dáng, mỗi một trong quẻ đều có một cái ngăn kéo nhỏ, mỗi cái trong ngăn kéo đều thả có một loại đan dược, mỗi loại đan dược đều có 3 viên. 8 loại đan dược theo thứ tự là sống càng đan, kim sang đan, nuôi xương đan, tích cốc đan, thanh tâm đan, ngọc phương tụ khí đan, thị độc đan, lực si đan. Mai Sơn cho Hứa Phàm giới thiệu 8 loại đan dược công dụng. Sống càng đan, ôn dưỡng nội tạng, trị liệu nội thương. Kim sáng đan, ôn dưỡng da thịt, trị liệu ngoại thương. Nuôi xương đan, ôn dưỡng xương cốt, trị liệu cốt thương. Tích cốc đan, phục sau có thể 3 tháng không ăn, không biết đói khát. Thanh tâm đan, bài trừ ma chướng, tiêu trừ ảo giác, khiến người thanh tịnh. Ngọc Phương tụ khí đan, trong nháy mắt khôi phục đại lượng nguyên khí. Tị độc đan, thiên hạ kỳ độc, 9 thành 9 đều có thể tránh trừ. Lực sĩ đan, sau khi phục dụng, trong vòng 3 ngày không biết mỏi mệt, khí lực liên miên bất tuyệt. Cái này 8 loại đan dược đắt nhất chính là sống càng đan, một viên liền giá trị 3000 lượng bạc ròng. Rẻ nhất chính là tích cốc đan, một viên giá trị 50 lượng bạc ròng. Cái này bát bảo trong hộ, mỗi loại đan dược đều có 3 viên, tổng cộng 24 viên thuốc, tổng giá trị 15,000 lượng bạc ròng. Cái này 8 loại đan dược đều là tuyệt cảnh chi đan, là gặp được thời điểm nguy cơ cứu mạng dùng đan dược, dính đến các mặt, cơ hồ có thể ứng đối tất cả khó khăn. Cái này 8 loại đan dược buộc chặt cùng một chỗ tiêu thụ, chỉnh thể giá trị thăng hoa, mang cho người ta một loại có bát bảo hộp liền hậu cố vô ưu cảm giác. Loại này tiêu thụ sách lược, 10 phần cao minh. Mai Sơn giảng nói, gia chủ để cho ngươi là cái này 8 loại đan dược tất cả viết một câu thơ, làm giới thiệu. Không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ, phải tất yếu cầu tình, đan thơ giải thi đấu trước đó nghĩ ra được là được. Hứa Phàm buồn chồn nói đan thơ giải thi đấu là cái gì? Mai Sơn giới thiệu nói, là Nghe Thường Quốc chủ trì thi vương tranh bá thi đấu hàng năm tổ chức một lần. Năm nay may mắn được ta Mai gia tranh thủ đến, muốn tại Dương Vũ trấn tổ chức, cho nên đổi tên là đan thơ giải thi đấu. Đến lúc đó thiên hạ danh sĩ đem tụ tập tại Dương Vũ trấn, là tuyên truyền đan dược tuyệt hảo thời cơ. Cho nên ngươi nếu có thể viết ra vài câu gọi người cảm giác mới mẹ thi tử, đối với bát bảo đan mở rộng có chỗ tốt rất lớn. Hứa Phàm nghe được sửng sốt một chút, thi vương tranh bá thi đấu, hàng năm tổ chức một lần, muốn tại chính mình trên địa bàn tổ chức còn phải tranh thủ. Hình thức này giống như đã từng quen biết nhà, cùng loại với kiếp trước áo vận hội. Đông Diệu Thần Châu người giống như thích vô cùng học đòi văn bẻ. Hắn hỏi, lúc nào tổ chức nha? Đầu tháng 9, ngươi trước trung tuần tháng 8, đem thơ viết ra là được rồi. Viết tốt, còn có ban thưởng. Mai Sơn đột nhiên rỗi ra song quyền, cầm kết rung động, đối với Hứa Phàm cười xấu xa nói, dẫn lôi sự tình, không thể để cho nô dịch bọn họ biết. Nhất định phải có cái giải thích hợp lý, khổ nhục kế là nhất định phải diễn. Ngươi khẽ cắn môi, nhấn mạnh một chút. Cái gì? Hứa Phàm không có minh bạch hắn là có ý gì. Chỉ nghe Mai Sơn cao giọng quát, ngươi hôn đàn này, rõ ràng không có dẫn lôi thuật, dám lừa gạt tại ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hắn vung lên cánh tay liền cho Hứa Phàm một bàn tay. Đùng. Một tát này bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn trở. Mai Sơn không dùng quá lớn khí lực, cho nên nhận lực phản chấn rất nhỏ. Hắn kinh ngạc nói, "Ồ, tiểu tử ngươi có chút môn đạo à, vậy mà có thể sử dụng lực phản chấn." Hứa Phàm bụng mặt gò má, một mặt một bức, "Ngươi làm gì đâu? Đổ nước vào não. Làm sao đột nhiên đánh người đâu?" Mai Sơn cười nói, "Ta nói đây là khổ nhục kế." Hắn một cước đá vào Hứa Phàm trên bụng nhỏ, đem hắn đập bay, chợt đuổi sát mà đi, nằm đấm như mưa to xối đầu, phô thiên cái địa đánh tới. Vừa đánh vừa mắng nói cái gì cậu thí dẫn lui thuật, bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, ngươi hôn đản này, hại ta trước mặt mọi người xấu mặt, ta đánh chết ngươi." Thanh âm hắn rất lớn, trong dược viên người đều nghe thấy được. Tất cả đều chạy đến quan sát, kết quả là thấy được Hứa Phàm bị đè xuống đất hành hung chẳng diện. Ai u, ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể có dẫn lôi thuật đâu? Nguyên lai là chướng nhãn pháp a. Cái này kêu là tự gây nghiệp thì không thể sống. Hắn phách lôi quá mức, sớm muộn là kết cục này. Xem ra, thứ 6 phố phố chủ lại được thay người. Hứa Phàm bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn hiểu được Mai Sơn ý đồ, trong lòng im lặng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu một trận này đánh. Mai Sơn đem hắn nhấc lên, nhẹ nhàng nói ra, tiểu tử ngươi rất nhịn đánh a, thân thể này trải qua huấn luyện đặc thù đi. Trở về ăn một viên kim sáng đan, vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Nhớ kỹ, tranh lôi thuật không được truyền ra ngoài. Hắn tiện tay ném một cái, đem Hứa Phàm ném ra 8 trượng xa. Sau đó nên ngang rời đi.